Chương 336, Quy Khư xâm lấn 2, chương 336, Quy Khư xâm lấn 2, dẫn đầu hải quái trong con mắt mất đi sát thái. Nó thậm chí không kịp phản kháng, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đầu lâu liền bay lên không trung. Kia là vô luận sử dụng dị năng vẫn là giác quan đều không thể bắt được, siêu việt tưởng tượng cực tốc. Là gió bão, là lôi đỉnh, là một tuyến lóe sáng. Tiếp theo là viên thứ 2 đầu lâu, viên thứ 3. Vi miểu lóe sáng qua đi, mấy chục cái đầu lâu đồng loạt bay lên trời. Từ người đứng xem thị giác đến xem, lũ quái vật biển cơ hồ là trong cùng một lúc chết đi. Trong phòng, cùng với ngăn chặn ở trên hành lang bọn quái vật, trên cổ đều chỉ lưu lại một cái gọn gàng mà linh hoạt mặt cắt, màu u lam máu tươi xuyên thấu qua vết thương của phùn, đem một bên vách hoang sơn thành chói lọi cùng dã tranh vẽ. Lóe sáng tiếp tục kéo dài hướng về phía trước, xuyên thấu cả chi hải quái quân đoàn, trong nháy mắt đem chọn chiếc sắp đắm chìm tàu hải thị thận lâu xoay chuyển một lần, đem lên ngàn con xâm lấn hải quái quét sạch sành sanh, cũng tới gần đầu nguồn tấm kia cửa. Cổng truyền tống ngay tại đáy thuyền, lũ quái vật biển từ sau cửa ào ào hiện lên. Khung cửa do kỳ dị vặn mẹo đường nét tạo thành, sau lưng là tĩnh mịch thế giới. Phá! Tống Vũ Đường nhảy lên một cái, trong tay nàng nắm chặt kiếm khí như hồng, trên đó vân vân theo xung quanh bằng tới quang mang lưu chuyển, trong thoáng chốc phảng phất có thể nhìn thấy thanh long đằng xương mụ chi tư. Như xương mũi kiếm bên trên chiếu sáng rạng rỡ, giống như một vòng tần sinh nhật miệng, hội tụ thành nồng nặc quang mang từ kiếm trên mũi dao bắn ra, chém trúng cánh cửa kia. Nữ hài đang hành động trước hút rơi xuống một hơi, tận đến giờ phút này, nàng còn không tất phun ra. Làm côn nô kiếm mũi kiếm cùng cổng truyền tống tương hỗ đụng vào nháy mắt, bắn ra năng lượng xung đột cuốn lên dòng lũ, để xé rách cảm tràn đầy tầm mắt. Tống Vũ Đường lại lấy siêu nhân tốc độ lui lại, tránh thoát dư âm, đó lấy, lại lần nữa hướng về phía trước. Tại siêu cực tốc tầm mắt bên trong, dọc đường chỗ quang mang tại khóe mắt nổ tung thành kim sắc dây cung tiến, sở hữu đường thẳng đều bị bạo lực kéo túm thành hình cung. Quanh mình sự vật tại kịch liệt ma sát bên trong ấm lên, bị nóng rực hòa tan kim thiết lóe ra tính phóng xạ vệt đuôi, nhàn nhạt như cục tẩy bôi lên qua bút chỉ hình dạng thì lõm vì lưu động, hỏa tinh sen lẫn đỏ thâm dài mảnh. Thời gian trôi qua đối Tống Vũ Đường mà nói phảng phất đình trệ, trong mắt nàng thế giới là đứng im. Bởi vậy, nữ hải có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng, côn nô kiếm thành công phá hủy cái này phiến chẳng biết tại sao xuất hiện cổng truyền tống liên đối lấy môn sau lưng sâu thẳm như vực sâu thế giới một đợt biến mất. Nhưng không đợi Tống Vũ Đường thở phào, tại cổng truyền tống phá diệt lúc buộc phát năng lượng bên trong, một người mặc váy trắng thiếu nữ đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở nơi này dạng đứng im thế giới bên trong, đối phương ngay tại chậm rãi ngẩng đầu lên, chạy theo làm đến xem. Cái này đột ngột xuất hiện thiếu nữ vẫn là theo không kịp tốc độ của nàng, nhưng chỉ là có phản ứng điểm này liền đầy đủ đáng sợ. Tống Vũ Đường trong lòng còi báo động đại tác, không chút do dự, lại lần nữa vung ra một kiếm. Tăng phúc. Mượn nhờ côn nô kiếm lực lượng, Tống Vũ Đường lực lượng cấp tốc nhảy lên một bậc thang, cực lớn đến tiếp cận đặc biệt cấp bậc vị chân khí tại sung mãn thể thân bên trong áp ủ, thon dài đuôi ngựa tránh thoát trói buộc, mái tóc dài đen nóng tại sau lưng nàng tung bay. Bắn ra. Hàn mang lóe lên trên mũi kiếm, vân mặt trời giống như quang miện lại lần nữa hiện hiện, lần này uy lực cùng thể lượng đều tăng cường mười mấy lần. Nữ hải trường kiếm trong tay phía trên ngưng tụ to lớn chói mắt trùng sáng, chợt áp xúc thành kiếm lưỡi đao hình, dọc theo đi mấy chục mét, vô cùng to lớn. Tinh tế hữu lực cổ tay trắng nắm chặt cùng hình thể cực không tương xứng to lớn quan kiếm, hơi chút động tác, liền đem tàu hải thị thận lâu một góc cắt rơi, dọc theo sôi trào nước biển rơi xuống. Hào quang rừng rực vô pháp giống không gian chạm như thế đem vạn vật trục xuất tới dị thứ nguyên đi, trên đó tích xúc nhiệt lượng lại đồng dạng có thể thúc gây vạn vật, đột ngột xuất hiện thiếu nữ áo trắng bị chặn ngang chặt đứt. Hạ thủ thật hung ác nha. Đối phương ngẩng đầu lên, đầu của nàng bên trên đeo thuần trắng đóa hoa trong gió chợt trợn. Kia là một trương thanh thuần đến làm người chịu mến, giữa lông mày nhưng lại lộ ra mê người phong tình khuôn mặt, giống như là vì hấp dẫn nhân loại hảo cảm mới tỉ mỉ chế tác được, kinh vị thiên nhân mỹ mạo, mà lại năng lực rất lợi hại. Sớm muộn có một ngày sẽ đến các ngươi nhân loại trong miệng cái gọi là hạng nhất. Chỉ dựa vào một cái yếu hóa phân thân, không phải là đối thủ của ngươi. Thanh âm của nàng đồng dạng mỹ diệu, tựa như thiên nữ tấu nhạc, nước suối len keng. Ta trước đó chuẩn bị quá keo kiệt, mà chư vị cường đại lại vượt qua dự kiến. Sâm Đông Sinh là dùng thủ đoạn gì mới đưa các ngươi những người này tụ lại đến cùng nhau đâu? Nếu như có thể biết rõ đáp án của vấn đề này, ta nói không chắc liền có thể đầy đủ hiểu rõ loài người. Tống Vũ Đường không có trả lời, không chút do dự bày ra rút kiếm tư thế, hào quang rừng rực bắt đầu ở trên người nàng lại lần nữa tích xúc. Phu cận thép rèm sắt tường tại cấp tốc lên cao nhiệt độ bên trong hòa tan, bong ra từng mảng thành tổ ong trạng. Tống Vũ Đường dưới chân hành lang tiếp tục sụp đổ ra gợn sóng văn. Vô A sĩ có thuyền, A mơ bảo, Tống Vũ Đường lại lần nữa vung ra côn ô. Nước biển thuận vỡ vụn vết nước chảy ngược tràn vào, nữ hài vận động mu bàn tay, đụng nát từng mai giọt nước, để bọn chúng phản trọng lực hướng bên trên trôi nổi. Ngưng kết cùng một phát, làm lưỡi kiếm đột phá khí tường ngáy mắt, trước mặt thế giới giống bọt nước khối giống như hướng hai bên thu gọn, quá quang mang chói mắt, để tầm mắt bên trong độ bão hòa tại vận động bên trong phân tầng bốc ra. Bị côn ngô ngăn cách mở liệt liệt phong ép gầm thét, cuốn lên sám trắng vòng xoáy, nước biển cùng không khí đều ở đây tại quang kiếm tiếp xúc ngáy mắt tan tác. Lần này, váy trắng thiếu nữ bóng người trung pin là bị côn ngô quang nuốt mất. Nàng chỉ tới kịp lại nói ra câu nói sau cùng, thanh âm kia liền tại băng lánh nước biển cùng trong cuồng phong tiêu tán, nhanh đi tìm Sầm Đông Sinh đi, hắn hiện tại cần trợ giúp của các ngươi, nếu không sẽ bị ta cướp đi nha. Tống Vũ Đường nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ở trước mắt nàng là bị chém ra, bước hơi về sau, bao quát hải cốt ở bên trong không có vật gì thế giới. Cổng truyền tống, hải quái, váy trang thiếu nữ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉnh chiếc tàu thủy, thậm chí biển cả, đều bị côn ngô chém ra một đạo vết thương thật lớn. Dọc theo vết nước hướng phương xa nhìn ra xa, có thể trông thấy còn chưa tới kịp lấp đầy nước biển, trung gian trần trụi thềm lục địa trung ương là một đạo dài đến mấy cây số, sâu không thấy đáy vết kiếm, còn tại xì xì bốc lên khói trắng. Ngoài ý muốn các xâm lấn giả từ xuất hiện đến bị nàng giết sạch, chỉ hao phí hai cái hô hấp thời gian. Nhưng Tống Vũ Đường biểu lộ lại như cũ lạnh lùng, chỉ vì váy trắng thiếu nữ câu nói sau cùng kia. Mặc dù còn không thể xác nhận là thật là giả, nhưng cái này mở ra cổng truyền tống người nhận biết Sầm Đông Sinh, lại hiểu rõ nàng cùng Sầm Đông Sinh quan hệ trong đó, điểm này cũng đã đầy đủ khả nghi. Tốt cố ý dẫn dụ. Khương Vân Mi ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên đồng bọn của mình, tự nhiên đồng dạng nghe lời của thiếu nữ kia. Sẽ không phải lại là Sầm lão sư thiếu tình nợ a? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, sao có thể nhờ ngươi nhìn thấy? Nói không chừng là bạn gái trước loại hình đâu, cũng không thể là ở trên thuyền khoảng thời gian này, tại khủng bố tỷ bội ngay dưới mắt thông đồng. Nói đến đây, Khương Vân Mi lời nói xoay chuyển, trêu chọc nói, giống như không phải không khả năng. Tống Vũ Đường không nói lắc đầu, nói, ta vẫn là đi xem một chút Sầm lão sư tình huống bên kia đi. Dù sao ngươi cái này bên cạnh nếu là có vấn đề, ta lập tức liền có thể trở lại. Nói cũng đúng. Vậy liền mất bà ngươi, các cô nương ở giữa tâm lý hoạt động giao lưu, đến nơi đây kết thúc. Một trận biến cố đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn tâm tình của các nàng. Kia sóng thần giống như lao nhanh hiện lên, khí thôn vạn dặm khí thế, ở nơi này trên chiếc thuyền này bộc phát, lạ lẫm mà cường đại, dường như trên thế giới này lại ra đời một vị đỉnh tiên lập địa cường giả. Ai? Tống Vũ Đường hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nàng kỳ thật đã đoán được đáp án. Là Sầm lão sư. Khương Vân Mi ngữ khí khẽ run lên. Chương 337, một lực lượng, một, chương 337, một lực lượng, một, Sầm lão sư. Đột phá. Khương Vân Mi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng con mắt từ đầu đến cuối nhìn được rõ rõ ràng ràng, một mực tại chú ý Sầm Đông Sinh hiện tại đến cái nào cảnh giới. Trừ phi hắn có thể ở ngắn ngủi mấy phút bên trong cùng thời cơ đột phá gặp gỡ bất ngờ. Hoàn toàn không có triệu chứng, cái này rất không thích hợp. Tống Vũ Đường sắc mặt nghiêm túc. Mà lại, đột phá không nhất định là chuyện tốt. Chúng ta đều nghe được vừa rồi người kia lý do thoái thác. Mặc dù không hiểu rõ lai lịch của nàng, nhưng không có cách, chỉ có thể đi tận mắt nhìn tình huống. Cho dù có thể muốn gặp phải đối thủ là hạng nhất chú cấm sư, trong lòng các nàng vẫn không có lùi bước. Tống Vũ Đường lo lắng duy nhất chỉ có một việc, Trần Cửu bên đó đây. Tại một lát trầm mặc qua đi, Khương Vân Mi hồi đáp, xem ra cũng đã phân ra thắng bại. Lấy biển khổ vô bờ lực lượng, đến tột cùng là muốn sáng tạo ra một cái mới ta giữ lại cũ ta vẫn là để hai người hợp nhất, chỉ còn lại một cái ta hai loại con đường đã từng đều có thể đi, ngươi một mực lựa chọn đi ở cùng một cái trên đường, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Lý do ngươi so với ta rõ ràng hơn, bởi vì khuyết thiếu tính đa dạng hệ thống phổ biến tồn tại cao phong hiểm thậm chí sụp đổ khuynh hướng, đặc biệt là đối mạnh hóa phàm mà nói. Ngươi vốn là một mực ỷ vào năng lực bản thân đang tiến hành các loại nguy hiểm nếm thử, ngươi hành vi đồng đẳng với tại trên vực sâu đi dây thép tạp kỹ diễn biến. Mạnh hóa phàm chỗ chọn lựa tốc chủ, cùng với nhiều đời chuyển xuống tiếp trung ương cộng đồng bệnh lên nguyên một tấm lưới lạc, cả một cái tộc đàn. Nhưng mà, đơn nhất hóa tộc đàn đem mất mát năng lực tiến hóa. Chính như đột biến gen cùng gây dựng lại là chọn lọc tự nhiên cơ sở, khi tất cả cá thể tính chất và trạng thái đều nhất trí lúc, quần thể liền vô pháp thông qua tiến hóa ứng đối hoàn cảnh khiêu chiến. Dạng này tộc đàn, dù là bề ngoài nhìn như thế lực khổng lồ, khí thế dồi dào, hắn bản chất vẫn là yếu ớt, tựa như dùng đất cắt đắp lên thành đập lớn, một khi bị ngoại giới bắt lấy trong đó cái nào đó thể nhược điểm, liền sẽ để nguy cơ cấp tốc lan tràn, dẫn đến thể hệ sụp đổ, cả một tộc bầy đều muốn gánh chịu diệt tuyệt phong hiểm. Ngoài ra, sinh thái vị đơn nhất hóa sẽ dẫn đến mỗi một thời đại mạnh hóa phàm cần chính là cơ hồ giống nhau tài nguyên, chế định cơ hồ giống nhau xét lược. Đối với thế lực mà nói, chỉ đạo phương châm ổn định không phải chuyện xấu, nhưng đối với muốn nâng cao một bước, có được siêu việt hạng nhất cảnh giới dã tâm mạnh hóa phàm mà nói, đây chính là cần tránh thoát ràng buộc. Ngươi đã tại lúc đầu cảnh giới phía trên chậm chạp không được tiến thêm, ngươi so với ta rõ ràng hơn loại tình huống này tiếp tục kéo dài phong hiểm. Trong bóng tối, Trần Cửu tiếp tục lấy bản thân diễn thuyết. Chính là bởi vì nàng giống như mạnh hóa phàm, là nhà nghiên cứu, cho nên đối phương nhất định tin tưởng ai là đúng. Trên thực tế, mỗi một thời đại mạnh hóa phàm khả năng đều hiểu rõ điểm này. Đơn nhất tính chế tạo là tinh xảo lại yếu ớt đồ sứ, mà tính đa dạng rèn đúc chính là thô lệ, nhưng càng có tính dẻo cùng phát triển dây leo. Bất luận cái gì cự tuyệt bao dung khác biệt, bóp chết độ khả thi hệ thống, cuối cùng sẽ tại dung chuyển bên trong vỡ vụn thành yếu ớt một địa. Lịch đại mạnh hóa phàm rất rõ ràng chuyện này, nhưng các ngươi từ đầu đến cuối không chịu làm ra thay đổi quyết định, ở trong đó bao quát ngươi. Lý do vậy không khó nghĩ đến. Ngươi đối độ khả thi sinh lòng e ngại. Mỗi một thời đại mạnh hóa phàm đều sẽ lo lắng, một khi tách ra bộ phận về sau, liền không còn là hoàn chỉnh bản thân, mỗi cái cá thể nhìn như có tự hủy dục vọng, nhưng bất quá là đời thứ nhất tại thiết lập cái này chương trình thời khắc bên dưới là ấn, để các ngươi vô pháp phản kháng, mà từ đáy lòng, các ngươi không nguyện ý chấp hành không ngừng chuyển tiếp quá trình, từ bỏ tự ta kế hoạch. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tiêu trừ tự ta bù trừ lẫn nhau vong bài xích, bao quát vạn độc cổ như thế trời sinh chính diện tình cảm thiếu thốn phản xã hội phân tử, thậm chí ngay cả đã chết qua một lần quỷ quái đều là như thế, bọn chúng săn bắt người sống, hấp thu trên người bọn họ dương khí, mục đích đúng là vì để cho lưu lại oán nghiệm có thể vĩnh viễn bồi hồi tại thế gian. Mạnh hóa phàm chỉ là vô pháp vi phạm ban sơ thiết lập tốt chương trình. Biển cổ vô bờ tựa như một cỗ hướng phía vực sâu không đáy chạy như bay, Mercedes, đoàn tàu, mỗi một thời đại tốc chủ đều bị cưỡng ép cột vào phía trên. Một đời lại một đời tốc chủ bị chuyển hóa thành mới mạnh hóa phàm về sau, vô luận hắn hoặc nàng vẫn là nó bất kể là có nguyện ý hay không, khi thật sự chuyển biến đạt thành về sau, hết thảy đều đã trở nên không thể vãn hồi. Nhưng Trần Cửu là cái kia khả năng nhảy ra luân hồi ngoại lệ. Trong tay nàng nắm chặt leo lên chiếc này đoàn tàu vé xe, đồng thời ngay lúc này, đoàn tàu vừa lúc ở trước mặt nàng ngừng lại, dựa theo trình tự, nàng chính là xếp tại thứ nhất người ứng cử. Mà cùng lúc đó, một đời lại một đời nghiên cứu tích lũy được thành quả, tất cả đều tại thiếu nữ non nớt mà thiên tài trong đại não mọc rễ nảy mầm. Tại còn chưa trở thành mạnh hóa phàm trước đó, Trần Cửu liền đã nhạy cảm chú ý tới hệ thống tính mâu thuẫn. Xuất phát từ cá nhân yêu thích cùng truy cầu, nàng không ngại leo lên đoàn tàu, trở thành tài xế, nhưng nàng không hy vọng bản thân cưỡi chính là một hàng vĩnh viễn không quay đầu con đường, đi hướng phá diệt cùng suy vong phương tiện giao thông. Không định mở miệng phản bác sao? Trần Cửu thanh âm tỉnh táo, có siêu việt tuổi tác chấn định tự nhiên cùng thành thục. Nàng đã lựa chọn kỹ càng bản thân nhân sinh con đường, dưới mắt chỉ có một đầu. Vô pháp trở thành đời sau mạnh hóa phàm cũng tốt, bị ép buộc trở thành mạnh hóa phàm cũng tốt, thậm chí hiện tại liền bị mạnh hóa phàm xử lý cũng tốt, sở hữu kết cục độ khả thi, Trần Cửu đều rõ rõ ràng ràng. Nói thực ra, trong này đi hướng hỏng bét, hoặc là hỏng kết cục nội dung đại khái chiếm tám thành. Nhưng nàng vẫn phải nói ra tới, bởi vì này chính là chân tướng. Nàng là hoàng đế bộ đồ mới trong chuyện nói thật ra đứa nhỏ, mà mạnh hóa phàm có phải hay không là cái kia ngu xuẩn quốc vương đâu. Nếu như ngươi đồng ý ta thuyết pháp, liền để chúng ta liên thủ cùng nhau đốn nắn mạnh hóa phàm cái này một hệ thống bên trong căn bản tính sai lầm, để chúng ta tương lai đi đến quỹ đạo. Cái này đã là vì mạnh hóa phàm, càng là vì rồi ngươi biện khổ vô bờ vô pháp ngăn cản tự ta ý chí sinh ra, đây là chỉ có bây giờ ngươi mới có thể làm ra quyết định. Chương 337, một lực lượng 2, chương 337, một lực lượng 2, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tựa như vạn đạo lôi đình nổ tung, tâm hồ phía trên sóng cả phun trào chập trùng. Trần Cửu sớm lâm vào ngủ say, nàng ý thức ngay tại hết sức chăm chú cùng ẩn náu dâu dầm duy góc khuất mạnh hóa phàm câu thông, nhưng ngoại giới ngay tại phát sinh một loại nào đó kinh người cải biến, vẫn xúc động cảm giác của nàng. Tựa như một viên cự thạch rơi vào mặt hồ, chấn động lấy phân chuồng vòng gợn sóng, kịch liệt chấn động chuyển tới lòng người chỗ sâu hắc ám nhất trong góc, khiến thiếu nữ tâm thần rung động. Trần Cửu cảm thấy kinh ngạc, nàng còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết rõ, lưu cho bọn hắn hai bên thời gian đã còn thừa không có mấy. Đời trước mạnh hóa phàm sắp làm ra quyết định, mà nàng hiện tại liền muốn đứng trước thẩm phán. Ngươi đã làm ra quyết định, đúng không? Ta không có ý định đem vị trí giao cho ngươi. Trong mắt của ta, ngươi không phải một cái hợp cách người hậu tuyển. Trần Cửu lời nói rõ ràng thật sâu ảnh hưởng mạnh hóa phàm, dù vậy, hắn ngựa khi y nguyên lạnh lùng. Thật sao? Tiểu cô nương thái độ đồng dạng bình tĩnh. Vậy ngươi dự định lựa chọn ai đây? Ai cũng không chọn. Thế giới này tạm thời không cần mạnh hóa phàm, vậy liền để cái tên này tạm thời yên tĩnh lại. Trần Cửu lập tức lý giải hắn thuyết pháp. Mạnh hóa phàm sở dĩ muốn tuyển chọn túc chủ, thường thường là bởi vì nguyên bản thân thể hủy hoại hoặc một ít đặc thù lý do vô pháp sử dụng, mà nếu hắn ngay từ đầu không có ý định can thiệp hiện thực, vậy liền không có thay đổi túc chủ tất yếu. Tại đương nhiệm thân thể sau khi chết, hắn y nguyên có thể lấy ý thức trạng thái có quắp tại khác biệt túc chủ linh hồn xóa xỉnh bên trong, duy trì bất tử bất diệt vĩnh sinh, để thời gian lâu dừng lại tại cùng một đời trên thân người. Đương nhiên, loại trạng thái này không có khả năng lâu dài tiếp tục kéo dài, bởi vì mạnh hóa phàm có dã tâm của mình, hắn sẽ không cam lòng một mực làm một cái khán giả. Nhưng giờ này khắc này, đây chính là mạnh hóa phàm quyết định. Ta hiểu. Trần Cửu tỏ ra là đã hiểu, tôn trọng phụ thân ý kiến. Tại nàng mở miệng hỏi thăm bản thân vận mệnh trước đó, mạnh hóa phàm tiếp tục nói, ngươi vẫn sẽ được chia ta một lực lượng, ban thưởng ngươi đưa ra dị nghị rút khí, ngươi nhìn rõ quy luật tài năng, cùng với vì một loại hoàn toàn mới độ khả thi. Thiếu nữ vui vẻ mỉm cười. Nàng thuyết phục thành công, quá trình chính là như thế thuận lý thành trương. Còn sẽ có khác người ứng cử sao? Có lẽ ngươi có thể phát hiện càng nhiều độ khả thi. Ngươi làm vật thí nghiệm, ta sẽ một mực chú ý ngươi. Mạnh hóa phàm nhàn nhạt hồi đáp. Nếu như trên người ngươi có thể tìm tới ta chúng ta muốn xem đến hy vọng, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi. Thế giới hiện thực, nằm ở trên giường lâm vào ngủ say Trần Cửu, mí mắt của nàng run nhẹ nhẹ, sắp tỉnh lại. Một biển khổ vô bờ, dù là từ thực tế nhất lợi ích góc độ nhìn, dù cho không nói là một bước lên trời cũng có thể coi là đang nửa bầu trời. Dù sao lúc đầu Trần Cửu ngay cả giáp đẳng chú cấm sư cũng không tính là, hiện tại dựa vào cái này một lực lượng, đã có thể cùng thần thông thuật sĩ cấp bậc đối thủ chống lại. Bất quá, cái này đồng nghĩa với Trần Cửu hạn mức cao nhất bị khóa chết, chỉ cần thế hệ này mạnh hóa phàm bất tử, hoặc là không đồng ý nàng kết luận, đem toàn bộ lực lượng giao cho nàng kế thừa, nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng trở thành hạng nhất chú cấm sư. Trừ phi, Trần Cửu còn có thể nắm giữ biển khổ vô bờ bên ngoài lực lượng. Trên chiếc thuyền này sự, ngươi còn đánh tính tham dự sao? Thiếu nữ thấy mình sắp từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, đội vàng hướng cái kia trong bóng tối bóng người truy vấn. Mạnh hóa phàm ý thức lại lần nữa cuộn mình lên, chậm rãi, một chút xíu từ túc chủ trong linh hồn rút đi. Hắn không có trả lời vấn đề, Trần Cửu lại giống như là đã được đến đáp án. Vậy thì do ta đến quyết định. Nàng lẩm bẩm nói, ta là Trần Cửu. Ai cũng không phải. Trần Cửu cuối cùng mở mắt ra, ánh vào nàng tầm mắt là hai vị trước đó thấy qua tỉ tỉ khuôn mặt, trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ sinh viên mím chặt bờ môi, cơ hồ muốn trở thành một đầu thật mỏng tuyến, được xương tụng lạnh lùng nghiêm túc, nhưng nàng nhìn về phía mình ánh mắt bên trong vẫn để lộ ra quan tâm. Người không sao chứ? Ta không quan hệ. Tiểu nữ hài hướng các nàng lộ ra tiểu dung, bởi vì đã đạt thành mục tiêu, tâm tình của nàng đích thật là nhẹ nhõm mà nhẹ cứng, chỉ là cơ bắp đau nhức cùng đau đầu muốn nứt di chứng còn chưa giải trừ, cho nên xem ra hơi có vẻ miễn cưỡng. Trần Cửu chống đỡ ga giường, cố gắng nhường cho mình ngồi dậy, sau đó mới phát hiện lưng của mình đã bị ướt đẫm mồ hôi, áo mỏng dính trên người, có chút khó chịu. A, hẳn là tắm trước, đổi bộ y phục. Bất quá, chúng ta đã không có thời gian đi. Trần Cửu lẩm bẩm trong chốc lát, đưa ánh mắt về phía trông coi tỉ tỉ của mình nhóm. Nàng tại cùng mạnh hóa phàm giao lưu lúc, lâm vào loại kia toàn thân tâm đầu nhập trong trạng thái, lại như cũ có thể nghe thấy chấn động thể xác tinh thần tiếng vang. Xem ra ngoại giới thật sự là xảy ra không được đại sự. Nhìn hai vị này tỷ tỷ thần thái, nàng bao nhiêu có thể đoán được một điểm. Trần Cửu, ngươi xác định bản thân không có vấn đề sao? Mở miệng là một vị khác tỷ tỷ. Nàng đứng tại đôi ngựa nữ hài bên cạnh, là một vị giữ lại có chút sấy nhuộm qua màu trà tóc, trang điểm cùng tiểu tóc đều rất tinh xảo cùng tuổi nữ tính. Cái này người không có hướng Trần Cửu làm qua tự giới thiệu, nhưng Trần Cửu biết rõ tên của nàng, nàng gọi Khương Vân Mi, hai người đều là Sầm Tiên Sinh đồng bạn. Ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm, vị tỷ tỷ này luôn là một bộ lười biếng biểu lộ, giống như đối chuyện gì đều không gắng sức nổi, đối Trần Cửu vậy chẳng phải để ý, nhưng là hiện tại, liền xem như nàng, đều đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Trần Cửu nghe vậy, đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút trên người mình y phục, lại duỗi ra tay khắp nơi sờ sờ, về sau nghiêm túc hồi đáp, ta không sao. Ta không phải hỏi thân thể ngươi tình huống. Khương Vân Mi nói tới nơi này, lâm vào dừng lại. Nàng do dự bắt nguồn từ vừa rồi dùng con mắt trô đã thấy một màn kia màn, nguyên bản, kia to lớn đến thấy không rõ cụ thể hình dáng thiên ngoại chi vật duỗi ra một bộ phận xúc giác xâm lấn thiếu nữ thể nội, nơi phát ra to lớn, liên hệ ổn định, cho nên Khương Vân Mi một trận coi là, tiểu nữ hài là không thể nào dựa vào chính mình lực lượng thoát khỏi. Nhưng ở cái nào đó nháy mắt, kia thiên ngoại chi vật lại chủ động bỏ qua, đem xúc giác thu hồi, lại tại tiếp theo trong nháy mắt, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, tựa hồ còn lưu lại một phần nhỏ tổ chức tại Trần Cửu thể nội, về sau hòa làm một thể. Loại tình huống này, không giống như là bị hoàn toàn mạnh hóa phàm bản thân, nhưng lại không giống như là cái gì đều không phát sinh. Rồi cùng Sầm Tiên Sinh ước định như thế, ta thành công rồi. Đây chính là ta trả lời. Trần Cửu trận to tò mò hai mắt, đánh giá nữ hải khuôn mặt. Tỷ tỷ con mắt, là có thể nhìn phát sinh ở tâm linh thế giới quá trình sao? Khương Vân Mi vướt ve lông mày của mình, khẽ gật gù. Nguyên lai là như vậy. Còn có loại năng lực này, thật lợi hại a. Tiểu cô nương phát ra tán thưởng. Tiếp lấy nàng còn nói thêm, ta không biết tỷ tỷ nhìn thấy cái gì, các ngươi không nguyện ý tin tưởng lời nói, trước tiên có thể đem ta nhốt lại. Trần Cửu khép lại hai chân, thẳng tắp lưng, nàng đưa tay thả ở trên lồng ngực của mình, biểu lộ nghiêm túc. Bất quá, ta càng muốn cùng hơn các ngươi đi. Đi theo chúng ta. Tống Vũ Đường nhíu mày. Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? Là Sầm Tiên Sinh bên kia xảy ra chuyện, đúng không? Trần Cửu dùng một loại chắc chắn giọng điệu trả lời. Nếu như là ta, bây giờ ta, nói không chừng liền có thể giúp một tay. Sầm Tiên Sinh giúp ta rất nhiều, không có hắn, ta liền không khả năng bước ra một bước này. Hắn là của ta đại ân nhân, ta cũng muốn vì hắn làm chút gì đó. Khương Vân Mi cùng Tống Vũ Đường hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Chương 338, sinh ra chương 338, sinh ra tốt, ngươi theo ta đi. Tống Vũ Đường cuối cùng làm ra quyết định. Không quan hệ sao? Khương Vân Mi nhíu lên tiêm lông mày, hiển nhiên không quá đồng ý con mắt của ngươi không có nhìn ra trên người nàng thai họa ngầm đi. Nhưng thật ra là có vấn đề. Lúc nói lời này, nữ hải dương mắt liếc mắt nhìn Trần Cửu, tiểu cô nương thần sắc không thay đổi, hiển nhiên cũng không thèm để ý nàng. Mạnh hóa phàm ý thức đại bộ phận rút ra, lại tại trong cơ thể nàng lưu lại một phần nhỏ. Cái này hiển nhiên không bình thường, chỉ là không thể xác nhận nàng đã bị bám thân rồi. Đúng vậy, ngài thấy rất rõ ràng. Trần Cửu nói. Nói ngắn gọn, ta cùng với hắn đạt thành hiệp nghị. Hắn đã bỏ đi đem ta biến thành kế tiếp mạnh hóa phàm, nhưng là hắn đưa cho ta lực lượng hạt giống, để cho ta có cơ hội đi nếm thử đã từng mạnh hóa phàm không thể khả năng thực hiện tính. Ngươi sẽ tin tưởng loại lời này sao? Khương Vân Mi hoài nghi không chút khách khí, nàng ánh mắt lại nhìn phía đồng bạn của mình. Tống Vũ Đường nuốt ve đặt ở trên bờ vai đen bóng bím tóc, tại suy nghĩ một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thấy đồng bạn đã có phán đoán, nhìn như không đồng ý Khương Vân Mi vậy không còn nói lời phản đối. Tốt ta, nghe ngươi. Mặc dù nàng luôn luôn yêu phản nản cùng niệm ai, mặc dù nàng là xem ra phụ trách quan sát thế cục, bày mưu tính kế cái kia người, nhưng Khương Vân Mi tính cách nhưng thật ra là lệ bị động, cần người khác tới nắm nàng đi. May mắn vô luận là Tống Vũ Đường hay là Sầm Đông Sinh, đối nàng mà nói đều là đáng tin cậy đáng tin đối tượng, là có thể dẫn dắt nàng đi tới người. Chúng ta đi thôi, đừng để Sầm lão sư chờ sốt ruột rồi. Tống Vũ Đường một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất, sau lưng Khương Vân Mi cùng Trần Cửu liếc nhau một cái. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ném câu nói này về sau, nàng bước nhanh đuổi theo. Vẫn là học sinh cấp 2 niên kỷ Trần Cửu bộ pháp so hai cái nữ sinh viên nhỏ hơn, cho nên chỉ có thể một đường chạy chậm tài năng miễn cưỡng đuổi kịp. Xung quanh tản ra tạo biển hương vị, tổn hại vách khoang, khắp nơi đều tại tiết lộ. Nàng cầm lên mép váy, bước qua bẻ con bong tàu cùng bị nước biển thẩm thấu mặt đất, non nớt trên khuôn mặt còn lưu lại dài dằng dặc mộng cảnh qua đi dã rời cùng trắng xám. Một đôi sáng tỏ có thần trong mắt to lóe lên mong đợi qua mang, thiếu nữ đối giành lấy cuộc sống mới sau tương lai, đối cái này đặc sắc xuất hiện chú cấm sư thế giới, tràn ngập chờ mong. Lam Ác Thần lâu già hướng Sầm Đông Sinh hứa hẹn, muốn dẫn dắt hắn đi cảm thụ trong truyền thuyết cảnh giới tối cao, đồng thời từ lỗ thai của hắn tiến vào đầu góc của hắn về sau. Cái nào đó nháy mắt, Sầm Đông Sinh cho là mình thật sự thành công rồi. Hắn ý thức được tầm mắt của mình ngay tại không chỉ hết sức bay vụt, lên tới vô tận chỗ cao, xuyên qua vũ trụ tối tăm cùng lượn lờ sương mù màu trắng, quan sát viên tinh cầu này, thế giới này, cùng lúc đó, tầm mắt cũng tại không chỉ hết sức liên quan xa, lan tràn đến vô tận nơi xa, vô số tin tức từ bốn phương tám hướng tràn vào đầu góc của hắn, làm hắn tâm bị lớn lao vui sướng chỗ tràn ngập. Loại này hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay không gì không biết, không gì làm không được cảm giác, chỉ có dùng thần minh để hình dung. Hắn rốt cuộc để ý giải, vì sao thần là thần, vì sao tổ lại được xưng là nhân gian thần minh, đây cũng không phải là khuyết đại hoặc là ví von, mà là một loại thật sự quyền năng cùng địa vị bên trên chính lệnh, những cái kia trong lịch sử lưu truyền, nhìn như miêu tả không nghĩ tôn giáo điện tịch, tại thời khắc này chính chúng hồng tâm. Sầm Đông Sinh tư duy cơ hồ muốn bị bao phủ ở nơi này đập vào mặt trong cùng chiều. Thằng đến quen thuộc nào đó cảm giác truyền đến, hắn phát hiện mình ý thức đông nhiên tính cưỡng chế mà xa vào tỉnh táo, trước mắt ảo giác không còn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ. Đây là hắn hóa tự tại bị động năng lực, tôn thần là hắn vì chống cự An Chi Chân Thiên Khôi quyền thủ can thiệp mà tiến hóa ra tới hiệu quả. Tôn thần bị phát động, cái này liền nói rõ ta bị tinh thần can thiệp. Sâm Đông sinh tâm tư nặng nề, không hề nghi ngờ, đây là một cái cạm bẫy. Hắn vẫn bị lừa rồi, ác thần đích thật là không nên có bất luận cái gì tin cậy đối tượng. Nhưng chính là bởi vì biết mình có tổn thần có bất tử Sầm Đông Sinh mới dám bất chấp nguy hiểm làm ra cái này một lựa chọn. Tại bản thân không bị ảnh hưởng tình huống dưới, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế mê hoặc bản thân, đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu. Nam nhân trước mắt xuất hiện thiên quốc. Tại kỳ diệu trong ảo giác, Sầm Đông Sinh trơ mắt nhìn bản thân vươn tay, nắm chặt con kia mềm mại như bạch ngọc bàn tay. Hắn vô pháp kháng cự. Tựa hồ tại đáp ứng nàng ngáy mắt, liền mất đi đối tự thân năng lực trường khống, cái này tựa hồ chính là lâu giả làm ác thần năng lực thể hiện. Thế giới hiện thực. Sầm Đông Sinh mí mắt không tự chủ rủ xuống, biểu lộ ngưng kết, sóng chấn động bé nhỏ rút đi, tựa như lâm vào ngủ say, an tường lại tự tại. Nam nhân đầu lâu có chút buông xuống, hai mắt nhắm chặt, mặt không biểu tình. Mà liên tại cùng một thời gian, tất cả mọi người cảm thấy, bất kể là trên chiếc thuyền này, tại phụ cận đứng ngoài quan sát, vẫn là phương xa giằng co, bất luận cái gì linh giác bén nhạy chú cấm sư, tất cả đều cảm nhận được kia cỗ sóng thần giống như phóng lên tận trời cảm giác áp bách, từ thanh niên trên thân bộc phát. Phát động thần nhi minh chi trương thị đạo, hạng nhất chú cấm sư vĩ lực tựa như một tầng nồng đậm nặng nề mây đen, nặng nề rèm sắt bao phủ ở trên không, mà bây giờ, một cỗ hoàn toàn mới rồi dào lực lượng phóng lên tận trời, trong chớp mắt lật tung nguyên bản lồng giam, tại trời u ám trong bầu trời mở cái lỗ lớn. Tất cả mọi người cảm nhận được mới hạng nhất sinh ra, mà thân là người trong cuộc trương thị đạo, tự nhiên là cảm giác rõ ràng nhất cái kia. Ngươi là người ta gặp qua bên trong, nhất có cơ hội trở thành hạng nhất cái kia. Đây là trước đây không lâu, trương thị đạo mới nói với Sầm Đông Sinh qua lời nói, không nghĩ tới một câu thành sấm. Mà lại, tới không khỏi quá nhanh. Trương thị đạo thậm chí hoài nghi, đối phương mới vừa rồi cùng bản thân trò chuyện những cái kia, đều là cố ý tại lấy chính mình làm trò cười, điều này làm hắn không nhịn được lâm vào trầm mặc. Ai? Tại hơi có vẻ thở dài nặng nề qua đi, nam nhân thu lại hơi có vẻ sốt xít cảm xúc, chấn định nâng lên tay. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn đã sớm làm xong cùng là hạng nhất chú cấm sư đối thủ chiến đấu chuẩn bị. Một cái, vậy liền đánh, đến hai, tìm giúp đỡ, tìm không thấy, liền chạy, muốn thả bên dưới, bất quá là một chút xíu tự tôn, một chút xíu mặt mũi. Tại ban sơ giao thủ một khắc này, Trương thị đạo liền phát giác không thích hợp. Theo hắn biết, Sầm Đông Sinh là một am hiểu lấy nhục thể cận thân chiến đấu chú cấm sư, coi như tấn thăng hạng nhất, phong cách chiến đấu của hắn cũng sẽ không thay đổi quá lớn. Nhưng mà, khi hắn triệu tập bị thần nhi minh chi điểm hóa hơn 10 vị hiện tượng tự nhiên bên trong sinh ra thần minh, hướng phía đối phương sở tại địa điểm tới gần lúc, lại tận mắt nhìn thấy hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi biến mất ở tại chỗ, hoặc là nói, là cùng xung quanh không gian hòa làm một thể. Hóa thân thành gió. Không, không ngừng đơn giản như vậy. Nhưng vô luận khai thác loại kia thủ đoạn, cái này đều vừa lúc tại ta năng lực phóng xạ phạm vi bên trong, ý nghĩ này vừa mới ở hắn trong đầu lấp lóe. Trống rông toát ra tráng kiện nắm đấm đã đập trúng hắn khuôn mặt. Hạng nhất chú cấm sư chật vật bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, hắn ngẩng đầu, thấy là một đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, ma diễm ngập trời cao lớn bóng người. Chương 339, biến ảo chương 339, biến ảo bích hải trời cao, ầm ầm sóng dậy. Bóng người kia trôi nổi tại trên trời cao, lờ mờ còn có thể phân biệt ra được nguyên bản hình thể, nhưng mà, trên người hắn quần quần thiêu đốt hắc diễm, lại cơ hồ che lại toàn bộ hình dạng. Cao độ tại 2 mét trở lên, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, ném xuống bên dưới âm ảnh bao trùm trên mặt biển, lan tràn, khuyết trương, lấy một loại trầm rãi, bất khả tư nghị tư thái tại trên nước thiêu đốt. Trương thị đạo bị một quyền đánh trúng khuôn mặt, rơi xuống trên mặt biển. Hắn nhìn như chật vật, nhưng cũng không có tiếp nhận đến thương tổn quá lớn, tại đối phương đột tiến tới gần một cái mắt, Trương thị đạo mặc dù không kịp phản ứng, nhưng hắn lại tại ngay lập tức lợi dụng chú cấm tỉnh lại không khí xung quanh. Nguyên bản không có sinh mệnh khí lưu được trao cho sinh mệnh cùng tự ta ý thức, tương tự nhân loại trong suốt tinh linh hiện ra huyền chuyển hình dáng, hát vang ăn mừng lấy bản thân tân sinh. Gió chuyển biến làm thần linh, nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, nhẹ cơn hoan hô kích động liền biến thành bi thống cùng sợ hãi tiêu diệt, còn đến không kịp cảm thụ thế giới này, tân sinh thần liền bị lôi cuốn lấy ma diệm nằm đấm đánh nát, tan thành mây khói. Thần linh sinh ra vẹn vẹn vì thay hắn sáng tạo chủ ngăn lại một kích vật hy sinh. Thông qua một quyền này, Trương thị đạo đã có thể được ra kết luận, đối phương chân khí đích xác đã tới hạng nhất chú cấm sư tiêu chuẩn, mà lại trạng thái tương đương ổn định, không giống như là lâm trận đột phá. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể chứng minh Sầm Đông Sinh đã tới cùng hắn cùng một cái cấp độ, nhưng lại chưa hiện ra vượt qua một bậc lực lượng. Cho nên coi như bị đánh mặt, hắn chỉ là có chút tức giận, không có chọn rời đi. Ngoài ra, Trương thị đạo còn chú ý tới một chuyện khác. Người không phải hắn. Trương thị đạo một lần nữa bay lên không trung, nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Ồ, bị hắc diễm bao khỏa người nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Tiếng cười của hắn cùng nói chuyện phong cách đều cùng lúc trước người thanh niên kia khác biệt. Người con mắt là linh hồn cửa sổ, chỉ cần nhìn chúng liếc mắt liền có thể rõ ràng. Trương thị đạo gõ gõ khóe mắt của mình, nhìn chăm chú lên ma ảnh nhất cử nhất động. Tại kia che kín khuôn mặt ma diễm bên trong, một đôi lộ ra ý cười con ngươi trồi lên lửa mặt. Ta đích xác không phải hắn, nhưng hắn là bằng hữu của ta. Bằng hữu tâm nguyện, ta sẽ giúp hắn từng cái thỏa mãn, hắn mới có thể cảm tạ ta. Ta muốn làm đầu một sự kiện, chính là giúp hắn đem địch nhân toàn bộ đánh bại. Chỉ bằng ngươi sao? Trương thị đạo cười lạnh. Mặc dù không biết ngươi là ở đâu ra yêu ma quỷ quái, ngoài miệng đặt vào lời hung ác, hắn trên thực tế đã đoán được hơn phân nửa chân tướng. Trên chiếc thuyền này, đích xác tụ tập được Trung Hoa đại khu hơn phân nửa thế lực. Nhưng thiên hạ này nhân vật đứng đầu liền mấy vị kia, liền xem như cho đến hôm nay mới có gặp mặt một lần, trước đó cũng lớn thể có mấy phần hiểu rõ. Muốn nói Trương Thị Đạo hoàn toàn không biết gì đối tượng, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tại đáy thuyền xuất hiện, cùng Mạnh Hóa Phàm cùng Bạn Độc Cổ tất cả đều giao thủ qua không biết tồn tại. Tính chất thần bí, không phải người không phải quỷ, dựa theo Sầm Đông Sinh lời nói, là ở viên tinh cầu này viễn cổ thời đại lưu lại vết tích, bây giờ vẫn còn sống thần nó mục đích là hủy diệt nhân loại, là chú cấm sư nhóm đại địch. Cái gọi là địch nhân chính là quan hệ muốn tốt đến có thể đem thân thể cấp cho nhân gia dùng quan hệ sao? Cái này Sầm Đông Sinh a. Trương Thị Đạo lắc đầu. Vẫn chưa thể xác định song phương liền nhất định là đồng minh quan hệ, rất có thể là bị cưỡng chiếm thân thể. Nhưng cái này đã không trọng yếu, hắn hai con ngươi hơi mở, một tay chỉ hướng mặt biển. Tham dò liền đến này là ngừng. Được trao cho tâm trí cùng sinh mệnh nhóm các thần linh từng cái biến mất. Thần Nhi Minh Chi là xây dựng ở hiện linh luận trên cơ sở năng lực, giống như Hải Bắc Đại Khu từ xưa đến nay lưu hành xa mạn giáo, thiên địa vạn vật đều có linh. Nhưng có linh giả cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, đẳng cấp thấp thần linh đối phó phổ thông chú cấm sư khá tốt dùng, Trương Thị Đạo có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra một nhóm lớn đến, thuận tiện hắn giám thị người khác hoặc không cần tự mình động thủ hành động, nhưng muốn cùng đứng đầu nhất đối thủ giao phong, tạp ngư số lượng liền mất đi ý nghĩa. Muốn nói ở mảnh này rộng lớn lại hoang vu trên biển lớn có thể lợi dụng. Lên. Trương Thị Đạo đem thu nạp trở về linh tính tất cả đều tụ tập một điểm, đậm đặc sau to lớn năng lượng hướng phía mặt biển rơi xuống, trên mặt nước, vòng vòng gợn sóng dập dờn, chợt nhấc lên to lớn gợn sóng. Mấy chục hecta mặt biển lập tức hướng phía dưới rơi, bày biện ra một cái thâm trầm mặt lõm vô số vòi rồng nước ở nơi này hố cốc phía dưới xoay tròn. Vang vọng tiên địa trong tiếng nổ, cự thần màu xanh lam bàn tay từ vòng xoáy phía dưới nô ra. Đen nhánh ma ảnh lù lù bất động. Làm từ trong biển nâng lên mấy ngàn mét to lớn thân thể cự nhân, đem bàn tay kia hướng phía Sầm Đồng Sinh rơi đến thời điểm, kia đen nhánh ma diễm phương pháp trái ngược lan tràn tới, tại mới sinh ra cự thần trên cánh tay thiêu đốt. Nhìn như không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, tại Trương Thị Đạo điều khiển phía dưới cự thần lại lập tức thu cánh tay về. Biến hóa. Trương Thị Đạo vận chặt lông mày, cấp tốc để sử dụng thần minh chặt đứt cánh tay của mình, sau đó hàng ngàn hàng vạn tấn trọng dòng nước như là thác nước rơi hướng về mặt biển, tóe lên to lớn bọt nước. Tại hắc diễm lan tràn tới về sau, hắn lập tức mất đi kia một bộ phận khống chế. Thần minh thân thể do nước biển cấu trúc mà thành, lẽ ra tùy thời có thể bổ sung thay thế, nhưng khi đối ứng cánh tay bị hắc diễm ô nhiễm không thể không tiến hành cắt chém về sau, đầu này thần minh lực lượng lại suy giảm tương ứng bộ phận. Thay vào đó là phương xa ma ảnh giống như là khoe khoang bình thường, nâng lên bản thân một cánh tay, lúc đầu bị hắc diễm bao phủ địa phương rút đi, lộ ra màu xanh biển da rẻ, trên đó đường vân lộng lây khuấy động, hơi chút động tác liền sẽ dẫn phát phía dưới nước biển chấn động. Mặt của đối phương mạo vẫn như cũng nhìn không rõ, duy nhất có thể thấy rõ ràng chỉ có cặp mắt kia, lộ ra kia làm người không thích mỉm cười. Ma ảnh nâng lên cái tay kia, nhẹ nhàng vung lên, phía dưới liền xuất hiện mấy chục cái cỡ lớn vòng xoáy, cao tốc xoay tròn hướng phía hải thần tới gần. Trương Thị Đạo nhíu mày, dưới sự chỉ huy của hắn, thiếu mất căn cánh tay cự thần đi theo vung tay lên, đem vòng xoáy một hơi toàn bộ đánh tan. Cung cấp bậc điều khiển tự nhiên lực lượng, tại trong đụng chạm triệt tiêu lẫn nhau, nhìn như người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương cho thấy năng lực tính chất, Sầm Đông Sinh vốn là không có phần này lực lượng, lại từ bản thân chế tạo thần minh nơi đó cướp đi cánh tay, tiếp lấy tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu như nói thần nhi Minh Chi là có thể giao phó không có linh hồn hiện tượng tự nhiên lấy linh trí, từ đó can thiệp thế gian bản vật, kia Sầm Đông Sinh lực lượng đó là có thể ăn mòn chạm đến hết thảy, biến hóa làm bản thân một bộ phận. Thật khó giải quyết. Trương Thị Đạo ngay tại suy nghĩ sách lược cường đối, chợt thấy dùng mình, đang trở nhanh trong tối lui, bên tai cũng đã vang lên kia lộ ra ý cười, ung tùm thanh âm. Ngươi nói vừa rồi, tham dò đến nơi đây mới thôi đúng không? Chương 340, Lục Đạo Luân Hồi Mạn Đồ La. Chương 340, Lục Đạo Luân Hồi Mạn Đồ La. Tại cái kia bóng người tới gần mấy mắt, Trương Thị Đạo liền đã phát giác không khí chung quanh cải biến. Sau đó phát sinh sự tình không cao hơn một cái hô hấp. Nhưng hạng nhất chú cấm sư linh giác cường đại đủ để khiến phản ứng của bọn hắn tốc độ cùng chấp hành tốc độ đến mỹ lì dây cấp thậm chí càng thâm nhập, bởi vậy tại kịch liệt chiến trường bên trên lẫn nhau đánh cờ, trong chớp mắt liền sẽ quá khứ mấy chục cái kịch liệt qua lại. Đã có thể cảm giác được Sầm Đông Sinh lấy phương thức nào đó tới gần, Trương Thị Đạo đương nhiên sẽ không thờ ơ, huống hồ hắn sớm đã có làm tốt bị người cận thân chuẩn bị. Băng lãnh khổng lồ nước biển hội tụ thành triều tịch đi ngược dòng nước, thân thể của hắn ngập vào trong biển cự thần thể thân bên trong. Sầm Đông Sinh trên thân tỏa ra hắc diễm như giỏi trong xương giống như cuốn quanh mà lên, thuận Trương Thị Đạo phương hướng lan tràn. Nhưng mà, hắn vị trí nơi trọng yếu, hắn ngâm tẩm cũng không phải là thông thường không cảm xúc hải dương, mà là bị quán trú đại lượng linh tính nước biển. Giống như là to lớn hải thú thể nội sẽ ký túc lấy vô số nhỏ bé sinh mệnh, đầu này do Trương Thị Đạo tỉ mỉ chế tạo khổng lồ thần linh thể nội tương tự ký túc lấy đại lượng hơi nhỏ linh. Nếu như sẽ có được tự ta năng lực suy tính cùng tình cảm tồn tại cũng làm là độc lập sinh mệnh, mà tương sát chết loại này sinh mệnh coi như người có thể phạm vào lớn nhất tội ác, như vậy, Trương Thị Đạo không thể nghi ngờ là hạng nhất chú cấm sư bên trong ác nhất sâu tràn đầy cái kia, vạn độc cổ hoặc mạnh hóa phàm đều không đủ lấy tới đánh đồng với nhau. Chỉ bất quá, bị hắn hại chết sinh linh bên trong tuyệt đại bộ phận, đều không phải trên thế giới này nguyên bản liền có tồn tại, mà là hắn tạo vật. Hắn sáng tạo vô số tinh linh cùng thần linh, còn giết chết vô số, tại hắn lạnh lùng nhìn chăm chú, này chút ít tiểu nhân linh hồn đơn giản là bản thân lực lượng kém theo vận, căn bản không đáng để ý, nhưng này chút linh nhóm, vì bảo tồn tự ta, vì sống sót buộc phát ra cầu sinh ý chí lại chân thật không ngại, cực kỳ thảm liệt, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông lên trước, như thiêu thân dập lửa giống như quăng người vào thiêu đốt hắc viêm bên trong. Một khi cự thần đổ xuống, bọn chúng những này ký túc người tất cả đều sẽ tan thành mây khói, đây là sáng tạo chủ tại bọn chúng tư duy bên trong điều khắc bên dưới lanh khốc chỉ lệ. Mà không có sinh mệnh sẽ không sợ hãi tiêu vong, bọn chúng chỉ có liều mạng ngăn cản kia tuyệt vọng màu đen lan tràn. Quá trình nguyên lý tăng tốc, lại cực kỳ hữu hiệu, hắc diễm thiêu đốt tốc độ bị cấp tốc chậm lại, gần như đình trệ, như tại sền sệt keo dính nhựa bên trong lan tràn. Rất tốt. Trương Thị Đạo tỉnh táo nhìn chăm chú lên một màn này, thông qua phân tích một hệ liệt hiện tượng, xác nhận mình ý nghĩ. Sâm Đông Sinh phóng ra biến hóa chi lực lấy một loại đen nhánh hỏa diễm tư thái hiện ra, hiệu quả tương đối đáng sợ, phải nói đây mới là trên người người này hạng nhất chú cấm hạch tâm năng lực, có thể chuyển biến bất luận cái gì chạm đến sự vật cho mình dùng. Bất kể là thực tế tồn tại hiện tượng tự nhiên, vật chất thực thể vẫn là vô pháp dùng mắt trần bắt được năng lượng lưu động, liền ngay cả thân là hạng nhất chú cấm sư chỗ phóng thích ra chân khí đều sẽ bị cướp đi. Bất quá, đã song phương thượng ở một cái cấp độ, đã nói lên biến hóa chi lực là hắn có thể đỡ. Quả nhiên, làm linh tính chất lượng cùng số lượng sau khi tăng lên, hắc diệm đối cá thể ăn mòn, chuyển đổi quá trình chỗ thời gian hao phí cấp tốc tăng lên, Trương Thị Đạo bởi vậy xây tạo ra tứ phía vờn quanh tường lửa đem chính mình che chở ở bên trong. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn có thể gối cao không lo, bởi vì hắn cần thông qua thần nhi minh chi liên tục không ngừng chế tạo tế phẩm. Nhưng chỉ cần kéo vào tiêu hao chiến, lấy hạng nhất chú cấm sư chân khí lượng mà nói, sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Thế lực ngang nhau chiến đấu, đầu tiên muốn cân nhắc đúng là đứng ở thế bất bại, lại tiếp sau đó mới là suy nghĩ thông hướng thắng lợi sách lược. Cái này cũng không dễ dàng, bởi vì trừ đột nhiên tấn thăng làm hạng nhất chú cấm sư Sầm Đồng Sinh, còn có kia hai cái kinh khủng nữ nhân đứng ở hắn bên kia. Ba vị hạng nhất chú cấm sư. Trương Thị Đạo trong miệng thưởng thức được một tia đắng chát. Tại chú cấm sư thế giới bên trong, hắn vốn dĩ là người người ngưỡng vọng đại nhân vật, nhưng chỉ cần đứng ở đỉnh điểm không chỉ một người, liền sớm muộn sẽ phát sinh loại sự tình này. Đã là không thể không liên thủ quân bách, nếu như chỉ còn một mình hắn, thật sự có khả năng vẫn lạc. Đương nhiên, trong này cũng không phải là hoàn toàn không có thể lợi dụng cơ hội, ví dụ như nói, nam nhân ở trước mắt cũng không phải là thật sự Sầm Đồng Sinh, mà là viễn cổ ác thần linh hồn ký túc ở trên người hắn đang hành động. Ngạo mạn lại tàn nhẫn các nữ nhân, sẽ khoan dung loại tình huống này sao? Cái này tương đương với đưa các nàng mến yêu chi vật cấp đi. Toàn thân quấn quanh lấy hắc viêm thanh niên từ chỗ cao rơi xuống, sau lưng của hắn cánh thu nạp, đi tới cùng trong biển cự thần cân bằng cao độ. Có chút bản sự. Trương Thị Đạo ngồi xếp bằng tại cự thần tâm bẩn bên trong, cảnh giác nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Cặp kia lộ ra ý cười trong con mắt, có đặc biệt mị lực, thời gian còn thừa không có mấy, hơi bước lên điểm hiểm. Thanh niên nhắm mắt lại, thần sắc căng tường. Hắn tay rủ xuống hướng về mặt biển. Một giây sau, dưới chân của hắn hiện ra kỳ diệu mà phức tạp kim sắc đường vân, động tinh khá lớn, lần này không chỉ là mặt biển, ngay cả toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt này, Trương Thị Đạo ý thức được không thích hợp chỗ. Đối phương chân khí lượng đột nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên, hắn ngay lập tức nghĩ tới là cái kia gọi vạn độc cổ hạng nhất chú cấm sư, có thể để cho thể nội chân khí tăng gấp bội, vượt trên đồng loại một đầu bí thuật, nhưng Sầm Đông Sinh tình trạng rõ ràng không tầm thường. Hô hấp ở giữa, Trương Thị Đạo linh giác cơ hồ vô pháp bắt được thanh niên tồn tại, hắn bóng người trở nên dị thường mơ hồ. Ta vẫn là càng thích lấy thế để người. Tầm mắt ngay tại điên đảo và mèo. Thiên hải treo ngược thời khắc, cao lớn ma ảnh đạp vỡ kim sắc bóng mặt trời. Mặt biển gợn sóng tại dưới người hắn ngưng kết thành ám kim chú văn, ngàn vạn đạo huyền áo quý tích sen lẫn thành bản quay, mỗi một trọng răng văn cấu trúc lên một vài bức miêu tả tam giới lục đạo xa bà kỳ cảnh, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, thiên đạo, a thu la đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Này tức là mạn đồ la lại ý là đàn thành lấy vòng vây có đủ làm gốc ý, chính là hết thệ thánh hiển, hết thệ công đức chỗ tụ tập, lấy bản thân mình tâm chiếu rọi toàn bộ vũ trụ biểu tượng. Lấy lục đạo luân hồi làm chủ chỉ mạn đồ la, từ Sầm Đông Sinh dưới chân kéo dài, cho đến bao trùm mấy trăm km hai biển cả. Tại năng lượng kinh khủng tụ tập phía dưới, toàn bộ hải vực bắt đầu bốc hơi, lên cao hơi nước còn chưa chạm đến tầng mây, đã bị tiêu tán hắc viêm ngưng kết băng tinh. Đây là cái thứ hai hạng nhất chú cấm. Trương Thị Đạo yên lặng. Chẳng lẽ nói, đối phương không ngừng che giấu hạng nhất chú cấm sư thân phận. Từ sự thực đến xem, hắn vẫn đồng loại bên trong đi xa nhất một cái kia. Hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ đáp án kia, cháy hừng hực thao thiên ma diễm cùng bao trùm biển cả ám kim sắc cự đại mạn đồ la, ngay tại tích góp quy mô cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, mà hắn nghĩ không ra bất luận cái gì ngăn cản phương pháp. Trong chốc lát, trên mặt biển phập phồng gợn sóng, trên trời bốn lượn đám mây, cùng cách mấy cây số xa xa đối mặt hai người, tất cả đều ngưng kết tại dừng lại trong thời gian. Mạn đồ la huyền ảo quỹ tích kéo dài quay lại, đem phiến khu vực này bao quát ở bên trong, dường như đem một viên ảnh chụp đinh bên trên bảng đen, cố định trụ nơi đây thời không. Phanh. Loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, phô thiên cái địa mạn đồ la đường vân vỡ vụn, chợt tại nổ vang tiếng vang bên trong, thiêu đốt lên hắc diễm nắm đấm từ Trương Thị Đạo ngược xuyên lên ra. Chương 341, di chứng chương 341, di chứng thời không bình thường trở lại. Nam nhân giơ ngón tay lên môi qua khóe môi, ho khan hai tiếng, không cầm được máu tươi từ trong miệng bắt ra, dưới chân bản quay trong lúc lặng lẽ qua vào. Ngàn dặm sóng dữ lâm vào tĩnh mịch, đỉnh sóng lơ lửng nơi, bị đọc lại bởi cá rút đi máu thịt, chỉ còn lại khung xương, sau đó bị ép thành một miệng, tại vô hạn quay lại kim sắc luân chuyển bên trong nở rộ thành mạn đồ la phức tạp đồ án bên cạnh đóng vai. Làm mạn đồ la phạm vi bao trùm lùi bước về sau, dừng lại hiệu quả biến mất, to lớn đầu sóng lập tức vỡ vụn, rơi vào phía dưới mặt nước. Tóe lên kinh thiên bọt nước đồng thời, có thể xuyên thấu qua mặt nước nhìn thấy phía dưới hải vực bị bản quay ép ra tới từng vòng hình cái vòng nếp uốn. Nam nhân thủy chung là nhắm chặt hai mắt trạng thái, đứng ở tâm vòng tròn, sau lưng vô số hơi mở đường vân ngay tại thu gọn, ám kim bừng sáng rót vào thềm lục địa chỗ sâu, đem ngàn vạn tầng kéo hướng ngay tại khép kín bản quay dấu răng, toàn bộ tròn đều ở đây chậm rãi thu nhỏ. Tia to lớn kỳ quan, bao trùm mấy trăm cây số mạn đồ la, biến mất. Hắn mở mắt ra, trước mặt tầm mắt toàn màu đỏ tươi, cái này chứng minh ánh mắt của hắn ngay tại dưới máu. Tiếp đó, Sầm Đông Sinh yên lặng rủ xuống tầm mắt, bắt đầu chú ý trên người mình tình trạng, khí quan cơ năng đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy kiệt, tứ chi giống tê liệt bệnh nhân bình thường mềm mại bất lực, toàn thân cao thấp da rẻ mao mạch mạch máu tại dưới áp lực mạnh bạo liệt, tăng thêm nội tạng thẩm thấu, để hắn cả người đều biến thành một đoàn huyết đục. Chật vật lại đáng sợ. Nếu như chỉ nhìn thân thể cơ năng, hắn hiện tại đã ở vào không thể nghi ngờ sắp chết trạng thái, có thể giống như vậy đứng cùng suy nghĩ đều là một kỳ tích. Kia cố làm hắn tới đặt chờ chú cấm sư, thậm chí tạm thời siêu việt đồng loại lực lượng khổng lồ, ở trên người hắn như bọt nước giống như chết đi, tổng cộng kéo dài không đến thời gian một hơi thở. Đây chính là Sầm Đông Sinh cực hạn. Mà phần này lực lượng đại giới, thì là có thể ở trên thân người qua lại nghiền ép, đủ để cho nhục thể phàm thai thịt nát xương tan ngàn vạn lần áp lực thật lớn tương tự trong nháy mắt công phu bên trong tại nam nhân trên thân tất cả đều tích lũy bộc phát. Bởi vậy sinh ra nghiêm trọng di chứng. Nhưng hắn hóa tự tại còn tại thân thể của nam nhân bên trong sinh động, vừa mới bị cưỡng ép kích hoạt lục đạo luân hồi chỗ thả ra lưu lại năng lượng cũng bị lợi dụng lên, túc chủ từ trước tới nay bị qua bết bắt nhất thương tích, đúng là như thế khắc nghiệt bên ngoài điều kiện, để có cao thích hướng tính hạng nhất chú cấm lại lần nữa bắt đầu cao tốc vận hành và thao tác. Đây là một trận phát sinh ở Sầm Đông Sinh thể nội đánh giằng co, kinh khủng di chứng một lần lại một lần phá hủy lấy hắn gân cốt, máu thịt cùng nội tạng, mà hắn hóa tự tại lực lượng thì một lần lại một lần miễn cưỡng đem tàn khu may vá lên. Đến cùng phương kia sẽ thắng, khó mà lập tức ra kết luận, nhưng vô luận như thế nào, loại tình huống này mang đến sẽ là sâu tận xương thủy, không thể chịu đựng được kịch liệt đau đớn. Thanh niên nhưng như cũng mặt không biểu tình. Đây cũng không phải là thân thể của hắn. Hơi thí nghiệm một lần thời đại này nhân loại có khả năng đến cảnh giới. Lấy ta kiến thức thao túng nâng cao một bước lực lượng, kết hợp lục đạo luân hồi cùng tự tại thiên ma lực, hiệu quả hết sức kinh người. Thanh niên nỗ lực nâng lên run rẩy chảy máu tay, quan sát lòng bàn tay của mình. Đây là so cổ xưa thần minh ưu việt hơn, càng có khai sáng tính lực lượng, là vũ trụ hoàn toàn mới tặng cho. Quá khứ huy hoàng chú định không để lại vết tích, đây là thuộc về nhân loại thời đại. Nếu là muốn phản kháng cái này giữa thiên địa kỳ biến, chỉ có liên thủ lại, đảo ngược thiên cương, nghịch chuyển càn khôn con đường này. Hắn thấp giọng nói, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là tại hướng người nào đó thổ lộ hết. Mà đối với ngươi mà nói, ta nhân loại bằng hữu, cái này sẽ là một lần kinh nghiệm quý báu, ngươi mong muốn tri thức đều sẽ thông qua tự mình trải nghiệm được, không có so đây càng khắc sâu giáo dục. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể may mắn sống sót. Mấy ngàn cây số bên ngoài, vạn tiên triều hội tổng bộ, cung phục bài vị trong điện phủ, bầu không khí túc mục trang nghiêm, thủ vệ nghiêm ngặt. Nơi này là ngày bình thường không người sẽ đến thánh địa, vì vạn tiên triều hội thiết lập cùng phát triển trả giá qua sinh mệnh anh hùng mới có tư cách lập xuống bài vị. Ngoài ra, nơi này còn có một bộ phận đặc thù bài vị thuộc về người sống, chịu đến cao tầng xem trọng thành viên trọng yếu có đặc quyền, có thể ở ngoài ý muốn gặp phải hoặc bị người giết chết sau phục sinh. Đồng dạng, chỗ này điện đường do Minh chủ Trương Thị Đạo bản thân lực lượng tự mình che chở, phục sinh lực lượng bắt nguồn từ thần nhi Minh Chi. Nhưng mà, chỗ này toàn bộ thế lực hạch tâm nơi trốn, ngay một khắc này, tại không có ngoại địch tình huống dưới, phối hợp bốc cháy lên. Trong một chớp mắt, mấy chục cái bài vị cho một mùi lửa. Lửa cháy gừng hực lan tràn thiêu đốt, điện đường tươi sáng, tựa như giờ cao ngọn đuốc. Trông coi người hoàn toàn không kịp phản ứng, tại tiếng cảnh báo bên trong ào ào vây lại, lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn thiêu đốt qua đi lưu lại một chỗ cháy đen phế thải. Tại sinh tử một đường trước đó, người bị thương nặng Trương Thị Đạo đoán lưu lại thủ đoạn kích hoạt rồi. Hắn bị Sầm Đông Sinh một quyền xuyên tim, cũng không phải là bởi vì bị đánh lén, mà là đơn thuần thực lực sai biệt, càng chưa từng nghĩ đến thực lực bị phản siêu triển khai, cho nên mới trốn không thoát. Trương Thị Đạo trọng thương thân thể từ không trung rơi xuống, rơi vào trong biển. Máu tươi nổi lên mặt nước, nhiễm lên mặt trời chiều giống như nhan sắc. Thân thể rơi vào lạnh như băng đáy biển. Vạn tiên triều hội điện đường không lửa tự cháy cùng một thời gian, Trương Thị Đạo linh hồn cấp tốc trở về thân thể, hôi bại trong con mắt lại lần nữa có sát thái. Hạng nhất chú cấm sư phần lớn đều có chết rồi sống lại, hoặc là phòng ngự tuyệt đối loại hình sinh tồn thủ đoạn, Trương Thị Đạo tự nhiên không ngoại lệ. Vu thuật trong có cái gọi là hàng linh nói chuyện, làm thần linh bám vào nhục thể phàm thai phía trên. Làm có thể sáng tạo thần linh hạng nhất chú cấm sư, Trương Thị Đạo đồng dạng có thể đem linh hồn chuyển biến làm thần linh, một lần nữa bám vào đến trên nhục thể, thông qua loại phương thức này trọng sinh. Bất quá, muốn từ người chuyển biến làm thần cần cung phụng Phương Hỏa cùng tín ngưỡng sùng bái chờ chọn vẹn hệ thống, cho nên hắn mới có thể thiết lập lấy bản thân làm trung tâm tổ chức to lớn. Không có đuổi theo. Trọng thương Trương Thị Đạo miễn cưỡng duy trì lấy ý thức, hắn meo cặp mắt lại, tại u ám biển sâu ngâm tẩm bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời chiếu sáng địa phương. Hắn vốn đang tại nghi hoặc, vì sao đối phương không có ngay lập tức lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, nhưng ở nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung cái kia toàn thân máu thịt be bét bóng người sau liền ý thức được nguyên nhân, mình đích thật bị trọng thương, nhưng thân là người thắng đối phương, tình trạng càng thêm hỏng bét, cố kia bền bị nhục thể, bây giờ quả thực giống như là tại hòa tan. Trả giá một loại nào đó to lớn đại giới mới đổi lấy lực lượng, tiếp tục thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Trương Thị Đạo cũng không có vì thế bông lòng một hơi, hắn chỉ ý thức được một sự kiện, trên thế giới này có người đi ở trước mặt mình. Hắn không có lựa chọn tiếp tục lưu lại quan sát thế cục. Một mặt là bởi vì đối cứng mới kia đông kết thời không một kích lòng còn sợ hãi, một phương diện khác, hắn còn cảm nhận được mặt khác hai cô quen thuộc mà khí tức cường đại tới gần. Đi. Trương Thị Đạo khẽ thở dài, hóa thành liên tiếp bọc khí, lặng yên không một tiếng động trốn vào biển sâu. Một bên khác, Sầm Đông Sinh cuối cùng mất đi ý thức, vỡ vụn thân thể giữa trời rơi xuống. Mấy cây số bên ngoài vi miểu bóng người thoáng hiện, cùng từ trên thuyền lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang, hai đạo quang mang gần như đồng thời xuất hiện ở không trung, đem hắn tiếp được. Chương 342, tới chịu trách nhiệm, Sầm Đông Sinh. 1. Chương 342, tới chịu trách nhiệm, Sầm Đông Sinh. 1. Không gian di động cùng nháy mắt buộc phát cực tốc. Hai đạo chói mắt quang mang như là trong vòng trời xẹt qua lưu tinh, tại sắp đụng nhau chớp mắt đột nhiên đình trệ. Hôn mê bất tỉnh, bản thân bị trọng thương nam nhân từ không trung rơi xuống, nữ học sinh cấp 3 ôm lấy cánh tay của hắn, mà nữ sinh viên thì là vừa đúng đỡ một bên khác. Ánh mắt của hai người tại thời khắc này giao nhau, chật hẹp không gian bên trong hình như có điện quang lấp lóe. Nhưng Tống Vũ Đường không có mở miệng nói chuyện, càng nàng mím chặt môi, trong trẻo trong con mắt phản chiếu ra hai người tồn tại, cảm xúc hoàn toàn như trước đây ổn định. Y Dĩ Thanh Nhan ánh mắt thì hơi có vẻ bất thiện, nhưng cũng không nói thêm gì. Hôn mê Sầm Đồng Sinh bị ôm, đáp xuống tàu thủy phế tích phía trên, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bông thuyền. Thân thể giống như không có vấn đề. Có được tiên ly nhãn Khương Vân Mi tại quan sát một lát sau, nói như thế, cái này thật có thể xem như không có vấn đề sao? Nam nhân thân thể máu thịt bé bét, thê thảm không chịu nổi, trên thân to lớn miệng vết thương không ngừng mà xé rách, phục hồi như cũ, tại loại này tàn khốc quá trình bên trong qua lại lôi kéo. Lấy chú cấm sư, đặc biệt là Sầm lao sư thân thể độ bền bỉ cùng năng lực hồi phục tới nói, xác thực không tính là vấn đề. Khương Vân Mi khỏe mắt có chút run rẩy, hiển nhiên nhìn xem Sầm Đông Sinh bị đau khổ giàn vặt, tâm tình của nàng không bằng trong miệng nàng lời nói bình tĩnh như vậy, nhưng nàng ngựa khí vẫn như cũ tận lực duy trì lấy bình tĩnh. Nàng hào hữu, Tống Vũ Đường, còn có Sầm Đông Sinh người yêu, An Chi Chân, Y Lệ Thanh An, cùng hắn quan hệ thân mật nhất hai nữ nhân, càng là đứng tại nhân loại đỉnh phong hạng nhất chú cấm sư, hiện tại tất cả đều đứng ở chung quanh nàng. Khương Vân Mi có tha tâm thông năng lực, vì vậy mà có thể bắt được người khác tình cảm. Nàng có thể mắt thấy chú cấm sư nội tâm cảm xúc hình dáng, nhìn thấy lòng của bọn hắn giống đống lửa bình thường thiêu đốt, hướng phía bốn phía ném xuống cái bóng. Nhưng quá nóng rực cùng quang mang chói mắt, sẽ để cho Khương Vân Mi khó mà mở ra quan sát con mắt, vô pháp đụng vào trận tướng, thậm chí khả năng nguy hiểm bản thân nàng quan sát năng lực. Cho nên, nàng ít lại nhìn An Chi Chân hoặc Y Lệ Thanh Nhan, chỉ có lúc mới bắt đầu nhất xuất phát từ lòng hiếu kỳ lý mới quan sát qua một, hai lần. Dù cho tương tính lại không hợp, hạng nhất chú cấm sư đối kháng cái khác hạng nhất chú cấm lúc đều có thể có kháng tính, không có chướng ngại sẽ không là ngoại lệ. Nhưng giờ này khắc này, coi như không trực tiếp quan sát, Khương Vân Mi y nguyên có thể cảm nhận được tình cảm của các nàng. Phẫn nộ, lo nghĩ, lo lắng. Trong lòng các nàng lửa thiêu đốt quá vượt liệt, dù là xoay người sang chỗ khác không nhìn tới, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực ngay tại liếm láp lấy phần lưng của mình. Liền ngay cả bình thường nhìn như tỉnh táo nhất, tựa như vực sâu giống như nhìn không thấu An Chi Chân đều là như thế, dưới vực sâu kia phường, có gió báo ngay tại tích xúc, bên tai của nàng quanh quẩn nổi lên trong u cốc cuồng phong phồng lên hồi âm. Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng ở thời gian này, cái này trước mắt, trầm mặt phía dưới là tuổi chồng phía dưới sắp tắt chưa tắt điểm điểm hỏa tinh, lúc nào cũng có thể thiêu đốt mãnh liệt hơn tuổi lửa. Từ bất luận cái gì góc độ nhìn, Khương Vân Mi đều là trong đám người tỉnh táo nhất cái kia người. Đại khái, ngoài ra, làm am hiểu nhất quan sát người đứng xem, nàng lúc đầu cách chân tướng gần nhất, cho nên Khương Vân Mi cảm thấy mình có nghĩa vụ duy trì loại này nguy hiểm bình tĩnh và cân bằng. Dạ dày hoàn toàn như trước đây đau, nhưng đã lựa chọn hầu ở Sầm lao sư bên người, liền muốn làm tốt loại này rất độ. Nữ hài mặt không đổi sắc nói, không tính vấn đề. A, hắn hóa tự tại, rất am hiểu tự lành, mà lại hắn còn có phục sinh năng lực. Tống Vũ Đường nói, nhưng nàng ngữ khí rất nhanh trầm thấp xuống, giống như kêu buông xuống tầm mắt. Nhưng bây giờ sư phụ không có chết, không có phục sinh, càng giống là ở gặp gian vặt, tình huống không phải trở nên càng hỏng bét sao? Cho nên ca ca hắn đến cùng thế nào rồi? Vì sao lại biến thành như vậy? Là ai đem hắn biến thành dạng này? Y Dĩ Thanh Nhan ngữ khí rất nguy hiểm, Khương Vân Mi trong lòng hàn ý ngay tại siêu siêu lan tràn, làm người như có gai ở sau lưng, tựa như là bị người bám thân rồi. Không, phải nói là bám thân qua. Nàng dùng đơn giản nhất, lại không dễ dàng khiến người hiểu lầm ngôn ngữ làm ra nói rõ. Không phải là bị chúng ta bên trong bất luận kẻ nào hoặc là khác hạng nhất chú cấm sư, là một loại nào đó càng đặc biệt lực lượng không thuộc mình. An Chi Chân nhắm mắt lại, lập tức mở ra. Không nhìn thấy phạm nhân tồn tại, đã trốn xa. Tốt a. Ở trong mắt Khương Vân Mi, Y Lý Thanh Nhan đương nhiên là vị tính cách phi thường thành vấn đề đứa trẻ hư, nhưng cũng không có nghĩa là suy nghĩ của nàng hoặc quyết đoán có vấn đề. Đã phạm nhân đi rồi, vậy liền không đi quản. Thiếu nữ trong con mắt chập chờn băng bên dưới hỏa diễm, quan trọng nhất là giải quyết ca ca trên người bây giờ vấn đề. Đây là phạm nhân lưu lại sao? Sầm lao sư thân thể ở vào phục hồi như cũ cùng phá hư đánh rằng có ở giữa. Nhưng vết thương dù sao cũng là nước không nguồn, nếu là thân thể chủ nhân có thể có ý thức thao túng hạng nhất chú cấm, lúc này hẳn là hoàn toàn bình phục. Cho nên, vấn đề xuất hiện ở Đông Sinh. Ý thức của hắn phía trên là bị người can thiệp. Âm Lanh ánh mắt bên trong toát ra hoài nghi. Đương nhiên, chỉ có lần này, Y Lý Thanh Nhan sát cơ vẫn chưa chỉ hướng An Chi Chân. Đây không phải đùa giỡn thời điểm, nàng tin tưởng có một ngày nếu có cơ hội, tà ác nữ nhân sẽ đem ca ca biến thành nghe lệnh của tự mình một người khôi lỗi, cũng không tin tưởng nàng sẽ không duyên vô cớ để hắn chịu khổ. Đây mới là lạ. Ta nhớ được tựa như vì chống cự ta năng lực mà phát triển ra bất tử một dạng, vì chống cự ngươi năng lực, ca ca đồng dạng phát triển ra qua tương tự đặc tính. Tôn Thần, giờ phút này vây quanh ở hôn mê bất tỉnh Sầm Đông Sinh bên người, là quan hệ thân mật nhất bốn cái nữ nhân, tự nhiên tin tưởng trên người của hắn át chủ bài. Tôn Thần có thể chống cự tinh thần lĩnh vực nhất thượng vị chú cấm tiên khôi quyền thủ điều khiển, rất khó tưởng tượng có ai có thể vượt qua rào chắn. Xem ra chỉ có thể để ta tới rồi. An Chi Chân nói, không có người phản đối, trừ Y Lý Thanh Nhan trong con mắt vẻ hoài nghi trở nên càng ngày càng đậm hơn bên ngoài. Nữ nhân nhắm đôi mắt lại, thon dài ngón tay trắng nõn chạm đến Sầm Đông Sinh cái chán. Chương 342, tới chịu trách nhiệm, Sầm Đông Sinh. 2, chương 342, tới chịu trách nhiệm, Sầm Đông Sinh. 2, An Chi Chân là một lãnh khốc lý tính chủ nghĩa người. Người chung quanh như vậy cho rằng, nàng cũng giống như thế đối đãi chính mình. Đương nhiên, Đây cũng không có nghĩa là nàng không có thuộc về nhân loại tình cảm, dưới vực sâu thiêu đốt lửa, nói không chừng ngoài ý muốn nóng bỏng cùng chân thành tha thiết, chính như cùng kia vòng treo cao tại thiên khung tinh thần thế giới hàng tinh đồng dạng. Mặc dù kia là tại cùng Sầm Đông Sinh gặp nhau về sau tài năng cảm nhận được đồ vật. Bất quá cái này cùng sau đó phải lời đàm luận đề cũng không trực tiếp liên hệ, nơi này nói vẹn vẹn thế giới quan, đối đại thế giới phương pháp, cùng tri thức luận, giải quyết vấn đề thủ đoạn, vứt bỏ huyễn tưởng, hết thảy tuần hoàn theo có thể cung cấp lật lại thí nghiệm quy tắc tiến lên. Cứ việc nàng là thao túng tinh thần cái kia người, lại cực không yêu thích đắm chìm tại thế giới tinh thần loại hình. Nhưng ở xâm nhập Sầm Đông Sinh tư duy quá trình bên trong, loại này thành thói quen ý nghĩ lại sẽ dần dần đi trệ. Bởi vì dưới mắt tình trạng thực tế không giống bình thường. An Chi chân đối tổn thần hiểu rõ so với hắn người càng thâm nhập, dù sao đây chính là hắn hóa tự tại dùng để chống cự nó tiến hóa. Trên thực tế, loại năng lực này là có tương đối lớn giới hạn. Nếu như nàng nghĩ lời nói vẫn là có thể sử dụng càng kịch liệt tinh thần công kích trọng thương thậm chí giết chết Sầm Đông Sinh, chỉ là vô luận như thế nào không có cách nào đều không thể can thiệp Sầm Đông Sinh tự hỏi, đem chuyển biến thành bản thân khôi lỗi. Nhưng chính là bởi vì có to lớn giới hạn, mới càng lộ vẻ đáng tin. Nàng có lòng tin, liền xem như cấp bậc cao hơn ác thần, tại không hoàn chỉnh tình huống dưới, cũng không thể vượt qua tầng này thành lũy. Lý tính phân tích qua đi, đáp án chỉ còn lại một cái, là Sầm Đông Sinh chủ động phong bế bản thân trái tim. Chẳng lẽ là tao ngộ một loại nào đó ngăn trở, cần người khác tới an ủi sao? Cái này cũng thật là. Tại người yêu đại não ký ức không gian bên trong dạo bước nữ nhân, lộ ra không người có thể gặp yếu dung. Đích xác tại cố sự bên trong sẽ có loại này kiểu đoạn đâu, nhưng thường thường là tao ngộ đã kích khổng lồ đi. Đông Sinh hắn thật sự từng có loại kinh nghiệm này sao? Tĩnh mịch không gian rộng lớn như biển, vô số mảnh vỡ ký ức hoặc lớn hoặc nhỏ, may liền thành tinh, lại giống trong nước biển trong suốt bọt nước. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể giống mở ra một bản không có chút nào chống cự sách như thế, đem Sầm Đông Sinh hết thảy tư duy từ đầu đọc qua đến cùng, đem nam nhân nhân sinh nhìn một cái không sót gì. Nhưng An Chi chân hoàn toàn không có đi nhìn ý nghĩ, bởi vì giữa lẫn nhau có thân mật quan hệ cùng mấu chốt hứa hẹn, hắn chỉ cần hỏi thăm, liền có thể đạt được thành thật đáp án, ngay cả lớn nhất bí mật kia đều đã cùng nàng cùng hưởng. Truy vấn ngọn nguồn như vậy mất đi ý nghĩa. Nếu sách mỗi một trang nội dung đều bị lộ kịch bản sạch sẽ không lộ ra rất nhàm chán sao? Cho nên, An Chi chân không để ý chút nào đi qua ký ức chi hải. Cuối cùng, nàng tìm được cái kia người. Sầm Đông Sinh ngay tại ngồi xếp bằng minh tưởng. Đây là hắn bình thường một thân một mình lúc thường làm nhất hoạt động, ở tại chung một mái nhà An Chi chân hiểu do hắn toàn bộ thói quen sinh hoạt. A, Chi chân tỷ. Nghe được đến gần tiếng bước chân về sau, thanh niên nhắm lại hai con ngươi hơi động một chút, chậm rãi mở ra. Mặc dù là tại thế giới tinh thần bên trong, nhưng hai người trao đổi thái độ đều cùng bình thường không khác, tựa như tại trong hiện thực cái nhà kia bên trong đồng dạng. Ngươi đến rồi. Ta đương nhiên muốn tới. Bên ngoài, ngươi và Trương thị đạo chiến đấu đã kết thúc rồi, nhưng ngươi lâm vào hôn mê, thân thể ngay tại lật lại thụ trọng thương. Kia là di chứng? Hắn hồi đáp, ta trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng hạng nhất chú cấm sư mang đến hậu quả nghiêm trọng. Ồ, thì ra là thế. An Chi chân rất nhanh đoán được đáp án. Ngươi tấn thăng rất mất tự nhiên, là cưỡng ép leo lên cảnh giới, gặp phản vệ. Không sai. Chờ ta sau khi tỉnh lại, sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi điều trị bùng nổ lực lượng. Vậy ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Nàng nói, vô duyên vô cớ để chúng ta lo lắng sao? Nam nhân biểu lộ có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng. Tại trầm mặc qua đi, hắn nói, ta đang suy nghĩ biện pháp tổng kết lần trước lấy được kinh nghiệm. Thân thể của ta bị cái kia gọi lâu già ác thần khống chế về sau, làm loạn một trận, nhưng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Liên quan tới ta bản thân, là dùng thân thể tự mình cảm nhận được hạng nhất chú cấm sư cảnh giới. Còn có, thậm chí tại cái nào đó nháy mắt, ta đồng thời điều khiển hai loại hạng nhất chú cấm, đủ để được xưng tụng trên viên tinh cầu này mạnh nhất nhân loại, cách tổ cảnh giới thêm gần một bước, phần này kinh nghiệm có thể cùng đại gia cùng hưởng. Đây không phải tất cả đều là chuyện tốt sao? An Chi chân nở nụ cười. Vì cái gì không ra lại tiếp tục? Sầm Đông Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là cười khổ trả lời, ta phát hiện trên người mình một cái chí mạng thiếu hụt. Ừm, ta giống như rất dễ dàng tin tưởng người khác, chủ yếu nhất là chịu đến mặt ảnh hưởng, bởi vì ác thần kia tướng mạo nguyên nhân, dẫn đến ta thiếu sức chống cự. Thực tế hổ thẹn. Cũng bởi vì cái này, đần không ngu ngốc, nàng nhịn không được bật cười. Tỷ tỷ ta đã sớm biết, ngươi là dễ dàng thấy sắc khởi ý khốn nạn. Ai, không chỉ là tỷ tỷ đâu, còn có Thanh Nhan muội muội, đúng không? Ngươi đều phạm vào không chỉ một lần sai rồi, nàng đại khái cũng muốn thói quen. Quen thuộc, quá mức nhường nàng giết chết cái mấy lần, tiết chút giận. Đối với người khác nghe dùng mình, đối với Sầm Đông Sinh cùng Y Ly Thanh Nhan hai huynh muội này tới nói, lại là một loại thật sự phương pháp giải quyết. Hừm, xác thực như thế. Sầm Đông Sinh nói, loại này nửa thật nửa giả lời nói, chính ngươi đều không tin đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi càng giống là ở khao khát một lát nghỉ ngơi. Nữ nhân ở thanh niên bên người ngồi xuống, cho dù là nút ở bản thân tâm linh bên trong góc, ngươi đều muốn tránh đi người sở hữu. Một đoạn thời gian, có đúng không? Sầm Đông Sinh nhấm nuốt một lần cái suy đoán này, gật gật đầu. Xem ra là, cái bên trong lý do không khó suy đoán, thanh niên đại khái lý giải đến rồi, hắn tồn tại giá trị thực tế, cùng hắn tại nội tâm chỗ sâu đối với mình định vị, cho tới nay đều tồn tại sai lệch. Quá khứ còn có thể giả vờ như không nhìn thấy, nhưng ở ác thần lâu giả cưỡng ép đem hắn cảnh giới đẩy lên hấp nhất, để hắn cảm thụ một thành cường giả đỉnh cao cảm giác về sau, loại này sai lệch liền trở thành khổ não nơi phát ra. Chắc hẳn, vô luận mình ở sau khi tỉnh dậy còn có thể phủ định tiếp tục sử dụng hạng nhất chú cấm sư lực lượng, trên thế giới này đám người đều chỉ sẽ đem hắn đặt tới trên vị trí kia. Đây không phải cái vấn đề lớn gì, Sầm Đông Sinh cảm thấy mình rất nhanh liền có thể tiếp nhận. Nhưng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ dắt lấy ngươi hướng về phía trước, còn có một cặp sự tình cần chúng ta hai một đợt nhọc lòng đâu. Liên một lát nghỉ ngơi đều bụng xỉn dành cho, đây chính là An Chi Chân. Sầm Đông Sinh đột nhiên nhớ tới, đời trước nhà bản thân đã từng là người nữ nhân này thuộc hạ, vì một cái thấy cũng không thấy qua người khắp nơi bôn ba. Ha ha. Tại nam nhân hơi có vẻ bất đắc dĩ đáp ứng về sau, rời đi mảnh này không gian ý thức trước đó, An Chi Chân quyết định mượn cơ hội này, nói hai câu chỉ có bọn hắn lẫn nhau có thể nghe thấy lời nói, nữ nhân ngựa khi ôn hòa trò chuyện nổi lên kinh nghiệm của mình. Ngay tại vừa rồi, ta và Thanh Nhan muội muội một đợt gặp Khô Binh Vương. Ách, dựa theo ngươi cung cấp tin tức, khoảng thời gian này hắn vốn là sẽ không ra núi, đúng không? Nhưng hắn có một loại nào đó dự kiến tương lai năng lực, mà ngươi tồn tại trên phạm vi lớn thay đổi cái này tương lai cho nên đưa ngươi trở thành cái đinh trong mắt. A, ác thần ngao ngoe muốn động, hạng nhất chú cấm sư nhóm từng cái thay nhau lên lại. Không thể phủ nhận là thế giới này đã bị ngươi thay đổi. Không chỉ là người bên cạnh ngươi, càng có tại kia bên ngoài, mỗi cái có cơ hội cải biến thời đại người. Nữ nhân không phải người trùng sinh, không phải Khô Binh Vương, không có dự báo tương lai năng lực, có thể cặp kia tràn ngập ý cười đôi mắt, lại phảng phất có thể xem tấu che lấp tại thời gian bên trên sương mờ. Ngươi phải thật tốt tới chịu trách nhiệm, Sầm Đông Sinh. Chương 343, bị muội muội bắt cóc ban đêm, 1, chương 343, bị muội muội bắt cóc ban đêm, 1, một ngày này sáng sớm, Sầm Đông Sinh không có giống ngày xưa sớm như vậy sớm tỉnh lại, đã tọa tu luyện. Có lẽ là bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, bao quát trở về lúc phải bỏ ra hành động, suy tính hạng mục công việc so ngày xưa đều muốn phức tạp. Hắn lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Càng có thể là di chứng, quá độ sử dụng chú cấm lực lượng di chứng, bị ác thần bám thân di chứng. Khoảng cách cực lạc thịnh yến kết thúc ngày đó, đã qua một tuần thời gian, làm Sầm Đông Sinh bị An Chi Chân thúc dục từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, rất nhanh điều động hắn hóa tự tại lực lượng ổn định thương thế trên người. Về sau, bọn hắn trở lại thành phố Thiên Hải, xử lý ngày đó đại chiến tạo thành ảnh hưởng cùng dư âm. Mặc dù thành rồi danh tiếng đang thịnh, nổi tiếng thế giới đại nhân vật, nhưng Sầm Đông Sinh công việc chủ yếu vẫn là tính dưỡng cùng tu luyện. Đến như kết quả, một lời lấy khái, miệng vết thương của hắn từ đầu đến cuối chưa thể khỏi hẳn, đau đớn còn tại dày vò lấy hắn. Đồng thời điều động hắn hóa tự tại cùng lục đạo luân hồi tạo thành thương tích không có đơn giản dừng lại tại lục thể phương diện, đây là một loại ngoan cố năng lượng lưu lại, thậm chí can thiệp đến rồi thời không. Ác thần lâu già điều khiển lấy thân thể của hắn, để hắn tại cái nào đó nháy mắt có siêu việt hạng nhất chú cấm sư cảnh giới, mà ở loại kia trạng thái dưới bản thân, chiếu cương vân mi thuyết pháp, thật có thể đồng kết thời không, siêu lợi hại. Sầm lão sư, ta lần thứ nhất đối ngươi thực lực sinh ra kinh ý. Nguyên lai trước kia cũng không có a. A ha ha, nhưng thật ra là có, ban đầu gặp được ngươi thời điểm, ta còn cảm thấy ngươi thật lợi hại. Nhưng người nào nhường ngươi rất nhanh liền để cho ta đi tiếp xúc đại nhân vật đâu, tầm mắt tăng lên hơi quá. Bất quá, ngay lúc đó Sầm lão sư đích sắc vượt qua ngài bên người hai vị, mặc dù chỉ có như lưu tinh xẹt qua giống như chớp mắt là qua một mấy mắt. Nếu không phải đương thời nàng tại chỗ, khả năng sau đó căn bản sẽ không có người phát giác trận tướng. Đồng dạng thân là người đứng xem Tống Vũ Đường, mặc dù chú ý tới không thích hợp, lại không cách nào chuẩn xác miêu tả ra sau lưng nguyên lý. Đông kết thời không qua mang, để hắn một kích bị thương nặng trương tị đạo, mà Sầm Đông Sinh bản thân cũng lâm vào sụp đổ, di chứng đồng dạng chịu đến cái kia chớp mắt ảnh hưởng, ngưng kết tại quá khứ giao điểm, vô pháp phục hồi như cũ. Sầm Đông Sinh ý thức được, tại hắn chân chính nắm giữ can thiệp thời không lực lượng trước đó, chỗ này miệng vết thương sợ rằng vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Đương nhiên, không phải là không có khác phương án giải quyết. Có vài vị thế giới đứng đầu nhất chú cấm sư ở bên người, bọn hắn rất nhanh nghĩ ra sách lược. Hắn hóa tự tại dị năng một trong, như ý có thể để cho hắn tự nhiên thao túng trên thân thể mỗi một tấc cơ bắp chất xơ. Cái này hạng dị năng chủ yếu công năng là để Sầm Đông Sinh có thể tùy thời bộc phát ra 100% thể xác tinh thần hài hòa lực lượng, còn có thể cải tạo thân thể. Tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, thanh niên thể trạng theo dị năng thu hoạch mà phát sinh mắt trần có thể thấy tăng cường, nhưng ở nắm giữ như ý về sau, loại sửa đổi này lâm vào đình trệ, bởi vì bây giờ Sầm Đông Sinh đã có thể khống chế tự thân hình thể. Thế là, dù không thể đột phá thời không ràng buộc, nhưng thông qua thân thể bộ vị nhỏ bé điều chỉnh, đem thương tích tập trung ở một nơi, Sầm Đông Sinh cưỡng ép nhường cho mình khôi phục bình thường năng lực hành động cùng hơn phân nửa năng lực chiến đấu. Khả năng này là hắn từ khi nắm giữ chú cấm đến nay, chữa thương hao phí thời gian dài nhất, hiệu quả chậm chạp nhất một lần. Chính là tại hoàn thành công việc này về sau, Sầm Đông Sinh tại chính mình trong phòng thật tốt ngủ một giấc. Trận này ngắn ngủi u ám trong mộng cảnh, hắn nhớ lại quá khứ, bao quát trước khi trọng sinh cùng sau khi sống lại trải nghiệm. Nội dung cụ thể không còn lắm lời, khi này giấc mộng phát triển đến gần nhất 1-2 tháng thời điểm, Sầm Đông Sinh u ám trong ý thức cảm nhận được người nào đó tới gần. Có người tiến vào hắn gian phòng, nhưng chưa thể để hắn sinh ra để phòng cảm giác. Kia đại khái chính là An Chi Chân hoặc Y Di Thanh Nhan một người trong đó rồi. Cái kia người đi đến hắn trước mặt, sau đó sổ sổ soạt soạt bỏ lên giường, ngón tay đụng vào, vuốt ve, trên ngực truyền đến một chút băng lãnh cảm giác. Hô, hô. Chẳng biết tại sao, bên hai còn truyền đến tiếng gió gào thét, tựa như hắn nằm giường biến thành cánh buồm thuyền, đang chạy gió đêm, hội tụ tinh hải bên trong sóc này tiến lên, theo gió vươn sóng. Thật là một cái kỳ diệu ngộng, loại cảm giác này chân thật đến giống như ngay tại phát sinh đồng dạng. Nhưng Sầm Đông Sinh vẫn là lười nhắc lên. Gian phòng kia, cái nhà kia, để hắn cảm nhận được ấm áp. Có ai có thể ở các nàng ngay dưới mắt nhích lại gần mình đâu? Đó chính là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Ha ha, còn không nguyện ý tỉnh lại sao? Sầm Đông Sinh bên thai nghe được quen thuộc tiếng cười khẽ. Quả nhiên là Y Y Thanh Nhan, không phải loại kia đối đãi ngoại nhân lạnh như băng, tràn ngập sát khí ngữ điệu, không phải bình thường làm muội muội nũng nịu ngữ điệu, có lẽ là bởi vì đến rồi đêm khuya, thanh âm của nàng càng thêm vũ mị cùng uyển chuyển. Cái này khiến hắn trong thoáng chốc ý thức được, muội muội xác thực đã trưởng thành, vô luận thân thể vẫn là linh hồn, đều đã trưởng thành là đại nhân. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì này đoạn thời gian thực tế rất mệt mỏi. Thanh Nhan a, ca ca ta rất mệt mỏi. Có việc ngày mai lại nói, có được hay không? Sầm Đông Sinh mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, ngay cả con mắt đều không mở ra, trên giường trở mình. Đã xác định mình ở Y Thanh Nhan bên người, xác nhận an toàn, vậy liền không cần thiết đi suy nghĩ, hoàn toàn có thể chờ bắt đầu từ ngày mai đến lại nói. Thật tham ngủ, lại không lên lời nói, ta muốn. Đùa a ga. Mộng cảnh còn tại kéo dài, thời gian chuyển rời đến rồi gần nhất một tuần. Đầu tiên là lần này đường dài lữ hành trở về sau thu hoạch. Hắn cùng Khương Vân Mi, Tống Vũ Đường hai người hẹn ở đại học bên cạnh điểm tâm ngọt phòng gặp mặt. Chẳng biết lúc nào lên, nơi này đã biến thành Sầm Đông Sinh tiểu đội cố định hoạt động sân hội nghị chỗ. Sầm lão sư, chúc mừng. Khương Vân Mi bà 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 vỗ tay. Chúc mừng. Tống Vũ Đường mặt lộ vẻ mỉm cười, đi theo vỗ tay. Đến như chúc mừng nội dung là gì, không chỉ là các nàng, khả năng mấy ngày nay công phu quá khứ, toàn thế giới chú cấm sư đều nhanh biết rồi. Chữ thiên đầu số một cơm chùa nam cuối cùng có thể thoát khỏi ôm nữ nhân bắp đùi thành danh, trở thành thế giới cường giả đỉnh cao bên trong một viên, lại trận chiến mở màn vẫn là dẫm lên vạn tiên triều hội minh chủ đầu thượng bị. Nhưng đối với Sầm Đông Sinh tới nói, cái này triển khai vô pháp làm hắn cảm thấy hài lòng, dù sao hắn vẫn luôn có dấu tài suy nghĩ, hy vọng có thể giấu giếm phe mình thực lực, thư danh với hắn như phủ vân. Kỳ thật ta còn không tính là chân chính hạng nhất chú cấm sư. Thanh niên thở dài. Cứ việc ta ma chi lực đã thu thập hoàn thành, đến hoàn toàn nắm giữ cảnh giới, tựa hồ chỉ là một vấn đề thời gian, nhưng đổi loại thuyết pháp tương tự mang ý nghĩa thời gian không đến liền khó mà vượt qua ngưỡng cửa, không có mưu lợi đường dẫn, chỉ có thể một chút xíu thích ứng. Liền ngay cả An Chi Chân cùng Y Dị Thanh Nhan dạng này mệnh cấm người nắm giữ, mới đầu đều cần thời gian đến quen thuộc bản thân lực lượng, Sầm Đông Sinh sẽ không là ngoại lệ. Nhưng là, Sầm lão sư không phải nắm giữ thông hướng cảnh giới kia chìa khóa sao? Lời này ngược lại là không sai. Lâu dài tại thao túng thân thể của hắn lúc lưu lại là ấn, đơn giản thô bạo để hắn ghi nhớ đem lục đạo luân hồi coi như chất dẫn cháy biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục thời gian cực kỳ ngắn ngủi, mà lại bằng vào ta trước mắt tình trạng cơ thể, thì không cách nào tấp nập sử dụng. Chỉ ít hướng về phía trước bước ra một bước, đúng không? Khương Vân Mi bưng lên cà phê trong tay, cười híp mắt nói. Trở nên mạnh mẽ nhất định là chuyện tốt nha, Sầm lão sư. Lời này cũng không có sai. Sầm Đông Sinh lúc này sở dĩ nhíu lông mày, chủ yếu vẫn là bởi vì cảm nhận được áp lực, nhưng phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Trừ chính hắn trưởng thành bên ngoài, theo bản thân nói tới thừa kế một bộ phận mạnh hóa phàm lực lượng trận cửu, trước mắt ngay tại siêu công ủy tổng bộ làm khách, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành người một nhà. Còn có chiến tranh mang tới dư âm, Sầm Đông Sinh một nhóm người tại chú cấm sư giới vốn là đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ tức thì bị cho rằng là cường đại nhất một phương, không người dám tùy tiện khiêu khích. Chương 343, bị muội muội bắt cóc ban đêm 2, chương 343, bị muội muội bắt cóc ban đêm 2, ngài đến tột cùng đang lo lắng cái gì đâu? Vậy nhưng nhiều hơn nhiều. Sầm Đông Sinh thở dài, đem trong chén nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Thanh niên trong đầu không thể tránh khỏi hiện ra này cái váy trắng thiếu nữ bóng người. Ác thần lâu già, từ nàng lừa gạt mình, tùy ý thao túng thân thể của hắn lưu lại bị thương nặng cách làm đến xem, là địch không phải bạn, nhưng một phương diện khác, nàng lại thực hiện giữa hai người hứa hẹn, đem quý báo nhất tri thức dạy cho hắn. Nhà song phương thật sự là địch nhân, cách làm này không khác tư địch. Hắn không tin ác thần sẽ ngu xuẩn đến không có chú ý tới điểm này. Thật sự là nhìn không đấu. Nghĩ tới đây lên người kia mặt, chóp mũi tựa hồ lại đánh hơi được tia nhàn nhạt hoa sơn trà mùi thơm. Sầm Đông Sinh lắc đầu, đem ý thức một lần nữa lôi kéo trở về. Muốn nói có thể để cho Sầm lão sư phiền nào đối tượng, vậy cũng chỉ có nữ nhân đi. Khương Vân Mi ngữ khí xen vào chế rêu cùng treo chọc ở giữa. Hơn nữa còn phải là loại kia lại mạnh lại vặn bèo nữ nhân, ta và học muội cũng còn kém một đoạn cái chủng loại kia. Sầm Đông Sinh không phản bắt được. A, lại là An tiểu thư cùng Y tiểu thư ở giữa mâu thuẫn sao? Đúng. Nguyên nhân gây ra là một chuyện tốt. Lâu già không chỉ có dẫn hắn thể nghiệm một phen hạng nhất chú cấm sư cảnh giới, thậm chí tại cái nào đó ngắn ngủi, bất quá một cái hô hấp tiếp tục thời gian bên trong, làm hắn đến càng thêm siêu thoát cảnh giới. Ý gì theo hậu thế tiêu chuẩn tới phân chia, chính là hạng nhất nhị giai cùng chân chính trên ý nghĩa tổ chỉ thiếu chút nữa xa. Tại đánh bại Trương Thị Đạo thời gian như vậy điểm, Sầm Đông Sinh chân chính đứng ở nhân loại đỉnh phong. Nhưng mà, cùng mượn từ lục đạo luân hồi thôi động hắn hóa tự tại hạng nhất cảnh giới so sánh, đặc biệt hai là hắn không có năng lực phòng chế, ngay cả nếm thử ý nghĩ cũng không có, hắn có dự cảm, nếu là thật sự có can đảm lại lần nữa đụng vào cấm kỵ, nói không chừng ngay cả bất tử dị năng đều không cứu được hắn. Vẫn là căn cơ quá nông cạn. Sầm Đông Sinh cảm thấy, tối thiểu muốn chờ hắn đối lục đạo luân hồi có nhất định nắm giữ về sau, tài năng thử nghiệm đồng thời điều khiển hai người. Nhưng An Chi Chân cùng Y Dị Thanh Nhan không đống, các nàng đều là hoàn chỉnh hạng nhất chú cấm sư, đang lắng nghe Sầm Đông Sinh cá nhân trải nghiệm về sau, tất cả đều biểu hiện được kích động. Các nàng thiếu, là trừ trời sinh mệnh cấm bên ngoài thành thứ hai chìa khóa. Hai vị kia, hiện tại đã làm tốt nâng cao một bước chuẩn bị. Tìm kiếm hạng nhất chú cấm hoặc là cấm vật, không phải chuyện dễ dàng đi. Tống Vũ Đường hỏi dò. Nếu như nàng cùng Sầm Đông Sinh không phải quan hệ trung hậu, nói không chừng ngay cả trên tay côn nô kiếm đều không gánh nổi, dù sao kia là đồ lòng sư di sản. Vấn đề không ở nơi này. Đối với người khác tới nói, cần kỳ ngộ cùng chăm chỉ không ngừng tìm kiếm, đối với hắn cái này biết được tương lai người trùng sinh tới nói lại là sớm đã xác nhận lịch trình này. Giới đao sát sinh, bình đẳng vương vũ khí, từ khi Sầm Đông Sinh cùng Y Ly Thanh Nhan gặp nhau đến nay, vẫn nhớ hạng nhất cấm vật, khai quật thời gian ở nơi này tháng. Hắn đương nhiên sẽ không quên trọng yếu như vậy sự kiện, cho nên cùng Y Ly Thanh Nhan làm ước định, cùng đi thu hồi lại. nhưng vấn đề là ngay tại cùng Thanh Nhan muội muội lập xuống cam kết cùng một ngày, tỷ tỷ đại nhân thật cao hứng tìm tới cửa ta phát hiện mới hạng nhất chú cấm vết tích. Nàng nói, ta có loại dự cảm, những lời ấy không chắc chính là ta một mực tại theo đuổi lực lượng. Cũng yêu cầu Sầm Đông Sinh đi cùng nàng. Khương Vân Mi dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Ha ha, cũng bởi vì cái này. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Mà Tống Vũ Đường phản ứng, thì chỉ có thở dài. Dù sao cũng là muốn giải quyết, liền không thể một đợt sao? Các ngươi không hiểu, mấu chốt ở chỗ thứ tự trước sau, đây là điểm chết người nhất. Ta có thể hiểu được. Bất quá Sầm lão sư ngươi đại khái đã quên, ngươi bây giờ cùng quá khứ có chỗ khác biệt. Nếu hai người bọn họ đánh nhau, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là lập tức ngăn cản. Các nàng trước kia có đánh lên qua sao? Ngươi có thành công ngăn cản qua sao? Xem như thành công qua đi, mặc dù đại giới là chết đi sống lại đến mấy lần. Nhưng nếu như là ngươi bây giờ, hoàn toàn có tư cách đường đường chính chính gia nhập chiến trường. Khương Vân Mi nói, không thể lại sợ các nàng, Sầm lão sư, ngươi phải tỉnh lại, muốn tìm cơ hội nhất trấn phu cương, hiểu không? Trấn phu cương. Sầm Đông Sinh biểu lộ nghiêm túc lên, một bên trầm tư, một bên bước cảm. Ngươi nói có đạo lý a. Bởi vì các phương diện nguyên do, nam nhân nguyên bản đối với mình trở thành hạng nhất chú cấm sư một chuyện cũng không có quá lớn hưng phấn, bởi vì này vốn là nước chảy thành sông, lâu dài nhúng tay ngược lại làm rối loạn kế hoạch. Nhưng ở tích tắc này, hắn đột nhiên ý thức được ở trong đó có khác giá trị. Tại các đội hữu bao hàm lấy vi diệu tình cảm nhìn chăm chú, Sầm Đông Sinh lâm vào sâu đậm suy tư, vô luận là có hay không thật sự muốn mượn cơ hội này nhất trấn phu cương vẫn là nghiêm túc an bài tốt thứ tự trước sau, Sầm Đông Sinh đều cho mình dự lưu lại mấy ngày thời gian. Nhưng ở trước mặt hắn nóng lòng đóng vai lấy nhu thuận muội muội bình đẳng vương, cũng không khả năng vĩnh viễn chỉ là nghe lời chờ đợi. Khi nàng chờ không nổi thời điểm, liền sẽ thay ca ca làm ra lựa chọn. Ca ca, ngươi dự định đã tỉnh sao? Ừm. Làm mộng cảnh đi hướng hồi cuối, nam nhân cuối cùng không quá tình nguyện mở mắt, nhưng đập vào mi mắt lại là hoàn toàn xa lạ, thậm chí được sưng tụng hình ảnh không thể tưởng tượng. Nơi này là chỗ nào? Hắn mở mịt trừng mắt nhìn. Là nơi nào cũng không có quan trọng lớn. Phủ phục ở giường bên cạnh thiếu nữ, chống đỡ lấy hai tay hai chân, như mèo con bình thường leo đến trên thân thể của hắn đến. Nàng nhìn chăm chú lên nam nhân hai gò má, ngựa khí cùng trong ánh mắt đều là ý cười. Quan trọng là ca ca ở bên cạnh ta. Chỉ có hai người chúng ta, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Kia không giống tầm thường ngọt ngào thanh âm, để Sầm Đông Sinh không lo được cảnh sát chung quanh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Thanh Nhan, ngươi ở đây làm cái gì? Ta tại bắt cóc ngươi nhà, ca ca không có trời trần nhà ngăn cản, phía trên là rộng lớn hắc ám cùng thê lương bầu trời. Quan sát đôi mắt của hắn, tại đen nhánh trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Chương 344, bệnh trạng đâm chồi, 1, chương 344, bệnh trạng đâm chồi, 1. Sầm Đông Sinh dương mắt, lại lần nữa xác nhận một lần bầu trời đêm cảnh sắc. Ân, đích thật là một mảnh thanh tịnh, không có chút nào che chắn. Đầy trời tinh thần, đen nhánh bóng đêm, tất cả đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Nói một cách khác, hắn bị người từ trong nhà cưỡng ép mang ra ngoài. Nam mơ lúc cảm nhận được thanh phong mây trôi, nguyên lai không phải là ảo giác. Bắt có cả. Hắn nhịn không được thở dài. Bản thân ngay cả nằm mơ thời điểm đều ở đây xoắn xuýt, không nghĩ tới là Thanh Nhan muội muội chủ động thay mình làm ra lựa chọn. Ngươi tốt xấu đem ta từ trên giường kéo xuống đến a. Hắn xuề bàn tay ra, dùng sức luốt luốt nữ học sinh cấp 3 tóc. Hiện tại đây coi là cái gì, ngay cả người mang giường đều bị ném đến trên hoang dã sao? Bọn hắn trước mắt vị trí là một nơi trước không được phía sau thôn không được cửa hàng hoang dã, mà hai huynh muội vẫn còn ở tại trên giường. Suy nghĩ cẩn thận, một màn này có tựa như chuyện cổ tích không khí, màn trời chiếu đất, tinh quang khắp nơi, một tấm giường lớn đột ngột xuất hiện, chân giường bên cạnh là chập chờn cây cỏ, cách đó không xa là bị bóng đêm bao phủ lùm cây, tiếng côn trùng kêu không dứt bên hai. Bởi vì ca ca ngủ được càng hương, cho nên ta không đành lòng đánh thức. Thiếu nữ bưng lấy bản thân bên cạnh gò má, trong tươi cười có một chút điểm đắc ý mà lại, ca ca ngủ lấy dáng vẻ rất đáng yêu. Ta cũng muốn. Lại nhiều nhìn một hồi. Bị người nói đáng yêu cũng thật là hiếm lạ thể nghiệm. Được thôi, tóm lại bây giờ là nổi giường. Sầm Đông Sinh vuốt vuốt mái tóc, còn tốt mình là giữ nguyên áo chìm vào giấc ngủ, không cần đổi lại y phục. Hắn nhớ tới vết thương chuyển di vừa mới hoàn tất, hao phí hắn hơn phân nửa tinh lực, buồn ngủ phía dưới ở bên cạnh trên giường ngã đầu đi nằm ngủ. Nghĩ tới đây, nam nhân đè lại khoang ngực của mình, xác nhận tình trạng cơ thể hướng tới ổn định, lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển hướng muội muội trên thân. Thiếu nữ đổi lại bình thường đi học lúc mặc đồng phục học sinh, làm nổi bật lên nhỏ nhắn mềm mại thân thể, không nhận trói buộc mềm mại sợi tóc rơi vào trên bờ vai, hiên ngang lưu loát. Đây là một trận có đoán mưu dạ tập. Ý gì Thanh Nhan đồng dạng chú ý tới động tác của hắn cùng ánh mắt, nhưng nàng chú ý địa phương lại tại nơi khác, nữ hài túi thấp đầu, lộ ra vẻ lo lắng, khắp thiên tinh quang rơi vào nàng sáng chói sợi tóc cùng con ngươi bên trên, như sáng sớm trên mặt cánh hoa dính lấy giọt sương. Nàng bắt lấy nam nhân cổ áo, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, miệng vết thương của ngươi khá hơn chút nào không? Tối hôm qua vừa mới giải quyết." Sầm Đông Sinh nét môi nở nụ cười, bình thường tình huống sẽ không lại ảnh hưởng ta hành động cùng chiến đấu. Là một tin tức tốt, ý lý Thanh Nhan lại một chút cao hứng không nổi. Tại Sầm Đông Sinh bị đau sót dằn vặt trong khoảng thời gian này, nàng từ đầu đến cuối chỉ có thể làm người đứng xem. Thiếu nữ không có trị liệu lĩnh vực năng lực, An Chi chân ngược lại là có thể mượn dùng người khác chú cấm, nhưng hiệu quả vẫn là để chính Sầm Đông Sinh dùng chú cấm gia tốc vết thương phục hồi như cũ càng tốt hơn. Có thể là bởi vì không chỉ một lần mắt thấy hắn bị bản thân giết chết, về sau lại hoàn mỹ phục sinh chẳng cảnh, cho nên trong lúc vô tình xem nhẹ điểm này, Kaka là sẽ bị thương. Chỉ cần hắn còn tại tuyến đầu, còn muốn tiếp tục lựa chọn chiến đấu, loại tình huống này liền không khả năng tránh. Nàng có nghĩa vụ bảo hộ hắn. Bất kể là đứng tại người thân vẫn là người yêu trên lập trường, nàng đều phải đi thủ hộ đối với mình tới nói trọng yếu nhất cái kia người. Lúc này, Y Lý Thanh Nhan nghe tới Sầm Đông Sinh hỏi, tại sao phải bắt cóc ta? Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Cũng sớm đã nghĩ kỹ câu trả lời thiếu nữ, không chút do dự trả lời, bởi vì ngươi luôn tại làm chuyện nguy hiểm, không phải sao? Đương nhiên, đây không phải ca ca sai, là bởi vì nữ nhân kia chỉ biết lợi dụng ngươi, nhường ngươi khắp nơi bôn ba. Nhưng ta không giống, về sau, ta sẽ không lại để ca ca làm bẩn mình tay. Nói thực ra, lời này Sầm Đông Sinh vẫn là lần đầu nghe thấy. Chú cấm sư là chiến sĩ, hắn đời trước là, đời này cũng thế. Lấy đỉnh điểm làm mục tiêu nhân sinh, không có khả năng không có nguy hiểm. Sầm Đông Sinh coi như có tự biết rõ, không bước lên không cần thiết phong hiểm, không đánh không có nắm chắc trận. Dù vậy vẫn là không tránh được gặp phải ngoài ý muốn, gặp phải ác thần loại này khó mà chống cự đối thủ. Hắn sẽ không trách bất luận kẻ nào, càng sẽ không cảm thấy đây là người yêu sai. Nhưng muội muội tựa hồ có mình ý nghĩ, vậy ngươi dự định? Hắn thăm dò tính hỏi thăm. Đầu tiên là đem ca ca từ nữ nhân kia bên người mang đi. Đây là bước đầu tiên. Ý gì Thanh Nhan không có hỏi thăm bản thân ý kiến liền trực tiếp làm, đem Sầm Đông Sinh ngay cả người mang giường, một đợt từ cái nhà kia bên trong truyền tống ra tới. Sau đó, tìm yên tĩnh, an toàn địa phương mới, thu thập, chỉnh lý, cần đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm đều có thể chậm rãi chuẩn bị, để nó trở nên mỹ lệ cùng ấm áp lên, trang trí thành ta và ca ca nhà mới. Lại sau đó, ca ca liền có thể cả một đời đều không cần ra cửa, ta tới chiếu cố ngươi. Sầm Đông Sinh không nói gì, nhìn xem muội muội tiếu dung sáng lạn nói ra rất có bệnh nói. Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, sinh hoạt phương diện đều để ta tới phụ trách, ăn cơm cũng tốt, đi ngủ cũng tốt, tắm rửa cũng tốt, nghỉ ngơi cũng tốt. Ca ca hoàn toàn không cần quan tâm. Thanh tú gương mặt bên trên dần dần hiện lên bệnh trạng đỏ ửng, Y Lý Thanh Nhan rất dễ dàng liền đắm chìm trong tự ta trong huyễn tưởng, tưởng tượng hai người tại chung một mái nhà, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt trạng thái. Ta sẽ một mực chiếu cố ca ca. Căn bản không dùng rời đi kia tòa nhà phòng. Không, nói không chừng, ngay cả gian phòng đều không cần ra ngoài. Nguyên bản trong trẻo con người, tại thời khắc này phủ lên mông lung ánh nước, tựa như bị mê đổ xương mù che chắn mặt hồ, mất đi tiêu điểm. Không thể lại để cho nàng nói tiếp, cảm giác Y Lý Thanh Nhan lại tự do phát huy, nói không chừng hắn kết cục chính là bị khóa trong tầng hầm ngầm, cả một đời tối tăm không mặt trời rồi. Sầm Đông Sinh buông tay, dùng sức bắt lấy muội muội nhu nhược bà bay. Không được. Ai? Y Lý Thanh Nhan lấy làm kinh hãi, trong con ngươi ánh nước thu liễm, một lần nữa có tiêu điểm, vì cái gì không được? Bởi vì ta cần tự do. Sầm Đông Sinh thở dài. Tự do? Là ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí ý tứ a? Đích xác, định kỳ vẫn là cần ra ngoài đi đi hóng mát, ta nghe nói thường thường phơi tắm nắng, đối người thân thể tốt, còn có cần hít thở mới mẻ không khí. Ý gì Thanh Nhan nở nụ cười. Nhưng là, không cần lo lắng, chỉ cần có ta tại, bất kể là chỗ nào. Chân trời góc biển, phong cảnh danh thắng, ca ca muốn đi nơi nào, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến. Thao túng không gian lực lượng cũng thật là thuận tiện. Chương 344, bệnh trạng đâm chồi, 2, chương 344, bệnh trạng đâm chồi, 2, như vậy, ca ca muốn đi nơi nào đâu? Thiếu nữ bắt được tay của thanh niên. Nhỏ nhắn mềm mại 10 ngón tay cùng nam nhân tráng kiện ngón tay tương hô dán chặt, chặt chẽ quấn quanh ở một đợt, như là tịnh đến nở rộ đóa hoa. Ý gì Thanh Nhan đem hai người trùng điệp ở chung với nhau bàn tay giơ lên, đặt ở khuôn mặt của mình một bên. Ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi nha. Nàng nghiêng đầu một chút, cười híp mắt nói. Muốn hay không như lần trước một dạng đi bờ biển đâu. Tìm không có người đảo hoang, có thể tại trên bờ cát hành động, ở trong biển bơi lội. Du lịch sự tình tạm thời để ở một bên. Sầm Đông Sinh lại lần nữa lắc đầu. Cái gọi là tự do đâu, chính là người có năng lực thực hiện của mình nhu cầu, đồng thời tự tay đi làm. Nếu như chỉ là bị ngươi túm lấy đi, loại trạng thái này hiển nhiên không gọi được tự do. Hai huynh muội ánh mắt đụng vào nhau lại với nhau. Ý gì Thanh Nhan chần chờ một chút, mảnh khảnh lông mày một chút xíu nhíu lên. Ca ca lời nói mới rồi, đơn giản tới nói, chính là không nguyện ý tứ. Ừm. Sầm Đông Sinh nhẹ gật đầu. Hắn phát giác được, bản thân trái tim ngay tại đập bị bịch. Đương nhiên không phải là bởi vì vui sướng hoặc hưng phấn, nhưng là chưa nói tới sợ hãi cùng thần trương. Chỉ là tâm ý của đối phương quá mức nặng nề, dẫn đến hắn tâm tư đồng dạng nặng nề rất xuống đến, vô biên trong bóng đêm, quanh quẩn bên tai chỉ có tiếng gió, như là dưới mái hiên treo chung gió, nhẹ nhàng rung động. Trầm mặc kéo dài mấy phút thời gian, Y Lý Thanh Nhan cũng không có như hắn lo lắng tức giận như vậy nổi giận, chỉ là khẽ hừ một tiếng, đem đầu xoay chuyển quá khứ. Ta cảm thấy rất không công bằng. Vì cái gì nữ nhân kia nói chuyện cái gì, ngươi đều sẽ gật đầu đáp ứng, mà ta lại không được đâu. Cho tới nay cạnh tranh đối tượng, vĩnh viễn không ngỡ tình địch. Đối Y Lý Thanh Nhan tới nói, An Chi Chân chính là trong lòng cây kia từ đầu đến cuối nổ không đi xương cá. Bởi vì Chi Chân tỷ lời nói luôn đúng, đây không phải mê tín, mà là sự thật. Sầm Đồng Sinh trong đầu hiện hiện câu nói này đồng thời, liền đem nó nuốt xuống. Câu nói này nói ra, liền phảng phất là đứng tại người phán quyết trên lập trường, nói cho nhà mình muội muội người nào đó là chính xác, mà ngươi là sai lầm. Không nói trước Thanh Nhan muội muội có thể hay không cảm thấy thương tâm hoặc là sinh khí, nàng sở tác sở vi chẳng lẽ nhất định chính là sai sao? Dù là được công nhận vì ca ca, Sầm Đông Sinh y nguyên không nguyện ý thay bản thân làm ra phán đoán. Bình đẳng vương là chiết nhân vương trong lý tưởng xã hội mô hình phản diện, là khổng lồ trật tự bên ngoài tĩnh mịch đường mòn. Mặc dù là tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không công nhận độ khả thi, lại vẫn cần thiết tồn tại, nếu có một ngày bỏ qua, sẽ cho người cảm thấy rất đáng tiếc. Sầm Đông Sinh đời trước đều có thể đối với lần này sinh ra vi diệu cộng minh, đời này thì càng không cần nói. Chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Nam nhân trái lại nắm chặt thiếu nữ mềm mại không xương bàn tay. Ngươi và Chi Chân tỷ đối với ta mà nói ngang nhau trọng yếu, sở tác gia quyết định phân lượng, tự nhiên cũng là bình đẳng. Ta sẽ dựa theo ta ý nghĩ lựa chọn trong đó một bên, cho tới nay, nếu như nói có bên nào nhiều bên nào thiếu tình huống, đây chẳng qua là xác suất vấn đề. Ý gì Thanh Nhan lặng lẽ cắn hàm răng của mình. Nàng còn không hiểu rõ mình có hay không có thể tiếp nhận đáp án này, nhưng nàng rất rõ ràng bản thân, rất khó thật sự đối ca ca sinh khí. Chiếu cái dạng này xuống dưới, quả thực trời sinh đứng ở không thắng chi địa. Nàng duy nhất có thể làm, chính là ngẫu nhiên mượn nhờ một chút xíu tùy hứng, thỏa thích nũng nịu, thưởng thụ cương triều. Muốn chứng minh? Ai? Ý gì Thanh Nhan một thanh đánh tới, đem Sầm Đông Sinh một lần nữa đè ngã ở trên giường. Thanh niên vô ý thức giang hai cánh tay, đem muội muội ôm vào trong ngực. Cái gì chứng minh? Đương nhiên là chúng ta hai quan hệ thân mật chứng minh. Muội muội rất nhanh liền bắt đầu rồi động tác trên tay, đầu tiên là giải khai bản thân trên váy cúc áo, lại là nam nhân ngoài ra. Sầm Đông Sinh bây giờ đã coi như là tay già đời, tự nhiên có thể cảm nhận được ý đồ của nàng, biểu lộ không khỏi trở nên tế nhị. Cái kia, thật sự muốn ở chỗ này. Hắn nhịn không được lại thở dài, độ khó là không phải có chút quá cao. Mặc dù thân thể vẫn là rất thành thật nổi lên phản ứng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn lại bởi vậy mất lý trí. Ý gì Thanh Nhan động tác đình trệ, cả người đều cứng đờ ngay tại chỗ. Tiếu Lệ khuôn mặt hiện hiện hường hạ, trên người nàng vừa mới còn một bộ không quan tâm khí thế, lúc này đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Nhan ngươi à, có đúng hay không căn bản chưa kịp nghĩ lại, xuất phát từ nhất thời xúc động, liền đem ta từ trong nhà kéo ra. Ô, tối thiểu muốn ngay tại chỗ tìm quán trọ cái gì a? Ca ca, chán ghét. Không có việc gì a, mặt khác tìm nơi đặt chân là được. Thừa dịp bóng đêm, Sầm Đông Sinh mang theo muội muội tiến về khoảng cách gần nhất nhân khẩu căn cứ. Đến như lưu lại giường, thì là đã bị phân giải thành mảnh vụn cạn. Đến rồi mục đích trước đó, Y Lý Thanh Nhan vẫn là phương má, một bộ bộ dáng rất bất mãn. Nhưng ở trải qua sờ đầu ôm áp ấp khẽ hôn gương mặt chờ một hệ liệt thao túng tinh vi làm nên về sau, muội muội giống như cá nóc phồng lên khuôn mặt cuối cùng xì hơi. Suy nghĩ kỹ một chút, lần này tối thiểu bỏ qua rồi nữ nhân kia, là trực thuộc ở ta và ca ca hai người lữ hành. Thiếu nữ tựa hồ đã thuyết phục bản thân, bắt đầu cười ha hả ôm Sầm Đông Sinh cánh tay. Đúng vậy a, khó được có cơ hội đi ra tới chơi. Trừ tỷ tỷ đại nhân bên ngoài, Sầm Đông Sinh còn nghĩ tới bản thân hai vị đồng đội, kỳ thật gần nhất khoảng thời gian này ra cửa, cùng đồng đội cùng nhau số lần khả năng so cùng chi chân tỷ trả lại hết muốn tấp nập. Nhưng Y Dĩ Thanh Nhan hiển nhiên không có đem hai người kia để vào mắt, Sầm Đông Sinh càng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Nói đến, nơi này là Sầm Đông Sinh thông qua vì sao trên trời xác định đại khái phương vị, đồng thời thông qua trên đường lớn bảng hướng dẫn xác nhận vị trí cụ thể. Nơi đây ở vào Tây Hải tỉnh, Mạc Tây đại khu, tương lai Khô Vinh Vương thống trị khu vực. Vui huyện Mã Gia Miệng, nơi này. Sầm Đông Sinh trong đầu lóe qua một tia ánh sáng. Ha ha, ta cũng không phải tùy tiện tìm rồi cái địa phương nha. Ý gì Thanh Nhan đem mềm hồ hồ khuôn mặt dính sát, muốn đi tìm một cái có thể sẽ rất thích hợp ta hạng nhất cấm vật. Ca ca đã cùng ta hẹn xong, đúng không? Ngươi đã được đến tin tức. Hừm, dưới tay ta tốt xấu còn quản một cái chú cấm sư tổ chức đâu. Nghe nói gần nhất nơi này không yên ổn, phụ cận lưu truyền có bảo vật hiện thế tin tức, cho nên liền nghĩ ca ca một đợt đến xem, nói không chừng vận khí tốt liền có thể gặp đâu. Cũng thế, kia còn không là bình thường tổ chức, tại Trương thị đạo uy nghiêm lọt vào ngăn trở đả kích bây giờ, từng có tự tay giết chết đổ lòng sư chiến tích tí Lý Thanh Nhan, nàng dưới trướng Diêm La hội đã nhảy lên trở thành trong nước lớn nhất ảnh hưởng lực dân gian chú cấm sư đoàn thể. Nhìn muội muội biểu lộ là không có để ở trong lòng, dù sao, không ai có thể vững tin cái này cái gọi là bảo vật sẽ là hạng nhất cấp bậc cấm vật, trừ bỏ Sầm Đông Sinh, cái này người chúng sinh bên ngoài. Hắn nhớ lại một lần, lần này tin tức tương đương chuẩn xác, giới đao sát sinh khai quật địa điểm hẳn là thì ở tòa này trấn nhỏ phụ cận, chỉ là không rõ ràng dân bản xứ là như thế nào tìm kiếm được triệu chứng. Sầm Đông Sinh trông về nơi xa, phía trước trấn nhỏ hình dáng ở trong màn đêm dần dần hiện hiện, dựng đứng ở dưới ánh trăng dây điện, phảng phất trên mặt biển dâng lên đội thuyền một buồm. Linh giác chú ý tới không giống bình thường chỗ, trong trấn không chỉ một nơi có chú cấm sư khí tức. Tin tức truyền bá ra phạm vi, so Sầm Đông Sinh trong tưởng tượng còn muốn rộng. Chương 345, sắp xảy ra sinh nhật, 1, chương 345, sắp xảy ra sinh nhật, 1, nhạc huyện Mã Gia Trùy. Vắng vẻ bóng đêm bao phủ tòa này trấn nhỏ. Lá tùng giống như lông mày thanh rơi xuống tại phương đông, tầng mây bên trong ương lộ ra một cái độc lớn, từ trong đó vẩy xuống ánh trăng, đem một loại nào đó gần gũi trắng sáng ngân điều hòa tan vào mây đùn. Cao đẳng chú cấm sư trời sinh liền có không tránh rét nóng bản sự, bởi vậy thẳng đến Sầm Đông Sinh nhìn thấy phụ cận cây cối cảnh lá biến đổi nhan sắc, mới giật mình cảm nhận được mùa vụ thay đổi. Mùa đông đã tới. Trấn nhỏ không lớn, ngư long hỗn tạp, có vượt qua 30 vị chú cấm sư khí tức, từ phân bố hình thức đến xem, rõ ràng phân tán thành rồi mấy chi đội ngũ, cũng có độc hành khách. Bất quá, có thể bị linh giác của ta bắt được chú cấm sư, nghĩ đến không đáng để ý, dù sao ta từ trước đến nay không am hiểu linh giác, Sầm Đông Sinh nghĩ như vậy, thẳng đến hắn hỏi thăm ý Lý Thanh Nhan, phát hiện hai người lấy được kết luận hoàn toàn nhất trí, bất kể là quần thể số lượng còn là một thể đẳng cấp. Loại này theo bản năng suy nghĩ, chứng minh hắn đối tự thân định vị vẫn là không có điều chỉnh xong. Chú cấm sư linh giác vốn là sẽ theo giai vị tăng lên tự nhiên tăng trưởng. So sánh với phổ thông chú cấm sư, từ một trận đến qua hạng nhất hắn, không chỉ là nhục thể cùng chân khí, linh giác phương diện đồng dạng có ưu thế áp đảo. Cùng Khương Vân Mi so sánh không có ý nghĩa, bởi vì nàng có thể là trên viên tinh cầu này linh giác cường đại nhất nhân loại, là ước bên trong không một dị loại. Là thời điểm nên học được đi sử dụng nó rồi. Ta dạy cho ngươi. Tay nắm bọn hắn dọc theo Mã Gia Trùy thông hướng ngoại giới duy nhất một đầu đại lộ, chậm ung dung địa đạp nhập trong trấn. Trong trấn vốn có mấy cái chú cấm sư đoàn thể, có phân biệt rõ ràng, có rằng co với nhau, có thì đứng ngoài cuộc, riêng phần mình đều dùng linh giác bao trùm phân ra giám thị phạm vi. Thời gian này điểm, nguyên lai đã phát triển ra loại này ăn ý a, Sầm Đồng Sinh thầm nghĩ. Linh giác đọ sức, một lời lấy khái chính là ta xem gặp ngươi cùng ngươi xem không gặp ta là ở âm thầm phản chế quan hệ, mà nếu như tận lực khiến người khác phát giác được, thì có thể làm nhắc nhở cùng phân chia phạm vi thế lực tiêu chí. Phân thuộc khác biệt thế lực chú cấm sư đoàn thể xuất hiện ở cùng một chỗ địa điểm, hoặc tham dự nào đó hạng cộng đồng hợp tác nhiệm vụ lúc, đều sẽ khai thác loại thủ đoạn này. Nói lớn chuyện ra, ngay cả tổ ở giữa phân chia thế lực đều là y theo nguyên lý này, linh giác của bọn họ đủ để bao trùm mấy trăm vạn km hai thổ địa. Bốn cái giáp đẳng chú cấm sư, trong đó ba người là tiểu đội lãnh tụ, một người là độc hành khách. Nơi này thật sự là tàng long ngọa hổ. Ai? Ngươi cũng không nên xem thường người, đội hình như vậy tại chú cấm sư giới thuộc về cấp cao đấu tranh, phụ cận mấy cái thành thị đỉnh tiêm hảo thủ đều tụ lại ở chỗ này. Điều này nói rõ Diêm La hội lấy được tin tức kia lưu truyền rất rộng, có bảo vật khai quật tin tức đã bị tương đương một nhóm người biết được, chúng ta được mau chóng làm rõ ràng sau lưng thành tựu. Sầm Đồng Sinh bước cảm. Ngoài ra, nếu đám người này sau lưng còn có người khác sai sự, những lời ấy không chắc lại có thể nhìn thấy mấy vị kia lão bằng hữu. Lúc trước thấy qua người quân a, có thể giết sao? Có thể thử một chút, nhưng cảm giác rất khó khăn. Cả đám đều rất khó đối phó. Nếu là lần này bảo vật ngay cả ta đều có thể cần dùng đến là tốt rồi. Sầm Đông Sinh nghĩ nghĩ, nếu Thanh Nhan thuận lợi tấn thăng đặc biệt hai lại thêm có hỗ trợ của mình, nói không chừng thật sự có thể thử một chút, dù sao cũng so chờ bọn hắn cùng đời trước một dạng trở thành tổ về sau lại động thủ muốn dễ dàng. Đặc biệt là mấy cái kia chú định đạo bất đồng bất tương vi mưu đâm đầu nhi, không nghĩ biện pháp giết, tổng gọi người ăn ngủ không yên. Bước vào giữa trấn nhỏ rộng rãi nhất phía chợ, có thể nhìn thấy núi tuyết liền đứng sừng sững ở thị trấn phương nam, dưới bóng đêm, xa xa co lại thành một đầu xanh nhạt đường thẳng. Bọn hắn dọc theo bên đường mấy chỗ thưa thớt ánh đèn, tìm được một nhà còn tại kinh doanh nhà khách. Đây là một tòa sáng gạch đúc thành nhà lầu, phía đông treo màu xanh sẫm phun vẽ biển hiệu. Chốt cửa cuốn lấy phai màu vải xanh đầu, ngăn lấy pha lê có thể nhìn thấy bên trong mở nhạt qua mang, nôn chế ấm nước bày đầy góc khuất. Có một tổ nhân mã ngay ở chỗ này ngủ lại. Sầm Đông Sinh nói, không ngần ngại chút nào đẩy cửa tiến vào. Thanh niên cùng thiếu nữ kia tính áp đảo linh giác, có thể tại không người phát giác tình huống dưới trải qua tất cả mọi người giám sát phạm vi. Cho dù có chú cấm sư tận mắt nhìn đến bọn hắn, cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là một đôi bề ngoài xem ra dễ thấy lữ khách. Móc xích phát ra két két tiếng vang, thức tỉnh đăng ký sau đài ngủ gật trung niên nữ nhân. Hai vị muốn mấy gian phòng? Một gian. Đang gắt gao ôm Sầm Đông Sinh cánh tay ý địa Thanh Nhan, không chút do dự đột đáp. Trung niên nữ tử dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá hai người bọn hắn, mượn ánh đèn lờ mờ, nàng nhìn thấy ý địa Thanh Nhan kia so trên TV minh tinh thần tượng càng xuất chúng thanh tuyển mỹ mạo lúc, rõ ràng kinh ngạc một chút, về sau lại đến xem bị ôm nam nhân lúc, nàng phát hiện mình không thể không ngẩng đầu, cả người đều bị nam tử cao lớn ném xuống đến âm ảnh nơi bao bọc. Cái này bên cạnh cách âm không phải quá tốt, các ngươi chú ý. Đối phương thở dài, từ bên cạnh trên kệ gỡ xuống cột thẻ tròn gian phòng chìa khóa, phóng tới trong hộp tủ. Đặc biệt là hai ngày này, sẽ có chút nhao nhao. Khách nhân rất nhiều sao? Đúng vậy a, cũng không biết vì sao, rõ ràng không phải là cái gì ngày lễ. Có nghe nói hay không phụ cận ra chuyện gì, lúc này mới hấp dẫn nhiều chút du khách ngoại địa tới. A, tựa như là có. Triều đại viên nghĩ nghĩ, nhớ lại cái gì, ta nhớ được là có cái gì mộ khai của rồi. Trước đó có đội khảo cổ người đến qua. Ngay cả người bình thường đều phải biết tin tức. Về sau sẽ không thật thành rồi điểm du lịch đi. Nàng lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Làm người vui mừng là, nhà này nhà khách bề ngoài cổ xưa, nội bộ gian phòng vệ sinh điều kiện, ngược lại là dọn dẹp có chút sạch sẽ. Sầm Đông Sinh sau khi đánh răng rửa mặt xong, một lần nữa ngồi vào trên giường. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, trong khe hát chỗ pha lê bị ánh trăng choáng dính vào một tầng nhàn nhạt mỏng sương. Hắn là ngủ đến một nửa bị đánh thức, lúc này là 3 giờ sáng, chính là sắc trời nhất đen thời điểm. Yên lặng như tờ, chỉ có trăng sáng. Vốn nên là nằm lại trên giường bù một cảm giác, nhưng liền Thanh Nhan bộ này tích cực thái độ đến xem, chỉ sợ là không có thời gian ngủ. Ta đến rồi. Đồng dạng đơn giản sau khi rửa mặt, y đi Thanh Nhan cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, và áo lộ ra hai đầu đường cong hoàn mỹ, da rẻ hoàn mỹ chân, cứ như vậy nhảy lên giường, một đầu nhào vào Sầm Đông Sinh trong ngực. Sầm Đông Sinh tập mãi thành thói quen ôm ấp ở thiếu nữ nhỏ yếu thân eo, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve đen nhánh nhu thuần tóc. Sợi tóc ở giữa có chút tản ra khí ẩm, hắn dùng lòng bàn tay tỏa ra nhiệt lực, một chút xíu bước lên. Trên giường thân mật ôm thanh niên cùng thiếu nữ, lẫn nhau chỉ cách lấy một tầng nhàn nhạt vải vóc da rẻ ra mắt, rất vui vẻ chịu đến lẫn nhau, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên. Sầm Đông Sinh đã tương đương quen thuộc loại này ở chung hình thức, hắn vô cùng rõ ràng, y Thanh Nhan một khi xuyên thành bộ dáng này tới tìm hắn là vì cái gì, bất quá hắn vẫn là trêu chọc một câu, mặc thành dạng này, chỉ cấp một mình ngươi nhìn. Đỏ thắm khỏe môi có chút cong lên đường cong, thiên thiên ngón tay ngọc thuần thục kéo ra khóa kéo, y Thanh Nhan sắp tán rơi vào bên thai tóc đẩy đến đằng sau. 3. Lần này, Sầm Đông Sinh không có ngăn cản, mà là nhắm mắt lại. Bàn tay còn tại nhẹ vỗ về thiếu nữ tóc, tâm thần lại sớm đã trôi dạt đến cửu thiên bên ngoài. Chương 345, sắp xảy ra sinh nhật 2, chương 345 sắp xảy ra sinh nhật, 2, nửa giờ sau. Ngươi từ chỗ nào học được? Không, không cần hỏi. Hắn biết rõ đáp án kia. Chính như y thì Thanh Nhan đã sớm phàn nàn qua như thế, ở tại chung một mái nhà nam nữ chưa hề tị ý qua chuyện này, hắn cùng với An Chi Chân ngày thường hành vi, đối với thiếu nữ mà nói chính là tốt nhất đạo sư, tự thân dạy dỗ cái chủng loại kia. Cho nên, nàng rất rõ ràng nam nhân thích là cái gì, yêu thích là cái gì, cũng rất vui lòng nên hợp nam nhân đam mê. Từ ngực. Sầm Đông Sinh hầu kết trên dưới xê dịch, 10 phần rõ ràng nghe tới bản thân tiếng nuốt nước miếng. Tối nay y thì Thanh Nhan mọi cử động là như thế phiến tình, để hắn đầu góc phát sốt, toàn thân phồng lên, vừa mới phát tiết đi ra dục vọng cơ hồ là trong nháy mắt một lần nữa dốc lên. Thiếu nữ giơ lên thon dài cái cổ, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay của mình. Nương theo lấy huyền chuyển tư thái, ánh trăng xuyên thấu qua mỏng manh vải vóc, có chút chiếu sáng trong sáng da tuyết, hết thảy đều bao phủ tại như ẩn như hiện trong bóng tối. Gần trong gang tấc địa mục thấy tình cảnh này, căn bản không có khả năng có nam nhân nhẫn lại được. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi tới giúp ta a. Y Dĩ Thanh Nhan nhẹ giọng nở nụ cười, ghé nằm trên gối đầu. Ừ, ta biết rõ. Sầm Đông Sinh liếm liếm phát khô bờ môi, tiếp lấy vừa người nhào tới. Ta nhẫn lại, đã đến cực hạn. Cho nên mấy ngày nay. Ô. Cổ họng của nàng phảng phất một cái nhạc cụ, tại nam nhân trong tay cao thấp phập phồng réo rắt tâm sắc. Chúng ta mỗi ngày đều muốn. Mỗi ngày sao? Là. A, đây là chuẩn bị. Công tác. Y Dĩ Thanh Nhan tinh mâu nhắm lại, thưởng thụ lấy thủy triều không có qua toàn thân. Mấy ngày nữa, ta liền muốn sinh nhật a. Ô. Nàng còn chưa kịp hoàn toàn nói nhiều tại khẩu, liền hóa thành nhẹ nhàng một luồng lương khí. Đây là ngươi ý nghĩ? Là. Ta đã mong đợi thật lâu. Nam nhân thấp giọng nở nụ cười. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ừ, ta vậy mong đợi thật lâu. Ánh trăng khắp ngâm qua thiếu nữ kia thuần khiết thân thể mềm mại, giống như kia núi tuyết sống lưng tuyến. Chính như Y Dĩ Thanh Nhan cho tới nay nhấn mạnh như thế, thân thể của nàng đích sắc phát dục thành thục. Ngực nô lên độ cong đã được xưng tụng đầy đặn, nguyên bản nhỏ yếu giống là đồ dễ bể bình thường tứ chi, dần dần có nữ tính nở nang mềm mại. Mặc dù trên nhục thể vẫn có thể đạt được thỏa mãn, nhưng từ đầu đến cuối không có vượt qua một đầu cuối cùng tuyến, loại này lạc hậu hơn người cảm giác vẫn là để thiếu nữ tâm trở nên cháy bỏng. Chính như đắng chát thời gian vượt qua về sau, cũng có thể sử dụng dựng dụng ra đến ngọt ngào nhấm nháp, phần này cháy bỏng, sớm muộn cũng sẽ trở thành quý báu hồi ức đi. An tĩnh đêm, ánh trăng thanh lương. Nương theo lấy nàng ngâm khẽ cạn hát, gian phòng bị nóng rực mà dính chặt vòng xoáy bao phủ. Thời gian nhoáng một cái trôi qua, đến rồi ngày thứ hai buổi sáng. Mùa đông ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tại trên sàn nhà ném xuống hàng rào chạm ấm ảnh. Sầm Đông Sinh cùng Y Dĩ Thanh Nhan nửa đêm không ngủ. Buổi sáng, nam nhân ôm thiếu nữ, cùng đi phòng tắm cọ rửa, đem trên người vết tích rửa giấy sạch sẽ về sau, đổi lại bên trên áo khoác, cuối cùng ra cửa. Hai người đều là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không cảm thấy buồn ngủ siêu nhân, trừ gần nhất Sầm Đông Sinh một ngày một đêm nghị trăm phương ngàn kế xử lý vết thương, xem như trường hợp đặc biệt. Ví dụ như hắn cùng An Chi Chân Hào hứng đi lên, một đợt lăn ga giường tiếp tục thời gian có thể so với phổ thông tình lữ càng dài đằng đẵng, sẽ từ xế chiều mãi cho đến ban đêm, lại đến sáng sớm ngày thứ hai cùng giữa trưa, sau đó lại là ban đêm. Vô luận nhà trai vẫn là nhà gái, đều có quái vật giống như thể lực. Có đôi khi hắn sẽ cảm thấy Y Thanh Nhan sắc thực thật cực khổ, ở trong môi trường này đều có thể chịu đựng. Hay là nói, nhưng thật ra là tại hưởng thụ cùng học tập đâu. Nam nhân trong đầu tràn đầy suy nghĩ lung tung, so sánh dưới, Y Thanh Nhan rõ ràng là loại kia nên làm thời điểm liền thỏa thích tận hứng, bình thường thì hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng cái chủng loại kia người. Mau nhìn TV, bọn hắn chuẩn bị ra cửa, tại trải qua sân khấu thời điểm, nhìn thấy Chiêu đại viên ngay tại vùi đầu ăn cơm, trên TV phát hình giữa sớm tin tức tiết mục. Y Thanh Nhan chỉ vào màn hình, xoay đầu lại, đối thanh niên lộ ra khoái trá cười khẽ. Giống như cùng chúng ta có quan hệ, ngay tại nói Cửu Long bên kia phát sinh sự tình. Tiết mục bên trên người chủ trì đang dùng phía chính thức giọng điệu miêu tả Y Dĩ Thanh Nhan cùng Vạn Độc Cổ quyết đấu ngày đó chẳng cảnh, dùng là nhà khoa học suy đoán khí hậu dị biến loại hình tử. Mặc dù không có tại ngoài sáng thượng theo nhận, nhưng ở giai đoạn này có thể làm thành tin tức thông báo ra tới chẳng khác gì là tại vì sau này hướng công chúng tin tức công khai làm nền. Chủ yếu nhất vẫn là không dối gạt được. Lần này dị biến người chứng kiến số lượng khổng lồ, Cửu Long bản thân lại là quốc tế thành phố lớn, nhân khẩu đến từ các nơi trên thế giới. Tin tức đã sớm truyền khắp thế giới. Căn cứ Sầm Đông Sinh ký ức, cái này một tiến độ rõ ràng so trong dự tính càng nhanh, so sánh với một thế sớm 2 đến khoảng 3 tháng, bởi vì đời trước cực lạc thịnh yến là thuận lợi kết thúc, không có xuất hiện yêu tiêu thân. Đây là hắn mang tới cải biến, nam nhân nhìn qua màn hình, đột nhiên có cảm giác. Sầm Đông Sinh, ngươi phải tới chịu trách nhiệm. Nàng lại một lần bên thai bờ quanh quẩn. Chương 346, Cô Luân, 1, chương 346, Cô Luân, 1, ta mỗi lần nhắc nhở đặt ở tác giả nói bên trong luôn có người nhìn không thấy, về sau vẫn là đặt ở chính văn mở đầu đi. Tóm lại, chương trước nội dung có cắt giảm. Chịu trách nhiệm a. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, nếu như thế giới này tương lai phát triển chú định cùng ở kiếp trước một trời một vực, hắn cái này người trùng sinh trong tay có thể nắm chặt sự vật, còn có thể còn lại bao nhiêu đâu. Nếu như là tỷ tỷ đại nhân lời nói, nàng nhất định sẽ nói, thời đại phát triển dây cương ngay tại trong tay của ta. Cho nên, vô luận tương lai phải chăng tại trong dự tính, nàng đều sẽ đầy cõi lòng chờ mong, vui vẻ tiếp nhận không biết biến số khiêu chiến. Có người trời sinh liền có hùng tâm trang trí, dựa vào niềm tin liền có thể ngẩng đầu đỡ ngực sống sót, mà có người thì cần muốn nhờ ngoại nhân hoặc ngoại lực chỗ dựa, tài năng tìm kiếm được định vị của mình cùng giá trị. Sầm Đông Sinh từ trước đến nay cảm thấy mình là cái sau, bởi vì nếu như không có người trùng sinh kinh nghiệm cùng tri thức, hắn căn bản không có khả năng cùng An Chi Chân cùng Y Dĩ Thanh Nhan gặp nhau, lấy được bây giờ thành tựu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cần chính là thoát khỏi cố hữu quan niệm ràng buộc, siêu việt đối tự thân thiết hạ, tài năng nâng cao một bước. Thế đạo thật không thái bình. Triều Đại Viên nói, hai chúng ta mới từ Cửu Long du lịch trở về. Đây không phải là vừa vặn đủ phải. Đúng vậy a, đều do sợ, trên đường trở về còn lòng còn sợ hãi. Cho chuyện lời đảm tiếu thời điểm, Sầm Đông Sinh ánh mắt bốn phía băn khoăn, chú ý tới bàn tròn bên cạnh khách nhân bên trong có hai người chính đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Mặc dù đơn thuần dung mạo nhìn chăm chú trình độ khó mà cùng hai huynh muội đánh đồng với nhau, nhưng mặc khí chẳng đều không giống bình thường. Nam nhân nhìn ra được đã có tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng thể, phân biệt không ra cụ thể tuổi tác, mang theo một bộ tròn kính râm, sen lẫn tơ bạc tóc trải thành tóc lướt ngược, dáng người thon gầy, mặc thẳng kiểu áo tôn trung sơn, một tay chống căn quả trượng. Ngồi ở hắn sát vách chính là một vị người mặc áo giả kín, niên kỷ tại chừng 30 tuổi nữ tử, hai bó bím tóc kết từ vai bên cạnh rủ xuống, nàng giống như là nhiều năm sinh sống ở Tây Bắc sa mạc trên gành bãi người, da rẻ thô ráp ố vàng, ngũ quan được sừng tụng nén lòng mà nhìn, có loại phong trần mệt mỏi khí chất. Nữ tử có một cái có chút nặng nề, vương bức ố hát một hộp, nàng giơ lên trong tay chén nhỏ, ngước cổ lên đem rượu dịch uống một hơi cạn sạch, phát ra vui sướng thanh âm, lấp liệt lau miệng. Những khách nhân có lấy hành lý, có đang ngủ gà ngủ gật, có đi bên ngoài đường phố mua điểm tâm trở về ăn. Ánh mắt của bọn hắn thường thường tại Sầm Đông Sinh hai huynh muội, cùng với cái này đối không coi ai ra gì, chuyện trò vui vẻ cộng tác trên thân lưu luyến. Dù là không dùng linh giác cảm giác, cao đẳng cấp chú cấm sư thường thường đều có hạc giữa bầy gà đặc chất, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, đây cũng là một loại nào đó kinh nghiệm lời tuyên bố. Xuyên áo giả kịch nữ tử chú ý tới Sầm Đông Sinh ánh mắt, nàng cùng đồng bạn thấp giọng hàn huyên vài câu, sau đó lộ ra sang sảng tiểu dung, hướng phía thanh niên vẫy vẫy tay. Bên kia bằng hữu, có thể xin ngài tới một tòa sao? Nàng hướng huynh muội hai phát ra mời. 10 phút trước, hai vị giáp đẳng chú cấm sư hẹn xong gặp mặt. Bọn hắn cùng thuộc một đoàn thể, trước đó từng có chạm mặt, lẫn nhau nghe qua tính danh, nhưng một đợt dẫn đội chấp hành nhiệm vụ vẫn là đầu về. Cũng may hai người tính cách cũng không tệ, quan hệ rất nhanh quen thuộc lên. Tiểu Huyền, ngươi đây là sáng sớm liền uống a? Vị vậy chống nam tử nâng đỡ từ trên sống mũi trượt xuống mảnh tròn kính râm, cười ha hả nói. Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là buổi sáng uống chút rượu, sống đến 99. Chưa nghe nói qua. Con ma men biên ra tới lừa gạt mình a? Ha ha. Nữ nhân nở nụ cười, trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi rượu, gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Rất có vài phần men say mời nói, ban tiên sinh có muốn tới hay không bên trên một ngụm? Ta thì thôi, chưa từng hút thuốc chưa từng uống rượu, là thật muốn sống đến 99. Ban tiên sinh lắc đầu, giơ lên trong tay cái chén. Một chén trà xanh là đủ. Được thôi, kia chờ một lúc điểm tâm đi đâu ăn? Ta nghe trong đội ngũ bọn tiểu tử nói, nơi này nấu thịt dê rất nổi danh. Buổi sáng liền ăn như vậy dầu mỡ, đối thân thể không tốt. Cái này không được vậy không được, người sống có ý gì? Tiêu Điển một tay chống cằm, nói lẩm bẩm, lại nói, chúng ta là chú cấm sư, cái gì dầu mỡ, rượu gì tinh? Chân khí vận chuyển mấy chu thiên, chẳng phải toàn hóa không còn sao? Đây là một xác suất vấn đề. Đánh cái so sánh, người bình thường trời thiên hồ an biển nhét, về sau bị bệnh đau nhức giàn vặt, thọ mệnh rút ngắn xác suất có 8 thành, mà chú cấm sư có thể sử dụng chân khí trên phạm vi lớn giảm xuống tổn hại, nhiễm bệnh chỉ có không đến 1 thành. Ta ngày bình thường bảo trì tốt đẹp thói quen sinh hoạt, sống được càng lâu xác suất, khả năng liền so phong túng tùy ý loại người kia cao một chút điểm. Ban tiên sinh nghiêm trang nói, nhưng ta là thật rất muốn sống, cho dù là một phần ngàn, một phần vạn xác suất, ta đều muốn tranh thủ. Ha ha. Tiêu Điển cười đến rất vui vẻ. Không hổ là ngài. Cần phải ta nói, chú cấm sư vốn là rất khó sống được lâu lâu, ngày bình thường mới càng cần hơn phát tiết. Chúng ta chết ở trên chiến trường, chết ở quỷ quái trong tay xác suất, so chết ở tật bệnh bên trên phải lớn hơn nhiều. Là cái này lý. Ban tiên sinh khẽ gật gù. Cho nên, vạn sự cẩn thận là hơn. Tiêu Điển thu liễm lại biểu lộ, nàng đúng cái ngón tay, đem hai người chân thật lời nói ở tàng. Vậy ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này phong hiểm như thế nào? Bây giờ tụ tập ở trên tòa trấn này, cùng chúng ta quan hệ khẩn trương chỉ có Tôn đạo người, còn dư lại đều chẳng qua là chút quân lính tàn mạng, không cần để ở trong lòng. Tôn Kiến Quân nuôi phi tiên cương khó đối phó, nhân số chúng ta có ưu thế. Hắn một cái tà thuật sư, vô luận tổ chức, nhân thủ vẫn là hậu viện, cũng không sánh nổi chúng ta. Tiêu Huyền gật gật đầu, ở phương diện này, ý nghĩ của nàng cùng đồng bạn nhất trí. Trọng điểm là chúng ta mục tiêu của chuyến này bản thân. Ban đầu, là tòa này trên tiểu trấn không khí tượng kỳ quan, giữa thiên địa linh khí bạo động, đưa tới phụ cận chú cấm sư nhóm lưu ý lại sau này, bí bảo hiện thế tin tức lan truyền nhanh chóng, Tiêu Huyền cùng ban hãn sở thuộc tổ chức, bánh xe thời gian sẽ phái người đến đây xem xét, phát hiện đúng là xác thực. Mà xem như Mạc Tây đại khu quy mô lớn nhất dân gian chú cấm sư tổ chức một trong, bọn hắn cho ra kết luận càng thêm chính xác, muốn xuất thổ hiện thế không phải cái nào đó đơn nhất bảo vật, mà là nguyên một tòa cổ xưa di tích. Thời đại này, từ viễn cổ thần ma thời đại bảo lưu lại đến cấm vật lần lượt khai quật, cả nước các nơi đều có án lệ, đã không còn là bí mật. Viễn cổ thời đại di tích à, trước kia ta chắc chắn sẽ không tin tưởng loại này hư vô mờ mịt cố sự. Thế giới này không biết là từ khi nào bắt đầu biến thành bộ này hoang đường bộ dáng, quả thực cùng ta đi lên thời đại học nhìn tiểu thuyết đồng dạng. Đây không thể nghi ngờ là chân thật thế giới, chỉ vì hiện tượng sau lưng tích chứa bí mật, thường thường phức tạp mà khó có thể lý giải được. Tiêu Huyền lại uống một hớp rượu, cặp mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại trên người đồng bạn. Ban tiên sinh, ngươi có thể xác định di tích khai quật thời gian sao? Nàng biết rõ, bánh xe thời gian trong hội trước hết nhất xác nhận nên tin tức tính chân thực, chính là trước mắt vị này ban tiên sinh, sẽ bên trong người sĩ phần lớn đều tin cậy phán đoán của hắn. Bởi vì ở chỗ người này có được chú cấm 10 phần đặc biệt, tính chất cùng bánh xe thời gian sẽ lãnh tụ Khô Vinh đại sư tương tự. Vọng khí chi thuật, nhìn trời, nhìn địa, nhìn người, thông qua hiện tượng tự nhiên bên trong sát thái, hình dạng cùng biến hóa đến gán ghép nhân sự, tiên đoán các hung. Chương 346, Cô Luân 2, chương 346, Cô Luân 2. Ban Hàn im lặng không lên tiếng đem kính râm hái xuống, lộ ra một đôi màu xám trắng con ngươi. Đây là một đôi người mù u ám trong mắt, nhìn không thấy thế giới này rực rỡ cảnh sắc, nhưng có thể chiếu rọi ra nhan sắc khác nhau các loại khí lưu. Cái này giữa thiên địa quanh quần khí, có thể lớn có thể nhỏ, có thể lên có thể bên dưới, có đại tướng khí, có tiểu tướng khí, có tức giận, có bại khí. Mà ở tòa này trong tiểu trấn, bắt mắt nhất khí không thể nghi ngờ là trấn hậu phương vậy cái tia sông lên trời cao, thông thiên quán địa khí trụ. Hắn khí bên trên tiếp bích vân, bên dưới tiếp hoàng tuyển, nhan sắc là chói lọi tím, mà ở vọng khí thuật bên trong, tím chính là tôn quý nhất, nhất may mắn nhan sắc. Ngoài ra, hắn còn chú ý tới kia khí chỗ đầu nguồn lượn lờ lấy mây trắng, không là bình thường tím, mà là từ trên trời hạ xuống tới một mặt tơ lụa. Dọc theo tử khí đi lên, mơ hồ còn có thể thấy một cái to lớn môn, tản ra cổ lao phát vụ khí tức, dường như trải qua vô số lâu đời tuế nguyệt. Bây giờ, cái này phiến trên trời cánh cửa như ẩn như hiện, còn chưa giáng lâm nhân thế. Ban tiên sinh một lần nữa đem kính dâm đeo lên, hồi đáp: "Còn có đoạn thời gian, kiên nhẫn đợi lấy đi." "Được." Tiêu Biển thở dài: "Kia, ngươi còn có lời muốn chỉ giáo sao?" Ban Hãn nghĩ nghĩ, cảm thấy có mấy lời xác thực không cần thiết giấu giếm sắp kể vai chiến đấu đồng đội. Hắn bấm tay gõ bàn một cái, thanh âm trầm thấp trang nghiêm: "Ngươi biết cái này trên trần núi, thông hướng chính là cái nào tòa dãy núi sao?" "Côn Luân." Ban tiên sinh gật gật đầu. Côn Luân Sơn mạch từ xưa đến nay liền bị xem như thần sơn nói chuyện đạo giáo tối cao thần minh cung điện tiểu tọa lạc trên đó, cho nên đường danh ngọc kinh núi, lại bởi vì Côn Luân Sơn đứng hàng tây bắc làm vị phía trên, nguyên nhân lại tên tiên trụ. Còn có truyền thuyết, tòa dạng núi này trên có giao chỉ, Lãng Nguyện, Tăng Thành, huyện phố chờ tiên cảnh. Tiêu Biển trừng mắt nhìn. Nghe đến đó, nàng rõ ràng đối phương ý tứ, chẳng qua là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, ban tiên sinh có ý tứ là, tòa này di tích viết cổ, chính là trong truyền thuyết. Thiên cung. Chỉ là cá nhân ta suy đoán. A. Tiêu Biển nở nụ cười. Ta cuối cùng tính rõ ràng, Khô Vinh đại sư tại sao lại coi trọng như thế nơi đây, đem chúng ta tất cả đều phải tới. Nếu thật là thiên cung lời nói, trừ bỏ thời đại này quật khởi linh khí khôi phục bên ngoài, trước mắt có ghi lại lịch sử loài người chứng minh, toàn thế giới văn minh đều tại linh khí thiếu thốn hoàn cảnh bên trong sinh ra, một mực kéo dài đến hôm qua, đến mức chú cấm sư cùng quỷ quái loại này tồn tại qua tại khan hiếm, từ đầu đến cuối vô pháp lưu lại khắc sâu vết tích. Nhưng chú cấm sư giới một mực lưu truyền suy đoán, tại nhân loại văn minh đơn giản quy mô trước đó, tại cách nay 5000 năm đến 1 vạn năm đoạn thời gian tương tự từng có một cái linh khí dồi dào thời đại. Đó là một thần ma loạn vũ thế giới, bị khám phá ra từng tòa di tích viễn cổ, đại khái đều là cái thời đại kia lưu giữ, mà các nơi dân tộc truyền miệng truyền thuyết thần thoại, đi lại là cái thời đại kia lịch sử. Nếu là thật sự có thể tìm kiếm được thất lạc thiên cung, cái kia xa xôi xa lạ thời đại sẽ dần dần hướng bọn hắn vạch trần khăn che mặt thần bí. Bất kể là thật hay giả, phải chờ tới thiên môn mở ra thời điểm mới có thể biết được. Còn cần chờ ai trách không được quần chúng sơ tán cũng còn không có bắt đầu. Trong tổ chức có ý tứ là, phương diện này liền giao cho siêu công bị rồi. Chúng ta sẽ sớm cùng bọn hắn liên hệ. Nhưng bọn hắn nếu là thật đến rồi, người cạnh tranh liền lại muốn ra tăng rồi. Chúng ta sẽ sớm ký cái hiệp nghị. Ban Hãn câu chuyện đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn không tự giác rơi vào từ trên cầu thang đi xuống hai người. Thân hình cao lớn cao ngất thanh niên, cùng giúp vào bên người hắn mỹ mạo thiếu nữ, đang cùng sân khấu phục vụ viên đáp lời. Ngay tại uống rượu Kiều Huyền đồng dạng chú ý tới đôi tình lữ này. Hai người này, thật đúng là dễ thấy. Con mắt của nàng lập lòe tỏa sáng. Người nhìn thấy đẹp mắt sự vật hoặc nhân, cảm thấy vui hai vui mắt, rất dễ dàng rời không đi ánh mắt. Trên thân ngược lại là không có bất kỳ cái gì chân khí, là hai cái người bình thường. Ban tiên sinh lại lắc đầu. Khí này trận, vô luận như thế nào đều chưa nói tới phổ thông. Ngươi không phải biết vọng khí sao? Không bằng lại nhìn tỉ mỉ chút. Ban Hàn tháo kính dâm xuống, rất nhanh lại đeo lên, thở dài ra kết luận. Hai người mệnh cách, cao quý không tả nổi. Tiểu Điền nghe vậy, không khỏi dâng lên ý đồ khác. Nàng sớm nghe nói qua Ban Hãn chuyện trước kia dấu vết, từng thông qua vọng khí chi thuật từ người bình thường bên trong đào móc ra mấy vị có tiềm lực chú cấm sư. Vậy nếu không, mời hai vị này tới ngồi một chút. Bằng hữu, có thể cùng chúng ta tâm sự sao? Sâm Đông Sinh cùng Y Thanh Nhan liếc nhau. Ngươi đây, ta nghe ca ca. Mội mội một bộ thái độ thờ ơ đối Y Thanh Nhan mà nói, trừ Đông Sinh ca ca là thích nhất người bên ngoài, còn dư lại chỉ có chán ghét đến muốn giết chết người xấu, cùng với không quan tâm chút nào người dưng. Nhưng cái này đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Y Thanh Nhan trực giác từ trước đến nay nhạy cảm. Nếu hai người kia đưa tới chính là có mang ác ý ánh mắt, không dùng Sầm Đông Sinh mở miệng, nàng khả năng liền trực tiếp động thủ thanh lý rác rưởi rồi. Sầm Đông Sinh vừa vặn muốn nghe ngóng tin tức, trước mắt phát tới mời hai người đều là giáp đẳng chú cấm sư, là phụ cận chú lưu đoàn thể thủ lĩnh, làm giao lưu đối tượng phù hợp. Hắn tại Tiêu Điện ngồi xuống bên người, Ban Hãn thay hắn rót trên trà. Sầm Đông Sinh quan sát đến động tác của hắn, phát hiện người này đối với người bình thường thái độ rất thân mật. Ta vừa rồi nghe nói, các ngươi từ Cửu Long bên kia trở về. Ban Hãn cười ha hả đổi lên cái câu chuyện. Ta vừa vặn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Có thể cùng ta nói sao? Cái này sao? Ta liền nhớ được bản thân nhìn thấy trên trời có cái bóng kỳ quái bay tới bay lui, sau đó đột nhiên liền hôn mê. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lại chạy đến địa phương khác đi, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Sầm Đông Sinh thở dài. Ta còn muốn hỏi người khác đâu? Nhưng ta gặp phải có cùng ta một dạng trải qua người, tất cả đều rất mê mang. Có thể là nháo quỷ. Tiêu Huyền bệnh lên chân bắt chéo, cười híp mắt uống rượu, nàng xem ra chính là loại kia tính cách hào sảng nữ nhân. Đoạn thời gian gần nhất, không phải các nơi trên thế giới đều có nháo quỷ nghe đồn sao? Nháo quỷ? Bình thường náo quỷ sẽ có như vậy động tĩnh lớn sao? Sâm Đông Sinh đưa ra dị nghị. Không là bình thường quỷ quái, là lợi hại nhất một loại kia, tương đương với trong truyền thuyết thần thoại Diêm Vương cùng Tử Thần, là nó để minh giới đại môn tại nhân gian mở ra, kém chút ủ thành đại thai. Ban Hãn thay đổi một bộ xác định không thể nghi ngờ giọng điệu, sau đó, hắn thỏa mãn trông thấy thanh niên trước mặt lộ ra do dự thân sắc. Hiếu kỳ, hoài nghi cùng chờ mong, tất cả đều vừa đúng. Vị tiên sinh này, ngài chẳng lẽ hiểu rõ nội tình? Chương 347, thế cục 1, chương 347, thế cục 1. Thế kỷ 21 đáng tiền nhất là nhân tài. Làm linh khí khôi phục thời đại đến, làm cái thể giá trị bắt đầu che lại quần thể, một cái cao đẳng cấp chú cấm sư có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một chi hiện đại quân đội, các loại phá vỡ nhân loại hiện hữu chi thức thể hệ chú cấm hoặc cấm vật sinh ra tại thế, mỗi một kiện đều đủ để nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm điên cuồng, làm tiếp giáp tại nhân gian một cái thế giới khác, lấy thoát ly nhục thể phương thức tồn tại dị loại tồn tại đều có thể chứng minh lúc, chú cấm sư quần thể cũng bị quy mô cùng chất lượng, trở thành tiên tiến phương hướng đệ nhất chỉ tiêu, các thế lực lớn đều đang nghị phương thiết thu nạp vơ vét nhân tài. Nhưng hoặc người là một việc cần kỹ thuật. Tại hạng nhất chú cấm sư Khô Vinh đại sư ủng hộ cùng tôi thúc giới, bánh xe thời gian sẽ trở thành mạc cây đại khu số 1 dân gian chú cấm sư tổ chức. Bởi vì địa vực nhân khẩu hạn chế, quy mô bên trên vô pháp cùng Diêm La hội hoặc Vạn Tiên triều hội đánh đồng với nhau, là mạc cây địa khu long đầu lão đại. Tại nhân tài chiêu nạp cạnh tranh bên trên, bọn hắn đối thủ xưa nay không là những cái kia dân gian đoàn thể, mà là cho tới nay cả nước duy nhất phía chính thức tổ chức, siêu tự nhiên công tác ủy ban. Điểm này vượt qua Khô Vinh mong chờ. Làm đám người có thể đem trật tự xã hội cùng vận chuyển pháp tác đạp ở dưới chân năng lực về sau, suy nghĩ của bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ hướng phía tự do hóa, thậm chí càng xa đọa phương hướng phát triển, nguyên nhân chính là như thế, phía chính thức tổ chức đóng vai vai diễn chưa từng làm người yêu thích, cũng khó trốn bị thay thế bận mệnh. Ngoài ra, khổng lồ quan liêu hệ thống bản thân liền là cả tay, từ đôi đến đầu phản ứng có chỉ độ tính, chỉ có từ trên xuống dưới chỉ lệnh mới có thể có hiệu truyền đạt đến phân nhánh, lại chấp hành quá trình bên trong biến dạng khó mà tránh khỏi. Nhưng mà, tại người nào đó phía sau màn thôi thúc dưới, siêu công ủy cấp tốc thiết lập cùng lúc ứng, để phía chính thức ngược lại có rồi ra tay trước ưu thế. Phá sơn phá miếu kế hoạch là tiến thêm một bước làm lớn ra ưu điểm. Làm dân gian tổ chức còn tại thông qua bí mật liên hợp phương thức chiêu nạp nhân thủ lúc, siêu công ủy chỗ dựa tổ chức ưu thế, bắt đầu hệ thống tính chiêu nạp hợp cách nhân tài, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chèn ép những cái kia không phục tùng phần tử quấy rối. Kết quả là, bây giờ trong nước cục diện xa so với Khô Vinh chỗ dự kiến đến tương lai càng có trật tự cùng yên ổn. Cứ kéo dài tình huống như thế, một thế này chức nhân vương sẽ có được viễn siêu cùng thế hệ ưu thế. Khô Vinh nguyên bản có năng lực ngăn cản đây hết thảy, nhưng hắn bản thân chấp niệm lại trở ngại hành vi. Hắn mong muốn là không một gợn sóng tương lai, cho tới nay đều đúng bản thân nhập cục trong lòng còn có lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, thế gian cục diện phát triển cùng Khô Vinh mắt thấy dự định hài hòa sớm đã một trời một vực, cái này cùng hắn bản thân bình định thoát không ra liên quan. Tại Khô Vinh không can thiệp điều kiện tiên quyết, bánh xe thời gian sẽ lựa chọn nhân tài thủ đoạn, liền chỉ còn lại có vọng khí thuật. Nó có thể ở phổ thông nhân giai đoạn, liền có thể nhìn thấy còn chưa thức tỉnh giả tiềm ẩn giá trị. Mặc dù giai vị tiếp đều là giáp đẳng, nhưng điều hiển biết rõ, hành động người phụ trách ban tiên sinh địa vị cao hơn với mình. Làm bộ phận nhân sự môn chủ quản, tại nội bộ tổ chức gần thứ Vu đại sư. Lần này di tích viễn cổ thăm dò công tác, nhưng thật ra là bản thân hắn yêu cầu, nếu không loại nhiệm vụ này là không mời nổi hắn lão nhân ra. Vị tiên sinh này, ngài chẳng lẽ hiểu rõ nội tình? Ngồi ở đối diện trên ghế thanh niên, giọng nói bên trong xen lẫn hoài nghi cùng chờ mong. Hiểu rõ chưa nói tới, dù sao ta đương thời không ở hiện trường, nhưng ta đối chuyện quỷ quái coi như có chút tâm đắc. Ta xem con mắt của ngài giống như không tiện lắm. Ngài chẳng lẽ là? Nhìn phong thủy, ban hắn nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ta giống thần côn? Không, ta không có ý tứ này. Tiểu huynh đệ, ngươi xem được rồi. Ban Hãn tùy ý giơ ngón tay lên, trên bàn ấm trà gốm sứ đóng bay lên, nóng hổi nước trà từ đó hào hào toát ra, hóa thành nho nhỏ long hình, ở hắn đầu ngón tay quấn quẩn. Cái này cùng chú cấm không quan hệ, thuần túy là một loại đối chân khí lợi dụng. Nhưng mặc cho ai tới nhìn, cái này cũng không thể là dùng ma thuật loại hình thủ đoạn có thể làm đến. Ban Hãn dùng thủ đoạn rất trực tiếp, thỏa mãn nhìn xem thanh niên lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là nho nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Thanh niên tại sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện người chung quanh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Yên tâm, bọn hắn không thấy được. Tiêu Uyển cười ha hả nói, nguyên lai ngài cũng là. Nhìn thấy nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, thanh niên nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt hoài nghi dần dần rút đi, chuyển biến thành rồi hưng phấn, hắn đang cố gắng khắc chế cảm xúc trong đáy lòng. Tại bánh xe thời gian sẽ tổ hai người trong mắt, cái này rõ ràng chính là người mới mắc câu chứng minh. Ta có thể học được sao? Đương nhiên, người người có phần. Cần nhất định thiên phú, nhưng chỉ cần có lão sư chỉ dẫn, nhập môn không khó. Nói, Ban Hãn bắt đầu kiên nhẫn vì trước mắt vị này người bình thường giới thiệu chú cấm sư giới thưởng thức, đứng ngoài quan sát Kiều Uyển thì sẽ ngẫu nhiên giúp vài câu khang. Thanh niên nghe được cái hiểu cái không, càng về sau chỉ lo gật đầu. Người lúc mới bắt đầu nhất nói, Cửu Long phát sinh dị biến, là bởi vì địa ngục cửa bị mở ra. Ôm thanh niên cánh tay thiếu nữ, lúc này đột nhiên mở miệng. Vì cái gì ngươi sẽ nghĩ như vậy? Ban Hãn bất động thanh sắc đẩy kính râm, màu xám trắng trong con mắt chiếu rọi ra đối diện hai vị người trẻ tuổi trên thân quanh quần khí tượng trưng cho bọn họ mệnh cách. Một là huy hoàng kim sắc, một là quý khí huyền chuyển màu tím. Chứng minh hai người tương lai chú định sẽ làm ra một phen vĩ nghiệp. Cái này quang mang là như thế lóa mắt, có loại muốn lóe mù mắt ảo giác. Mặc dù bản thân hắn đã là người mù rồi. Thanh niên biểu hiện cố nhiên kích động, mà Ban Hãn nội tâm không thua bao nhiêu. Còn chưa quật khởi đại nhân vật thực tế khó được gặp, lại còn có thể tiến đến cùng một chỗ, có loại bồi bằng hữu tiện tay mua chú sổ số lại trúng thưởng lớn hoang đường cảm giác. Nếu là có thể đem bọn hắn kéo vào bánh xe thời gian chút, tương lai trưởng thành, đủ để trở thành tổ chức trụ cột. Mỹ mạo thiếu nữ trên thân tỏa ra khí so với kia vị thanh niên càng thêm phong mang tất lộ, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Chỉ là trong mắt của nàng chỉ có chính mình người yêu. Ban Hãn cùng Tiểu Uyển vừa mới riêng phần mình dùng tiểu thủ đoạn, thanh niên thỉnh thoảng lộ ra sợ hãi thán phục chi tình, mà nàng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không biết là bởi vì tính cách lãnh đạm vẫn là lúc trước có được chứng kiến, rõ ràng so thanh niên khó đối phó hơn. rất khó tin tưởng.
Không.
Thiếu nữ lắc đầu, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi là làm sao biết?
Là ai nói cho ngươi biết sao?
Sầm Đông Sinh liếc nhìn muội muội. Hai người này không có nhận ra bọn họ là ai, có thể là nghĩ không ra trong truyền thuyết nhân vật sẽ xuất hiện ở đây, cho nên mừng rỡ hòa huynh muội hai tán gẫu nói nhảm. Trên thực tế, Thanh Nhan là chân chính trên ý nghĩa người trong cuộc, cho nên mới sẽ hiếu kỳ tình báo nơi phát ra. Trên đời này tai họa đều do quỷ quái gây nên, chú cấm sư sẽ có loại này nhận biết rất bình thường. Ngay lúc đó vạn độc cổ bị y đi Thanh Nhan phá hư nhục thể, vậy đúng là lấy quỷ quái tư thái xuất hiện ở Cựu Long chợ trên không. Chỉ là minh giới đại môn mở ra thuyết pháp này có chút quá cụ thể, không phải sao? Chương 347 thế cục 2. Chương 347 thế cục 2. Bánh xe thời gian sẽ lãnh tụ Khô Vinh đại sư chính là người trong cuộc, làm tâm phúc của hắn. Ban hạn đối Cựu Long biến cố hiểu rõ so người bình thường càng thâm nhập, biết rõ nội tình. Ví dụ như biến cố nguyên nhân gây ra, nhưng thật ra là mấy vị đứng ở thế giới đỉnh đại nhân vật lẫn nhau tranh đấu, tại vùng biển quốc tế phía trên nhấc lên sóng to gió lớn, kém chút tai họa bình dân. Đến như minh giới đại môn nói chuyện, thì bắt nguồn từ Khô Vinh dự kiến. Lúc đó vạn độc cổ chưa kịp phát huy toàn lực, liền bị ngăn lại. Nhưng Khô Vinh đối với hắn năng lực rất hiểu rõ, có thể đoán được tiếp đó sẽ phát sinh cố sự. Một khi đào thoát không thành, vạn độc cổ liền sẽ lựa chọn chủ động tự bạo, để cả tòa thành thị lâm vào tử vực, mấy trăm vạn người sống chuyển biến làm quỷ vật, mà chú cấm sư bản thân tàn phá linh hồn đem phân tán thành vô số mảnh vỡ, tàn mát bám thân đến khác biệt cá thể phía trên. Đây chính là hắn thủ đoạn cuối cùng. Ban hắn nghe qua về sau, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. May mắn Khô Vinh đại sư xuất hiện ngăn lại phải kịp thời, không có diễn biến thành ác liệt nhất hậu quả. Cho tới nay ẩn cư núi rừng, thờ ơ lạnh nhạt thế gian phong vân biến ảo đại sư, sở dĩ sẽ chọn lựa ở nơi này thời gian điểm ra núi, cũng là bởi vì những này cường giả đỉnh cao nhóm tùy ý làm bậy hậu quả quá không hợp thói thường. Đương nhiên, bộ phận này nội dung nói ra ngoài, sẽ chỉ dẫn phát khủng hoảng, không cần thiết cùng hai cái người bình thường nói chuyện. Cái này sao? Là lúc ấy tại chỗ một vị đại nhân vật nói tới. Cựu Long đám dân thành thị tại dị biến bên trong tử thương không có mấy, dựa vào đúng là hắn trong bóng tối phù hộ. Nguyên lai là như vậy. Nói được chỗ này, Sầm Đông Sinh đã đối hai vị này chú cấm sư thân phận có suy đoán. Ý thì Thanh Nhan thái độ càng thêm tươi sáng rõ nét. Lông mày của nàng có chút hướng hất lên, như trong gió phiêu động lá liễu, con ngươi nhan sắc chuyển thành tĩnh mịch. Đây là nàng dự định động thủ điểm báo. Người mù chú cấm sư trong miệng nói tới tiền bối chỉ sợ sẽ là vị kia tương lai Khô Vinh Vương. Hắn ngăn cản An Chi Chân cùng Ý Dị Thanh Nhan giết chết vạn độc cổ, ở trước mặt tuyên cao ý đồ đến hắn mục đích là vì ổn nắm tương lai. Chi Chân tỷ càng là nói thẳng, người này một khi tra ra trận tướng, liền sẽ xem Sầm Đông Sinh là địch cấu. Sầm Đông Sinh tại dưới đáy bàn vươn tay, lặng lẽ bắt lấy thiếu nữ bàn tay mềm mại, dùng nhẹ nhàng nhào nặn phương thức tiến hành ngăn đuổi, thẳng đến Ý Dị Thanh Nhan cảm xúc bình phục. Cựu Long biến cố là một bậc thềm, nó tượng trưng cho chú cấm sư cùng quỷ quái chiến tranh nổi lên mặt nước, dần dần làm người biết, đám người đối với cái thế giới này cách nhìn từ nửa tin nửa ngờ chuyển hướng mê mang. Mà ở kiếp trước, tin tức tại người bình thường bên trong truyền bá tốc độ càng thêm trì trệ, thẳng đến quỷ vương hàng thế thời điểm mới chính thức bắt đầu không đạt được. Nếu như ta muốn gia nhập các ngươi, cần làm cái gì? Cho chuyện vui vẻ Sầm Đông Sinh thuận thế đưa ra thỉnh cầu, ban hắn vẻ mặt bắt đầu có không che giấu được vui mừng. Không biết thân phận của chúng ta, nhưng có thể đối lần đầu gặp mặt hai người cực lực lôi kéo, chẳng lẽ là một loại nào đó quan sát năng lực gây ra? Thanh niên chú ý tới cặp kia màu xám trắng con ngươi, chính hướng bên này thẳng tắp phóng tới linh giác. Sầm Đông Sinh cực lực thu liễm bản thân. Hắn trước đó không lâu mới thoát ly giáp đảng phạm chủ, đối với ngụy trang còn không thuần thục. So sánh dưới, Y Lý Thanh Nhan biểu hiện được rất bình tĩnh, nàng ẩn giấu thực lực như hô hấp giống như tự nhiên. Chúng ta lệ thuộc vào cùng một cái chú cấm sư đoàn thể. Đi cái này địa chỉ, báo lên tên của chúng ta, sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Tấm danh thiếp này trên có làm qua đánh dấu, nhớ được thật tốt bảo tồn. Sầm Đông Sinh tiếp nhận danh thiếp, một bên cảm khái nói, ta vốn là đến du lịch, không nghĩ tới còn sẽ có loại thu hoạch này. Bèo nước gặp nhau, đều là duyên phận. Ta còn có một vấn đề. Các ngươi tới đây nhi, là ở. Ách, chấp hành một loại nào đó nhiệm vụ. Chúng ta có thể một đợt đi theo sao? Ta muốn gặp mặt cảnh đời. Lần này sợ rằng không được. Ban hán biểu lộ nghiêm túc. Ta vừa rồi đang nghĩ khuyên hai vị nhanh chóng rời đi nơi này. Vì cái gì? Trừ chúng ta bên ngoài, nơi này còn có khác chú cấm sư tại, kia là một vị tà thuật sư. Tiêu Biển ôm cánh tay, nàng ánh mắt rơi vào ngoài cửa, mặt lộ vẻ sầu lo. Người này thực lực cường đại, lấy yêu thích giết hại người bình thường, làm việc không từ thủ đoạn nghe tiếng. Xung đột hết sức căng thẳng, chúng ta đang định liên hệ chính phủ, sơ tán của chúng. Sầm Đông Sinh cùng Y Dị Thanh Nhan hai mặt nhìn nhau. Vậy chúng ta, cái này liền thu thập hành lý đi. Đi thôi. Chúng ta tổng bộ ngay tại Thanh Linh, về sau có cơ hội gặp lại. Hai huynh muội thừa hướng tới, cũng không còn cái gì hành lý, thay cái phương hướng rời đi nhà khách, đến trên trấn tản bộ đi. Ngụy trang thành người bình thường, ngược lại bị chiếu cố. Sầm Đông Sinh sờ sờ cái cảm, có lẽ nên suy xét thay cái thân phận, tỉ như tướng linh cảm giác đệ thấp tới trình độ nhất định, giả vờ như thực lực thường thường dân gian chú cấm sư, có thể lại càng dễ lẫn vào đội ngũ của bọn hắn. Cái này cần cao minh hơn kỹ xảo. Ý thì Thanh Nhan hồi đáp, bị nhìn xuyên xác suất sẽ càng lớn, đặc biệt là tại động thủ thời điểm. Hừm, cũng thế. Bọn hắn tiến về phương hướng là thị trấn phía sau núi, trong truyền thuyết bí bảo hiện thế vị trí. Nói đến, ca ca vừa rồi diễn kỹ cũng không tệ lắm nha. Ha ha, có đúng không? Chỗ nào học được? Cần thời điểm tóm lại muốn học, chậm rãi sẽ biết. Thấy Thanh Nhan muội muội híp mắt lại, tựa hồ câu nói tiếp theo liền muốn hỏi vậy ca ca bình thường đến cùng có gạt ta hay không, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. ngươi chú ý tới vừa rồi hai người kia nhắc tới tà thuật sư sao? Kaka muốn nói, chúng ta ban đầu phát giác được giáp đẳng chú cấm sư, rõ ràng có 4 cái.
Đúng không?
Nhưng ở bọn hắn trong miệng, cũng chỉ có 3 cái. Có thể là giấu giếm chúng ta. Cũng có thể là căn bản không có phát hiện.
Sâm Đông Sinh lại lần nữa thử nghiệm phóng thích linh giác. Y Dĩ Thanh Nhan chủ động nắm chặt rồi hắn tay, dùng phương thức trực tiếp nhất tiến hành dẫn đạo, thiếu nữ đem chính mình linh giác ôn nhu bao trùm lên đi. Nam nhân ăn ý buông ra thể xác tinh thần, nhận lấy bình đẳng vương dẫn đạo. Hắn linh hồn ngay tại nổi lên không trung, quan sát chấn nhỏ.
Khổng lồ linh giác, giống như dưới mặt biển quần quần sóng ngầm, cổ động bọt nước hướng phía trước bờ biển, tức thế giới hiện thực dũng mãnh lao tới.
Rất nhanh, một cỗ càng thêm khổng lồ mạch nước ngầm, lặng yên không một tiếng động chuyển vào linh giác của hắn bên trong.
Hai huynh muội linh giác hội tụ thành cùng một cỗ thủy triều, thế là liền có lấy mãi không hết bọt nước, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lấy mềm mại uy mãng phương thức, đắm chìm vào cả tòa trấn nhỏ. Kể từ đó, kia mấy chỗ tuyển chọn đáng ngầm, liền không còn chỗ ẩn thân.
Đích xác có một người khí tức như có như không.
Sầm Đông Sinh mở to mắt, dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu lên rồi.
Là tính toán đợi lấy kia hai nhóm người đánh lên về sau, ngư ông đã lợi.
Trợ quỷ một trận chiến lúc, Thương Vân Mi không có chướng ngại có thể trốn qua Trương Thị Đạo nhìn chăm chú, mà thủ đoạn của người nọ lại chỉ có thể giấu giếm được cùng hắn ngang cấp chú cấm sư, có thể thấy được cái bên trong chiến lệnh.
Vậy chúng ta thì sao?
Đối bọn hắn tới nói, chúng ta chính là viễn cổ hung thú, cũng đừng hù đến người.
Chương 348, Thiên Cung Chim Mộng, 1, chương 348, Thiên Cung Chim Mộng, 1, gần nhất thời gian 1 năm bên trong, Triệu Thừa Húc thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn thấy được một tòa to lớn thiên cung. Nó bao phủ tại hư vô mờ mịt sương mù màu trắng bên trong, khắp nơi có thể thấy được hoa mỹ trang nghiêm phong cảnh. Cái gọi là kim quang vạn đạo lăn hồng nghê, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím nâng ngẩng đầu lên, không nhìn thấy thái dương, chỉ thấy phương xa có một cả tòa cực lớn đến nhìn không thấy biên giới cung điện. Vạn sự vạn vật đều bị bao phủ tại quang minh đường hoàng bên trong, tọa lạc với vân khí bên trong kiến trúc đều do lưu ly bảo ngọc rèn đúc mà thành. Hết thảy đều cùng hắn trong tưởng tượng thiên cung hoàn mỹ phù hợp, giống như là khi còn bé nhìn Tây Du ký bên trong đối thiên cung ấn tượng, có một ngày cuối cùng biến thành hiện thực. Mặc dù là trong mộng tài năng nhìn thấy, nhưng ở Triệu Thừa Húc trong lòng, nhưng vẫn quanh quẩn cái nào đó thanh âm, nhẹ giọng thì thầm nói cho hắn biết nơi này chính là hiện thực. Hắn chỉ là thông qua mộng cảnh mắt thấy nơi này, ngẫu nhiên thông qua linh hồn chỗ sâu, cùng thiên cung tương liên, cũng không có nghĩa là đây là hư cấu huyễn tưởng. Triệu Thừa Húc không biết cái này đáy lòng thanh âm đến từ đâu. Hắn mang nửa tin nửa ngờ cảm xúc, một thân một mình yên lặng tại trong thiên cung du đãng, thưởng thức trên đường đi phong cảnh.
Làm người hoang mang chính là, hắn không có gặp gỡ bất luận kẻ nào, không nhìn thấy sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, thế giới này, phảng phất chỉ thuộc với một mình hắn.
Cái này mộng rất nhanh kết thúc rồi.
Nhưng mộng cảnh bản thân cũng không có cứ thế biến mất, mấy ngày sau, Triệu Thừa Húc lại làm giống nhau mộng.
Trong mộng hắn còn tại tòa này rộng vô ngần trong thiên cung hành động, hướng phía chỗ càng sâu đi đến.
Thanh ngọc bậc thang nối thẳng trời cao, đám mây nổi lơ lửng cao trăm trượng chu hồng cung môn.
Chín trọng vân hà phía trên, kim ngói kiến trúc liên miên như dây núi, mái hiên treo chuông đồng bị thiên phong đục vàng, réo rắt thanh âm từ không nhìn thấy cuối cùng phương xa, một mực truyền lại đến trong thai của hắn.
Mộng lại lần nữa kết thúc.
Mấy ngày nữa là trận tiếp theo mộng, lại là trận tiếp theo mộng.
Mộng cảnh không ngừng kéo dài, để hắn dần dần phân biệt không rõ chân thật cùng hư giả. Hắn bắt đầu tin tưởng đến từ sâu trong nội tâm cái thanh âm kia, nếu như không phải chân thực tồn tại với nơi nào đó địa phương, hắn lại như thế nào có thể thông qua phàm nhân đại não, không thiếu hụt bất luận cái gì chi tiết mà đem hoàn mỹ phục hồi như cũ hiện ra đâu.
Bừng tỉnh thẹn ở giữa, Triệu Thừa Húc đối tòa này thiên cung sinh ra hảo giác, dè chà bu.
Khi hắn đi qua bộ kia thông hướng Bạch Ngọc cung điện cầu vượn, nhìn xem dưới chân trôi nổi trong mây nổi lên chói lọi cầu đồng lúc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tới qua nơi này, đối kia nhìn như quen thuộc phong cảnh, trong lòng khó mà ức chế dâng lên hoài niệm chi tình, gần gũi thủy triều giống như lưu động, tràn lan nỗi nhớ quê.
Nếu như hắn thật sự gặp qua, đó nhất định là phát sinh ở thật lâu, trước đây thật lâu chuyện.
Tại không biết cái thứ mấy mộng cảnh thời điểm, Triệu Thừa Húc cuối cùng đi vào cung điện nội bộ.
Ngàn vạn ngọn trường minh đang lơ lửng giữa không trung, chiếu lên bạch ngọc mái vòm lộ ra màu hổ phách vầng sáng.
Đông tây hai bên đều có thật lớn thiên hà rủ xuống, rơi xuống trăm tỷ tỷ tinh thần.
Một cây lại một cây như dãy núi cao lớn bản lòng trụ, chống lên lộ thiên tiên yến, bạch ngọc trên bàn trà bày đầy hoa thơm hoa quả, hổ phách rượu vĩnh viễn tràn đầy.
Hắn thậm chí đánh bạo cắn một cái đắm chìm vào tại hào quang bên trong tiên đảo, ngọt ngào nước dịch tại trong miệng bộc phát, mỹ hảo mà rõ ràng, căn bản không giống như là trong mộng thể nghiệm.
Tiếc nuối duy nhất là vẫn là không thấy đến người.
Lụa khoác phất phơ tiên nữ đâu?
Uy vũ thiên binh tiên tướng đâu?
Phía trên cung điện tinh quan thần linh đâu?
Hắn đứng tại giao trì bên cạnh, nhìn xem mặt nước phản chiếu lấy trên trời môi khỏa quỹ tích vận hành của ngôi sao. Hắn đi tới vườn bản đảo bên trong, nhìn xem nặng chỉnh trịch trái cây rơi xuống, tại không biết đến từ đâu trong gió, cảnh lá ma sát vang xào xạc.
Một mình nhiếp lập tại đẹp không sao tả xiết phong cảnh bên trong, Triệu Thừa Húc lại cảm nhận được một cỗ thâm trầm tịch mịch.
Mộng cảnh còn tại kéo dài, mà trong cuộc sống hiện thực hắn tương tự ngay tại trải nghiệm lấy trước đó chưa từng có cải biến.
Tại một lần nào đó ngoài ý muốn bên trong, hắn lần thứ nhất gặp phải quỷ quái, lần thứ nhất tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh năng lực, quá trình mạo hiểm kích thích. Mà ở trở thành chú cấm sư sau, Triệu Thừa Húc rất nhanh ý thức được bản thân không giống bình thường.
Dựa theo phía chính thức tổ chức siêu công ủy chỗ công bố phân chia phương pháp, hắn có trời sinh mệnh cấm giai vị là giáp đẳng, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tự nhiên có thể trở thành chú cấm sư bên trong tinh anh.
Hắn từ nhỏ ở một tòa tam tuyến nội lục thành thị sinh hoạt lớn lên, tại thức tỉnh năng lực ban đầu, ngay tại nơi đó chú cấm sư vòng tròn bên trong danh tiếng vang xa, giống như một viên từ từ bay lên óng ánh tân tinh. Lại sau đó, Triệu Thừa Húc nguyên bản vòng sinh hoạt đã không chứa được hắn đầu này tiềm long, hắn bị vượt tỉnh cấp bậc cỡ lớn tổ chức thu nạp, cũng cấp tốc trở thành cao tầng. Nhưng ở Triệu Thừa Húc đáy lòng, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chịu làm kẻ dưới là một cái làm người chuyện không vui, thế là lựa chọn độc lập ra tới làm một mình, rất nhanh tại tự do chú cấm sư thế giới, an sung mặc sướng, thành rồi người người truy phủng nhân vật quá khứ viễn tưởng cố sự tài năng nhìn thấy tinh tiết, ở một cái người bình thường trên thân liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Triệu Thừa Húc mơ hồ ý thức được, hắn kia bẩm sinh cường đại thiên phú, có lẽ cùng thẳng đến nay quấn lấy hắn Thiên Cung Chi Mộng có quan hệ. Tòa kia khổng lồ trong cung điện, đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật kinh người đâu. Tiếc nuối là, đây là độc thuộc với hắn một người mộng cảnh, tìm không thấy người chia hưởng cùng thảo luận, càng không có người có thể nói cho hắn biết đáp án, nhưng ngay tại gần nhất một giấc mộng bên trong, cái này phảng phất tuyên cổ bất biến cô độc, lại bị một vị khách không mời mà đến trô đánh vỡ Triệu Thừa Húc. Có người đang từ sau lưng đối với hắn đáp lời. Triệu Thừa Húc tưởng rằng ngày bình thường nghe được cái kia đấy lòng thanh âm thẳng đến hắn nghe tiếng bước chân tới gần. Vốn đã quen thuộc Thiên Cung trống trải vô ngần người trẻ tuổi, đột nhiên bị hù một ngày, vội vàng chuyển người qua đến, đập vào mi mắt là một người hình bóng đen. Thấy không rõ diện mục, bị sương mù bao phủ mơ hồ biến hình ngũ quan hình dáng. Bộ dáng của nó được sương tụng kỳ diệu là, Triệu Thừa Húc nhưng có thể từ nó trên thân cảm nhận được một cỗ thân cận cảm giác. Ngươi là, ta một mực tại nói với ngươi, chẳng lẽ quên rồi sao? Bóng người ôn hòa nở nụ cười. Là ngươi. Xem ra thật không phải là ảo giác của ta. Triệu Thừa Húc lên lông mày. Đấy lòng thanh âm cho tới bây giờ đều không phải lẩm bẩm, là cái nào đó cái khác ý chí một mực tại ý đồ cùng hắn giao lưu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta phí hết đại công phu, mới cuối cùng ngươi gặp được mặt. Bóng người hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thông qua khoảng thời gian này lật ngược liên kết thật có lỗi, ta không biết ngươi ở đây nhân gian trôi qua bao lâu, nhưng chính là thông qua một cảnh, ngươi cùng Thiên Cung liên hệ, tài năng đến trông thấy ta chiều sâu. Chương 348, Thiên Cung Chi Mộng 2, chương 348, Thiên Cung Chi Mộng 2, Triệu Thừa Húc cái hiểu cái không. Hắn không có tiếp tục truy đến cùng, mà là nhìn quanh bốn phía, thay đổi cái vấn đề. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Nơi này là Thiên Cung. Nói chính xác, là Thiên Cung di tích. Cái gọi là Thiên Cung chính là tiên nhân chỗ ở a. Kia thế nào sẽ không có bất kỳ ai người cảm thấy thần tiên liền có thể bất hủ bất diệt sao? Không thể. Bóng người nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đời này chỉ có biến hóa vĩnh hằng. Liền xem như thiên nhân, vậy ngăn không được mệnh trung chú định kiếp nạn, thịnh cực mà suy, suy kiệt mà chết, mọi loại tồn tại đều tại trong luân hồi. Nói đến đây, cái bóng run nhẹ nhẹ, cho dù không có ngũ quan, nhưng như cũng có thể nhìn ra cảm xúc chập trùng, tựa như trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Nhưng cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chuyện tốt, bởi vì cái gọi là cũ không mất đi, mới sẽ không đến thế giới này chán ghét đã hình thành thì không thay đổi. Đối với ngươi mà nói càng là như vậy. Bóng người thanh âm dần dần biến nhẹ, tràn ngập dụ hoặc. Đi qua các chủ nhân tất cả đều biến mất, ngươi mới có cơ hội trở thành bên trong chủ nhân, không phải sao? Triệu Thừa Húc trong lòng đông nhiên một ngày. Hắn sớm thành thói quen bị người truy phủng, bị người tán dương, hắn thậm chí cảm thấy mình chính là chuyện xưa nhân vật chính. Nhưng hắn tinh thần là tỉnh táo, hắn biết rõ ở quốc gia này liền có mạnh hơn mình tồn tại, còn không chỉ một vị. Nếu như hắn muốn trở thành đứng ở đỉnh điểm nhân vật, vẫn cần tích lũy cùng lắng đọng. Nhưng hắn nếu thật sự có thể trở thành tòa này Thiên Cung chủ nhân vấn đỉnh thiên hạ, liền không còn là huyễn tưởng. Suy nghĩ kỹ một chút, ai có tư cách trở thành Thiên Cung chúa tể? Chỉ có trong truyền thuyết thần thoại thống trị thiên địa chí cao thần, không phải sao? Cái này chẳng lẽ chẳng phải là hắn thân là nhân vật chính chứng minh? Tại sao là ta? Cứ việc Triệu Thừa Húc nội tâm sớm đã tim đập thình thịch, nhưng hắn còn không có buông xuống đề phòng, hắn muốn biết sau lưng nguyên do. Bởi vì ngươi làm giấc mộng này, mơ tới Thiên Cung, liền chứng minh ngươi có tư cách này. Bóng người hồi đáp. Theo suy đoán của ta, ngươi hoặc là thể nội có Côn Luân Tiên Nhân viễn cổ huyết mạch, hoặc là chính là một vị nào đó tiên nhân không biết bao nhiêu đời đầu thai chuyển thế. Nói, đối phương dường như hoài niệm phát ra thở dài. Mặc dù tránh không được đi hướng suy vong, nhưng các tiên nhân tóm lại có thể nghĩ trăm phương ngàn kế vì chính mình tìm ra một con đường sống tới. Cuộc sống quá khứ ở tòa này Tiên Cung tiên nhân khẳng định không chỉ một vị a. Trên đời này chẳng lẽ liền không có cùng ta một dạng người? Bóng người lại cười lắc đầu, không có trả lời. Không thể nào, thật sự chỉ còn lại có ta. Triệu Thừa Húc hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên không cảm thấy cô độc, ngược lại cho rằng đây là một loại mệnh trung chú định. Vậy ngươi là ai? Ta chỉ là một hư vô mờ mịt vong linh, cả ngày lẫn đêm ở tòa này cự đại vô bằng lại trống rông trong cung điện, bồi hồi lặp đi lặp lại u linh, gửi hy vọng với có một ngày có thể nên đón hợp cách người ưng cử. Bóng người nói khẽ. Lời nói kia bên trong bao hàm nồng nặc xấu bi, nổi lên trải qua vô số năm tháng chủ trướng. Triệu Thừa Húc tin tưởng, loại tình cảm này là diễn không ra được. Ta sẽ giúp ngươi trưởng khống tòa này Thiên Cung. Đáp ứng ta, khi ngươi chính thức trở thành bên trong chủ nhân sau, nhớ được đem ta từ nơi này vô biên vô tận trong tịch mịch giải phóng, đây chính là ta duy nhất tâm nguyện. Đây chẳng phải là chỉ còn lại ta một cái. Không. Tại ngươi trở thành Thiên Cung chi chủ sau, tự nhiên là sẽ có thời đại mới thần tiên hiện lên, ngươi có thể ban cho bọn hắn sinh sống ở trên trời địa vị cùng quyền lợi, để tòa cung điện này tái hiện bạn năm trước náo nhiệt cùng huy hoàng, hết thảy đều sẽ như ngươi mong muốn, ngươi chính là thế giới này kẻ thống trị. Ta hiểu. Triệu Thừa Húc hết sức che giấu nội tâm rung động, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cho nên, ta cần làm cái gì? Thiên Cung hiện thế ngay tại gần nhất. Ngươi đi Côn Luân dãy núi, phải nghĩ biện pháp thông qua bên trong thí luyện, từ thế giới hiện thực đến chân chính Thiên Cung. Nghe xong Thiên Cung xuất hiện địa điểm, Triệu Thừa Húc sinh lòng sầu lo sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Sợ rằng sẽ hấp dẫn khác chú cấm sư tới tranh đoạt, ta đối nhân gian sự tình cũng không hiểu rõ, nhưng ngươi không cần lo lắng. Bóng người nhàn nhạt hồi đáp. Bởi vì thông hướng Thiên Cung cuối cùng nhất một cánh cửa, chỉ có chạy xuôi tiên nhân huyết mạch người mới có thể mở ra. Khi hắn dựa theo bóng người chỉ thị, tại trong vòng thời gian quy định đến Thiên Cung khai quật địa điểm, cũng không xuất xứ liệu gặp được so với mình sớm hơn đến hai phe chú cấm sư đoàn thể 111 mới là bánh xe thời gian sẽ ngụy trang thành đội khảo cổ. Một phe là nổi tiếng bên ngoài tà thuật sư từng cái ngay lập tức phun lên trong lòng hắn cảm xúc, là phẫn nộ. Triệu Thừa Húc sớm đã đem Thiên Cung nhìn thành rồi thuộc về bản thân đồ vật, bị người khác để mắt tới, hắn đương nhiên biết rất tức giận. Nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy đám người này rất buồn cười, bởi vì vô luận người khác cố gắng như thế nào, Thiên Cung đều chỉ có thể thuộc về hắn vị này thần tiên hậu duệ, bọn hắn chú định chỉ có thể làm chuyện vô ích. Triệu Thừa Húc trong lòng, cho tới bây giờ đều có ngạo mạn một mặt, theo thực lực cùng dã tâm tăng trưởng, phần này ngạo mạn còn tại bành trướng. Đương nhiên, hắn không có bởi vậy mất lý trí. So sánh với lây sức một mình cùng hai người là địch, hắn lựa chọn lặng lẽ lẻn vào trên trấn. Triệu Thừa Húc có giáp đẳng mệnh cấm từng cái xương mù khóa yên la là thích hợp nhất ẩn tàng bản thân, lấy yếu thắng mạnh, âm thầm lưu đồ năng lực. Chỉ cần hắn không đội mà động thủ, ngang cấp chú cấm sư căn bản không phát hiện được hắn. Dựa vào xương mù khóa yên la, Triệu Thừa Húc tại quá khứ trưởng thành trải nghiệm bên trong, làm qua nhiều lần lượn con trai ngư ông, bắt qua bọ ngựa chim sẻ, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Lần này sẽ không ngoại lệ. Hắn phải làm, đơn giản là tại hai người ở giữa chế tạo liên kích. Ta thuật sư vốn là tự ta phóng túng, muốn làm gì thì làm, tựa như một viên không ổn định bom hẹn giờ, muốn điều động bọn hắn động thủ, lại dễ dàng bất quá. Cụ thể tới nói, ta quyết định từ hôm nay trở đi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chỉ cần ta giả trang bánh xe thời gian sẽ một phương phát ra cho khỏe, giết sạch hắn thủ hạ. Cái kia cuồng vọng tà thuật sư khẳng định nhịn không dưới khẩu khí này, yên tĩnh không tiếng động trong hẻm nhỏ. Triệu Thừa Húc nguyên bản liền muốn áp dụng hắn dự mưu đã lâu kế hoạch, sự tình phát triển sẽ giống hắn dự liệu như thế phát triển vốn nên như vậy. Nhưng mà hắn bây giờ lại nằm ở góc tối không người bên trong, hai mắt trắng dã, trong miệng chít chít tụ cục lẩm bẩm, đem chính mình hết thảy nội tình, bao quát quá khứ thân là người bình thường trải nghiệm, cho tới nay làm Thiên Cung chi mộng, từ người bình thường trưởng thành là giáp đẳng chú cấm sư. Lợi dụng cực kỳ phương tiện chú cấm âm thầm thao tung thế lực khắp nơi, không ngừng bành trướng dã tâm cùng dục vọng, hắn đem sâu trong nội tâm toàn bộ bí mật toàn diện nói thẳng ra. Mà ở trước mặt hắn đang đứng hai bóng người, ánh nắng xuyên qua mái hiên mảnh ngói ở giữa khe hở rơi vào Triệu Thừa Húc trên khuôn mặt, lại không chiếu sáng hai người này khuôn mặt, mặt mũi của bọn hắn đều bị bao phủ tại không rõ rệt trong bóng ma. Một người mặc quần lính cùng giày vải, một người mặc màu trắng thuyền vớ cùng giày chơi bóng. Đây là một đôi quan hệ thân mật thanh niên cùng thiếu nữ, nhà gái đang gắt gao ôm ấp lấy nhà trai cánh tay, giống đuôi gấu một dạng động ở phía trên, mà nhà trai hắn chính quan sát dưới chân kẻ xui xẻo, thì thảo thì thầm. Quả nhiên, hổ phách dị năng đi theo thăng cấp. Mặc dù còn không có hoàn toàn đến hạng nhất cảnh giới, nhưng đối phó bình thường giáp đẳng chú cấm sư, đã dư xài. A kia, chúng ta có phải hay không không cần nữ nhân kia? Chương 349, Phi Thiên Cương Thi, 1, chương 349, Phi Thiên Cương Thi, 1, hai người này không phải người bên ngoài, chính là dùng khổng lồ linh giác đắm chìm vào mã gia trụ cả tòa trấn nhỏ về sau, thành công khóa chặt đến che giấu vị kia giáp đẳng chú cấm sư Sầm Đồng Sinh, y đi thanh nhan hai người. Tại chú ý tới đối phương sắp hành động thời điểm, bọn hắn quyết đoán xuất thủ, đem ngăn lại. Sầm Đông Sinh càng là trực tiếp dùng tới hổ phách dị năng, đem người tạm thời biến thành ngớ ngẩn. Chỉ có tại cùng cạnh tranh phương thực lực tương đối cân bằng thời điểm, mới cần lo trước lo sau. Mà chính như Sầm Đông Sinh lời nói, tương đối tòa này trên tiểu trấn chú cấm sư thế lực, hai minh muội bọn họ một cái hạng nhất chú cấm sư, tăng thêm một cái không hoàn toàn hạng nhất chú cấm sư tổ hợp, chính là đến từ biển sâu viễn cổ cự thú, tùy ý một cái xoay người, liền có thể đem nhìn như ổn định cục diện toàn bộ là tung. Cho nên bọn hắn giải quyết địch nhân phương pháp rất thẳng thắn, trực tiếp đem người tìm tới, nếu không có lợi dụng giá trị liền dứt khoát giết chết, có lợi hay dùng năng lực đem tình báo toàn bộ echo. Chỉ bất quá, thu hoạch này đích xác ngoài dự liệu được lớn. Thiên Cung A, không nghĩ tới sẽ là một tòa đại danh đỉnh đỉnh di tích viễn cổ. Đời trước ta được đến tình báo không có đầu này, là bởi vì bị tận lực che giấu đi. Sầm Đông Sinh có thể tới tin tức đều bắt nguồn từ công khai con đường, chỉ biết là giới đao sát sinh là ở Côn Luân Sơn mạch kéo dài chỗ tòa nào đó trấn nhỏ khai quật, cũng không xác định quá trình, cùng lục đạo luân hồi khi đó không có sai biệt. Ai ca ca đã có loại năng lực này, liền căn bản không cần nữ nhân kia a. Chúng ta dứt khoát đem nàng đá rơi xuống đi. Ách, thân ái muội muội, ngài nói rốt cuộc là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia thích nhìn trộm người khác tâm tư, khống chế dục phá trần, biến thái lại tà ác nữ nhân. Thanh nhan muội muội đối tỷ tỷ đại nhân bất mãn càng ngày càng tăng, liên đối lấy xưng hô nữ nhân kia tiền tố đều dài lên đến. Thiên Khôi quyền thủ cũng không phải đơn giản như vậy chú cấm. Sầm Đông Sinh thở dài. Hú hồ, dù là chỉ nói luận liền tinh thần can thiệp lĩnh vực hiệu quả, chi chân tỷ có thể để cho người bị hại hoàn toàn không phát hiện được bị tẩy não. Ta còn làm không được, chỉ có thể khai thác cường ngạnh cách làm. Cũng là nói, người này tại sau khi tỉnh lại, sau đó nhất định sẽ ý thức được mình bị người tập kích, ký ức biến mất một đoạn thời gian. Vậy liền dứt khoát giết. Y Lý Thanh Nhan trả lời rất tùy ý, Sầm Đông Sinh lại lắc đầu. Không được, ngươi nên nghe, hắn trong ngộng gặp phải bóng người kia nói qua, chỉ có chạy xuôi tiên nhân huyết mạch chú cấm sư, tài năng mở ra tiến về Thiên Cung môn. Nếu như chúng ta nghĩ tìm tòi hư thực, liền phải bắt hắn việc này người làm mồi. Có thật không? Người mang chém vỡ không gian mạnh nhất chi mâu Thanh Nhan muội muội bày tỏ hoài nghi. Kỳ thật Sầm Đông Sinh cũng rất hoài nghi. Bất quá, đã sự tồn tại của đối phương bản thân đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp, cũng không cần phải bốc lên loại này phong hiểm. Bạn nhất thật mở không ra, không khỏi đáng tiếc. Thời gian một trì hoãn, nơi này dễ dàng bị khác phiền phức nhân vật để mắt tới. Di tích viễn cổ. Mặc dù những cái kia thần tiên câu chuyện không biết là thật hay giả, nhưng nếu là thật sự cùng một vị nào đó ác thần có quan hệ vẫn là sẽ rất phiền phức. Sầm Đông Sinh nói, trong nhân loại không có chúng ta đối thủ, nhưng thần cũng không vậy. Ta hiểu, liền nghe ca ca a. Ôm hắn cánh tay Y Thì Thanh Nhan giống phơi thái dương mèo con bình thường, lười biếng híp mắt lại, nàng chỉ cần có thể cùng với Sầm Đông Sinh liền thỏa mãn, hiển nhiên tịnh không để ý người khác sống hay chết. Đến như khả năng gặp phải địch nhân, nàng cho tới bây giờ sẽ không sợ qua. Nhưng Sầm Đông Sinh có nghĩa vụ suy xét đem lai lịch của đối thủ tin tưởng, cái kia trong thiên cung cái bóng để lại cho hắn một loại ấn tượng xấu. Trải qua ác thần lâu già lúc rời đi trước đó một phen thao tác về sau, Sầm Đông Sinh thân thể mặc dù chịu không thể phục hồi như cũ tổn thương, nhưng ở toàn lực phát huy lúc thực lực phương diện lại rõ ràng nâng cao một bước, từ hạng nhất chú cấm sư người ứng cử, biến thành nửa cái hạng nhất chú cấm sư. Mặc dù nghe vào vẫn là cho người ta một loại nửa đời cảm giác, nhưng hai người tính chất hoàn toàn khác biệt. Cái sau mang ý nghĩa hắn trong khoảng thời gian ngắn có chân chính có thể với tới An Chi Chân hoặc Y Dị Thanh Nhan thực lực, hắn cùng với giữa các nàng chênh lệch trở nên mắt trần có thể thấy. Từ ban đầu mấy phút, đến một giờ, đến mấy tiếng, chờ một ngày, hắn có thể toàn bộ ngày 24 giờ ổn định duy trì trạng thái, vậy hắn chính là thật sự hoàn toàn phiên bản rồi. Cùng với, bây giờ Sầm Đông Sinh có thể cùng 2 tỷ bội tại cùng một cái chiến trường bên trên sóng bay, điểm này rất trọng yếu. Mặc dù dựa theo bình thường lệ cũ, hạng nhất chú cấm sư ở giữa muốn phân ra thắng bại, thường thường cần rất dài đấu tranh, nhưng nếu như chỉ là tại thắng bại trên cân thăng bằng thả một khối thẻ đánh bạc, mấy phút dư xài, quan trọng là chọn lựa sử dụng năng lực thời cơ. Trước mắt mà nói, hắn so sánh lo lắng hay là mình vết thương. Cho đến ngày nay, hắn hóa tự tại còn tại tiếp tục không ngừng mà chữa trị vết thương, nhưng trước mắt chỉ có thể làm được hạn chế, cuối cùng là dựa vào thời không đình trệ lực lượng phong tỏa. Nếu có thể tại nên kỹ xảo nắm giữ bên trên tiến thêm một bước, tỷ lệ lớn liền có thể giải quyết. Nhưng độ khó khăn tương đối lớn, bởi vì cái kia cần không phải hạng nhất chú cấm sư mà là có thể đồng thời vận dụng hắn hóa tự tại cùng lục đạo luân hồi hạng nhất nhị giai, trước mắt hắn còn không có đầu mối. Thanh Nhan, có chuyện ta muốn sớm nói cho ngươi. Ừm. Ta trước mắt bất tử dị năng khả năng lâm vào khôi phục bên trong, tạm thời vô pháp sử dụng. Sầm Đông Sinh nói. Đương nhiên, không nhất định là hoàn toàn không dùng được, chỉ là di chứng có thể sẽ so sánh nghiêm trọng. Đi qua bất tử chỉ cần hắn lâm vào tử vong liền sẽ tự động phát động, từ vi mô phương diện hoàn toàn phục hồi như cũ. Bây giờ bởi vì vết thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, một khi tử vong, bộ phận này vẫn là trống chỗ, thậm chí vũ đạo gửi tới toàn bộ phục sinh chương trình không ổn định, một lần nữa phục sinh nhục thân không cẩn thận lại sẽ sụp đổ, lâm vào hắn tại cùng Trương Thị đạo chiến đấu kết thúc lúc loại kia qua lại rằng có hiểm ác tình trạng. Kaka là tại lo lắng ác thần sự tình sao? Ý gì Thanh Nhan trừng mắt nhìn. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sầm Đông Sinh vuốt ve tóc của nàng, lộ ra mỉm cười. Ta cũng giống vậy. Hai huynh muội rời đi đầu này hẻm nhỏ, vào đông nắng ấm chiếu sáng mặt của bọn hắn, đem mái hiên rơi xuống âm ảnh bỏ lại đằng sau. 5 phút sau, nằm dưới đất thanh niên không còn tự lẩm bẩm, tan rã con ngươi một lần nữa có tiêu cự. Triệu Thừa Húc ngừng lại run rẩy, mở choáng mắt, giống như là vừa mới kết thúc một trận ác mộng, thanh niên lưng bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, ở phía dưới nhân thành rồi một mảnh nước súng. Ta đây là thế nào rồi? Triệu Thừa Húc trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn biết rõ mình là bị người ám hại, lại khắp nơi đều tìm không thấy hung thủ dấu vết lưu lại, thậm chí không biết đối phương động cơ. Rốt cuộc là ai? Đã hung thủ có năng lực tại hắn căn bản không kịp phản ứng điều kiện tiên quyết động thủ, làm hắn lâm vào hôn mê, lấy đi tính mạng hắn càng là dễ như trở bàn tay, vậy tại sao còn phải tha hắn một mạng? Chẳng lẽ nói là ở trên người hắn ẩn nó một loại nào đó phù chú hoặc nguyên rủa, có thể tùy thời thao túng hắn cái chủng loại kia? Chương 349, Phi Thiên Cương Thi 2, chương 349, Phi Thiên Cương Thi 2, nghĩ đến đây nơi, Triệu Thừa Húc đội vàng vận chuyển chân khí, tại toàn thân cao thấp các ngõ ngách vơ vét một lần, như thế lật lại mấy chục lần, nhưng thủy chung tìm không thấy nửa điểm vết tích. Hắn trong lúc nhất thời lâm vào mờ mịt. Từ khi thức tỉnh giáp đẳng mệnh cầm đến nay, Triệu Thừa Húc nhân sinh từ đầu đến cuối thuận buồm xuôi gió, vụ tỏa yên la đặc tính, càng làm cho hắn tại ngang cấp chiến trường thượng du lưỡi đao có thừa, đánh không lại còn có thể tùy thời chạy trốn, lại tại tòa này trên tiểu trấn không có chút nào tâm lý phòng bị lật xe. Mặc dù trong lòng tình tưởng chú cấm sư giới cường giả xuất hiện lớp lớp, Triệu Thừa Húc nhưng lại chưa bao giờ thử qua thất bại tư vị, đây là hắn nhược điểm. Nếu là gặp phải cường địch, kịch chiến một phen, cuối cùng rút lui, khả năng còn tại dự đoán của hắn bên trong, nhưng vừa rồi không hề có lực hoàn thủ hôn mê, sau lưng nó chỗ thể hiện lực lượng chênh lệch thực tế quá lớn. Triệu Thừa Húc ở sâu trong nội tâm không thể nào tiếp thu được điểm này. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi kẻ tập kích, vì hắn mang đến một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, như âm ảnh giống như dần dần lan tràn cùng bao trùm tâm linh. Triệu Thừa Húc tự cho là có thể trưởng khống vận mệnh, lại phát hiện cục diện sớm đã tại hắn hồn nhiên không hay thời điểm mất đi không chế. Không chờ một chút, chứ không cần phải để ý đến cái này, dưới mắt quan trọng nhất là tìm tới cái kia âm ảnh trong miệng nhắc tới. Thiên Cung cửa vào, như là tìm được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, Triệu Thừa Húc lao đi mồ hôi lạnh trên trán, một lần nữa nhường cho mình khôi phục trấn định. Không sai. Thiên Cung cửa vào chỉ có ta cái này tiên nhân hậu duệ tài năng mở ra, người khác đều không được. Chỉ cần mở ra, ta chính là Thiên Cung chủ nhân. Hắn giống như ta thôi miên bình thường tự lẩm bẩm, dần dần khôi phục lòng tin. Triệu Thừa Húc tin tưởng bản thân thực lực trước mắt định vị còn không đạt được đỉnh phong, cũng sẽ bị cường giả chơi bừa, nhưng để hắn có thể một bước lên trời cơ hội liền bày ở trước mặt, dọc theo cố định kế hoạch đi xuống, hắn liền có thể đạt được độc thuộc với hắn khổng lồ nội tình. Đến lúc đó, hắn muốn báo thù ai cũng không là vấn đề. Mặc kệ ngươi là tại trong cơ thể ta chôn thủ đoạn vẫn là muốn theo dõi ta, đều không dùng. Cánh cửa kia, chỉ có ta có thể mở ra. Triệu Thừa Húc bắt đầu diện mục và mèo. Trong bất chi bất giác, hắn đã đem tại Thiên Cung chi mộng bên trong gặp phải bóng người kia lời nói phục như khuôn mẫu, đã không còn bất luận cái gì hoài nghi, kia đã là hắn đang sợ hai phía dưới duy nhất có thể chỗ dựa chi vật. Vậy kế tiếp, hắn cắn răng, tiếp tục chấp hành kế hoạch. đã là tên đã trên dây, không phát không được mấy chục phút, thôn bên ngoài tà thuật sư ẩn thân nơi phụ cận, nổi lên một trận màu trắng sương mù, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Chú cấm sư nhóm mới đầu mờ mịt nhìn xem cái này đột biến thiên tượng, lại đột nhiên nghe tới có đồng bạn rít gào lên, sau đó im bặt mà dừng. Trong sương mù, có huyết sắc tràn ngập. Tà thuật sư nhóm ý thức được phe mình tao ngộ tập kích, lập tức kinh sợ lớn tiếng kêu la, chuẩn bị động thủ. Nếu như là thông thường sương mù, bọn hắn dùng linh giác liền có thể tùy tiện nhìn đấu, nhưng mà trước mắt xương trắng lại như mê trướng giống như che khuất mắt, lại đến sau này, ngăn lấy xa mấy mét đồng bạn cũng khó thấy rõ diện mục. Tà thuật sư nhóm sẽ không ngồi chờ chết, lập tức riêng phần mình tế lên cấm vật, hoặc là thôi phát chú cấm. Nhưng cái này sương mù cũng không dừng có mê hoặc chi dụng, nó rất nhanh liền thể hiện ra càng thêm nguy hiểm cùng đáng sợ một mặt, sương mù không gì có thể cản, vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, băng hàn chi ý rót vào cốt tủy, có thể cấp tốc đem người huyết dịch đông kết thành băng. Tà thuật sư nhóm không kịp phát huy thực lực, từng cái diện mục tím xanh, miệng mũi nơi có băng xương vết tích, đột nhiên mất mạng, ngã trên mặt đất, như là vừa mới phục dụng kịch độc. Từ xương mù bắt đầu đến tà thuật sư nhóm ảo ảo chết bất đắc kỳ tử, không đến một phút. A, trong xương mù phát họa ra một cái diện mục mơ hồ hình dáng, hắn xác nhận người đều chết xong, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Một đám ngay cả sức hoàn thủ cũng không có kẻ yếu. Triệu Thừa Húc từ đó tìm tới một chút lòng tin, thân hình của hắn như bị gió thành tối tan, biến mất không thấy gì nữa. Vụ tòa Yên La có thể triệt để che giấu khí tức của hắn cùng hành tung, nhưng lần này hắn lại cố ý gieo hạt bên dưới nhàn nhạt hơi khói, một đường hướng phía bánh xe thời gian sẽ một đoàn người lan tràn mà đi. Mười mấy phút sau, Tiểu Uyển ngay tại uống rượu không ngừng, ban hắn tay cầm quả trượng, ở trước cửa đi qua đi lại, tính toán cùng xác nhận thiên môn mở thời gian. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, lại đột nhiên nhíu mày. Hoa sát thân, chết rồi không chỉ một chú cấm sư, cái hướng kia là tôn đạo nhân trụ sở. Bánh xe thời gian sẽ án binh bất động, chính là vì phòng bị tà thuật sư một phương đột nhiên trở mặt động thủ, không nghĩ tới là bên kia lại trước tao ngộ tập kích. Ban hắn lại cũng không cảm thấy cao hứng, quay người vội vàng đi hướng đồng bạn. Thế nào rồi? Tiêu Điển chú ý tới hắn thần sắc trang nghiêm, mở miệng hỏi thăm. Ban hắn đang định giải thích, lại nghe được phương xa truyền đến một tiếng kinh khủng gầm rú, kia giọng nói tuyệt không phải nhân loại có thể kêu đi ra, càng giống là một đầu hồng hoang cự thú. Bánh xe thời gian sẽ hôn trường nóng, mau cút ra tới. Đủ để xé rách bầu trời gầm rú, nghe được lòng người kinh run sợ, bộ phân thân xương nhỏ yếu kém người bình thường, đã ở cái này trong tiếng hô hôn mê. Đồ sát chúng ta người, thù này không báo không phải có tử. Quả nhiên là họa thủy đông dẫn. Ban hắn thở dài, nhịn không được lắc đầu. Tiêu Điển lúc này vậy hiểu được, nàng nhà danh nói, cái này tôn đạo nhân mỗi ngày nghiên cứu chế tác cương thi, sẽ không phải đem mình đầu đều đổi thành người chết đi. Này làm sao nhìn đều là chúng ta song phương bị phe thứ ba tính toán. Tôn đạo nhân chưa hẳn không rõ ràng, hắn vậy không quan tâm cái gọi là môn nhân tính mạng, vong luận báo thủ. Ban hắn nói mà không có biểu cảm gì nói, chỉ là tìm cớ muốn cùng chúng ta trở mặt thôi. Vậy chúng ta, Tiêu Điển thăm dò nói, đón lấy a bánh xe thời gian sẽ làm sao sợ qua ai? Được rồi. Tiêu Điển khoe miệng cong lên, đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu dịch uống cạn, sau đó đứng dậy đứng lên, đem bác tại sau lưng hộp gỗ cầm trong tay, bộ pháp tiêu sái hướng phía cạnh ngoài đi đến. Bảo hộ thành viên cùng người bình thường sự liền giao cho ban tiên sinh rồi. Trước khi đi, nàng để lại một câu nói, kia là tự nhiên. Tiêu Điển mấy cái nhảy vọt tại trấn nhỏ không trung sẽ qua, tùy ý chọn cái trống trải bình tĩnh địa phương rơi xuống. Nàng quay người lại, liền thấy cả người cao tới 3 mét bóng người, lấy một loại nặng nề vụ vẻ, khí thế 10 phần tư thái theo sau. Người này người khoác một cái tên ăn mày giống như rách dưới áo khoác, lúc này bị hắn tiện tay giật ra, lộ ra chân dung. Diện mục tím xanh, răng nanh bạo lồi, toàn thân bao trùm nồng đậm tóc trắng, sau lưng còn có một song to lớn cánh rơi, lúc này đống nhiên trừng ra, một đôi tinh hồng trong mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn khát máu sát ý một đầu phi thiên cương. Vật này tại luyện thi một mạch bên trong hung ác nhất không rõ, chẳng những lực lớn vô cùng, kim thiết không bằng, bản thân còn có thôn vân phun lửa dị năng, thực lực có thể so với giáp đẳng. Lúc này, phía sau màn thao túng tôn đạo nhân còn chưa lộ diện. Tiêu Điển trên mặt lại không hề sợ hãi, đá một cái bay ra ngoài hộp gỗ, tại một trận thanh thúy vang dội cơ quan vận hành và thao tác âm thanh bên trong, trong hộp gỗ bắn ra một thanh trường thương, bị nàng nắm trong tay. Nữ nhân bày ra lục hợp tư thế, một tay nâng lên, hướng phía phi thiên cương vẫy vẫy. Tới. Chương 350, Thiên cung hiện, 1, chương 350, Thiên cung hiện, 1, đồng. Chú cấm sư mở ra hai chân. Kia thương có chút đặc thù, nặng nề mà lạnh bước, do ba khúc cấu thành, mỗi một tiết trung gian đều có rõ ràng xoắn ốc đường vân giới hạn. Nàng đứng thẳng, gót chân ép gấp mặt đất, bàn chân lại khẽ nâng lên, như là rễ cây chạm đất nhưng lại tùy thời có thể cách, đầu gối sơ lực khúc, xúc lấy cố nặng chỉnh trịch lực đàn hồi, lưng eo kéo căng thẳng tắp, giống một tấm dẫn mà chưa phát cung cứng. Chỉ có mũi thương kia nhỏ không thể thấy rung động, tiết lộ lấy bên trong quần trào mãnh liệt, sắp phá áp mà ra lôi đỉnh chi lực, mũi nhọn trực chỉ xa xa yêu ma. Tiêu Điển càng thêm kéo dài mở mịt trong tiếng hít thở, sắc cơ khóa chặt. Cương thi trong con mắt, tinh hồng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tấm kia to lớn cánh rơi mở ra một cái mắt, thân ảnh của nó đã biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy như viên đạn ra khỏi nòng kịch liệt tiếng vang, từng vòng vân khí nổ tung, phi thiên cương lấy mắt thường vô pháp đuổi theo tốc độ trên không trung du tẩu, mỗi một lần bộ pháp đều dập dờn mở mặt hột như nước gợn đường vân. Tiêu Điển ánh mắt như chim ưng sắc bén, đi theo liên tiếp nổ tung sóng xung kích, y nguyên một mực khóa chặt lại động tác của nó quy tích. Phanh. Phi thiên cương bóng người nháy mắt từ ngoài trăm thước biến mất, nắm đấm hung hăng hướng phía nàng trên khuôn mặt đập tới. Tiêu Điển bằng tinh chuẩn động tác cùng nhất dùng ít sức góc độ, có chút bước lên thương trong tay, tiếp nhận cái này mãnh liệt một kích, thể hiện ra tinh xảo kỹ nghệ, quyền cùng cán thương chạm vào nhau, cái sau cấp tốc lấy mắt thường có thể thấy được tư thái biến hình, biến thành một tấm kéo rối cung. Kịch liệt sóng xung kích từ dây cung nơi nở rộ, nổ tung hừng gió. Nữ chú cấm sư tóc bị gió thổi tản, mà tư thái của nàng nhưng không có nửa điểm dao động, cổ tay nàng bật mẹo, cán thương hơi đổi, đem nặng nề quyền thế dẫn vào dưới mặt đất, sau đó lan tràn đến thủ đoạn, cuối cùng lại tuần hoàn hồi thương bên trên. Một giây sau, trước đó tại mũi thương bên trên xúc thế cấp tốc dốc lên, lôi đình nổ vang. Giống. Một tia chớp cháy lên, phi thiên cương bị đau, phát ra gào rít giận dữ. Lợi dụng phức tạp mượn lực kỹ xảo đem hai cỗ lực lượng sát nhập vì một nơi, vận sức chờ phát động thương, chính như bị kéo ra đến trăng tròn đường con cung, mũi thương chính là kia mũi tên, như độc xà nhanh chóng mà cắn về phía cương thi lồng ngực. Phi thiên cương rõ ràng có tốc độ kinh người cùng vận động tính năng, nhưng vẫn là không thể né tránh một kích này, nhưng mà, mũi thương kia đồng dạng chưa thể chọc thủng đẳng cấp cao nhất cương thi kia kim cương bất hoại thân thể. Thế là mới có lóe sáng, kia là vũ khí sắc bén cùng cùn khí ở giữa giao phòng, đốm lửa lấp lánh đồng thời, phát ra bén nhọn chói tai ma sát băng động. Ầm. Cương thi cánh mở ra, hướng phía trước huy động. Tại mãnh liệt va chạm phía dưới, thân hình của nó hướng về sau phương té ngửa, lại tại thời khắc mấu chốt rỗi ra hai chân thẳng tắp cắm vào mặt đất, tăng thêm cánh huy động khí lưu, cưỡng ép cố định trụ thân hình của mình, động tác của nó vẫn chưa như vậy kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, về mặt trái đất vỡ vụn, cương thi đá chân. Giữ tận bắp chân bên trên, mỗi một cây móng tay đều uốn lượn như câu, vô cùng sắc bén, thoa xanh thăm thẳm nhan sắc, rõ ràng nhiễm kịch độc, hướng phía cầm thương nữ tử trên khuôn mặt bắt tới. Tiêu Uyển sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào biến hóa, hiển nhiên đây hết thảy đều ở đây dự liệu của nàng bên trong. Nữ chú cấm sư vẫn bằng biên độ nhỏ chính xác động tác, hơi quay đầu, cùng cương thi câu chảo gặp thoáng qua, mấy sợi tóc đứt gãy, trên không trung bay ra. Sở dĩ muốn ở trên mũi đao khiêu vũ, mục đích đúng là vì không bị kéo dài khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì tại thiếp thân chiến đấu phạm vi ở giữa. Bánh xe thời gian sẽ làm bản địa khổng lồ nhất chú cấm sư đoàn thể, đương nhiên sẽ không rơi xuống công tác tình báo. Tại xác định tôn đạo nhân đi tới nơi này tòa trên tiểu trấn về sau, hắn quá khứ sự tích, cùng với hắn nhất thường thao túng phi thiên cương thi tài liệu tương quan, liền đã rơi xuống ban hãn cùng tiểu huyền hai người trong tay. Phi thiên cương thân thể kiên cố dị thường, bình thường lạnh nóng binh khí căn bản là không có cách tạo thành tổn hại. Nếu là rót vào đại lượng chân khí, ngược lại là có thể phá mở âm khí, tiến thêm một bước phá vỡ thân thể, nhưng này dạng làm tiêu hao quá lớn, được không bù mất. Mà muốn ứng đối cái này, yêu vật sách lược tương tự đã sớm chuẩn bị. Ngay tại lúc này, Tiêu Uyển ánh mắt lấp lóe, mạnh mẽ run thương, trong tay binh khí lại lần nữa phát ra thanh thúy cơ quan vang lên, trong phút chốc biến hình, cán thương ba khúc gián đoạn, trung gian bộ phận hướng về hai bên kéo dài tới, vòng kim loại theo thứ tự nô lên, tầng tầng khảm bọc tại một đợt. Nữ chú cấm sư trong tay đại thương, trong chớp mắt biến thành xiềng xích, như sống tới như độc xà uốn éo người, cuốn lấy cương thi sau lưng cánh rơi, lại vòng qua đến trói buộc chặt hai tay của nó hai chân. Nguyên bản mũi thương bộ phận đồng dạng đứt gãy ra, chia thành mấy viên nhỏ hơn kim trúc bạc phiến, như là mũi tên, mang theo dây xích thật sâu đâm vào bề mặt trái đất, cấp cấp như luật lệ. Tiêu Uyển một đá bên chân gỗ, trong tay biến ảo ra phụ chú, hướng phía yêu vật trên thân liên tục đập bảy lần. Bảy cái bùa vàng không gió tự cháy, hào quang màu vàng đất từ cương thi bên ngoài thân kéo dài đến mặt đất, như lưu động nước mưa, rót vào chỗ sâu. Xiên xích bản thân đã là dụng cụ tù, lại là tốt nhất môi giới, nàng lợi dụng địa mạch linh lực, đem vũ khí bên trên trói buộc cùng dưới chân mặt đất hòa làm một thể. Cương thi mở ra răng nanh, ra sức dây rủa, kinh khủng lực đạo để cái đinh cùng xiên xích cùng nhau ken két rung động, phạm vi vài trăm mét bề mặt trái đất đều ở đây chấn động, nứt ra. Vốn dĩ khí lực của nó, một lát lại cũng vô pháp tránh thoát đại địa trói buộc. Thế là, nó rất dứt khoát hé miệng, xanh thăm thẳm ánh lửa tại trong cổ họng thoáng hiện, sát chiêu sắp bộc phát. Cao đẳng cương thi có phun ra xương độc cùng hỏa diễm năng lực, đến rồi phi thiên cương tầng cấp, thậm chí có thể thao túng đem hai người dung hợp làm một độc hỏa hiệu quả thuần túy, âm độc đáng sợ. Đương nhiên, điều này cũng tại tiểu điện chuẩn bị phạm vi bên trong. Nàng không chút do dự lại lần nữa khởi động một gỗ, lần này từ đó bắn ra là mấy cây đào mục đinh. Nữ chú cấm sư trở tay bắt lấy, tiếp lấy không chút do dự đâm vào phi thiên cương đại trương miệng bên trong. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sắp phun trào độc hỏa bị mạnh mẽ nhét vào trở về. Phi thiên cương thống khổ hét dầm lên, nó chẳng những biết hầu bị khắc chế chi vật tổn thương, không thể phun ra đi ra độc hỏa phản vệ thể nội, tại bên ngoài thân phía dưới lần trốn, từng đạo không rõ lục quang tại màu trắng lông tơ phía dưới chảy xuôi. Hắc. Tiêu Uyển động tác không có ngừng bên dưới, lại là liên tục 7 lần, thuận phụ chú quyết định vị trí, đem đinh gỗ phân biệt đâm vào cương thi từ đầu đến chân 7 cái huyệt vị. Lúc này, phi thiên cương bản năng đã phát giác được không ổn, nó bắt đầu ra sức dãy rủa, nữ chú cấm sư dưới chân mặt đất kịch liệt run run, như mạng nện nở rộ đường vân quyết tán, lan tràn, toàn bộ bề mặt trái đất bắt đầu hạ xuống. Chết. Cùng lúc đó, bí mật quan sát tôn đạo nhân đồng dạng ngồi không yên. Phi thiên cương là hắn đắc ý nhất tác phẩm, nếu là ở đây hủy hoại, không biết được hao phí bao nhiêu vật liệu cùng thời gian tài năng phục hồi như cũ, càng là hắn hoành hành bá đạo ý bảo. Nương theo lấy sắc nhọn gầm thét, một người mặc trần đạo bào màu vàng mập mạp bóng người bay lên không trung, giống ban đêm quang rơi, từ kiều huyện sau lưng đánh tới. Đi theo sau lưng hắn, còn có mấy cái lớn nhỏ không đều, lại đồng dạng có giữ tận khuôn mặt bóng người, có hiện vẻ ngoài kim thiết, có hiện thanh đồng sắc, đại biểu cho cương thi khác biệt tầng cấp. Bao quát tôn đạo nhân bản thân, hắn hai mắt tinh hồng, răng nanh lồi ra, hiển nhiên là vì tăng lên sức chiến đấu, ngay cả bản thân thân thể đều tiếp nhận rồi thi thuật rèn luyện. Chương 350, Thiên cung hiện 2, chương 350, Thiên cung hiện 2, gặp phải tiền hậu giáp kích, tiểu huyền nhưng như cũ ung dung không đội. Nàng hai tay bơ bê, từ trong hộp gỗ tự động nhảy ra cuối cùng hai cái đạo cụ, đây chính là liên tiếp công tác chuẩn bị sau khi kết thúc, giải quyết dứt khoát thẻ đánh bạc, một là kiểu dáng cổ quái, hình như mũ bảo hiểm trang bị, rơi vào tay trái của nàng, mũ bảo hiểm phía trên có cái dài nhỏ thanh đồng trang bị dọc theo người ra ngoài, tựa như dây ẹn. Cùng với một cái điều khiển từ xa rơi vào tay phải của nàng. Tiêu Uyển cổ tay khẽ đảo, tiện tay đem mũ bảo hiểm trang bị đeo ở phi thiên cương thi đỉnh đầu. Cùng lúc đó, vây nốt phi thiên cương đâm vào nó bên chân mặt đất cái đinh đã bắt đầu buông lỏng, xiềng xích trượt xuống, khát máu quái vật chọn người muốn vệ, rồi ra móng nuốt khoảng cách Tiêu Uyển bất quá mấy ly xa. Khác một bên, Tôn đạo nhân cùng hắn cương thi bọn người hầu đồng dạng đã chạm đến sau lưng của nàng. Nhưng mà nàng lại không chút nào biểu hiện ra hoảng trương hoặc là sợ hãi, bởi vì hết thảy đều như trong kế hoạch phát triển. Nữ chú cấm sư càn rỡ cười, tay nắm chỉ quyết, hét lớn một tiếng, đến. Sấm sét giữa trời quang, giắt. Nương theo lấy tiếng nổ thật to, ban ngày ban mặt, sấm vang chớp giật. Kia màu xanh đậm quang mang như một thanh kiếm sắc từ trên trời giáng xuống, rơi vào bề mặt trái đất lúc lôi đỉnh bộc phát quang mang như thế nóng rực, trong lúc nhất thời thậm chí che lại trên trời thái dương. Phi thiên cương bị cái này đạo trường cỡ thùng nước lôi quang bổ vừa vặn, nguyên bản chỉ là một tia chớp, vẫn không giết được cái này kim thiết không hỏng yêu vật, nhưng mà trước đó bao trùm lên phụ chú, đánh tới cái đinh, lại đều trong cùng một lúc phát huy tác dụng, để mênh mông điện quang tại trong chớp mắt xuyên thấu thể ra, từ huyệt vị cùng thiếu hụt nơi bắn ra. Từ trong hộp gỗ mũ bảo hiểm thành rồi định vị trang bị, tối tăm mà đến điện quang không phải bổ một lần là xong sự, mà là liên tục không ngừng hạ xuống kia cột nước giống như cao năng dòng điện. Kinh khủng điện quang đem đánh tới mấy con cương thi nuốt hết còn chính giữa phi thiên cương, nó mỗi một tấc thân thể đều ở đây bị nóng hổi dòng điện lật lại đầu đá, cho đến đem khung xương đốt cháy khét, cơ thể thiêu hủy, thảm thiết gầm rú bị như là chỉ đỏ gì tụ tập tiếng đều to bao phủ. Dù vậy, nó vẫn không có tùy tiện chết đi, mà là chậm rãi giơ tay lên, ý đồ mang trên đầu trang bị lấy xuống. Nhảy đến xa xa Kiều Uyển nhìn thấy một màn này, nàng sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, nâng lên hộp gỗ, một thanh sáng lấp lóa lợi kiếm như xa lưới cá chép giống như từ đó nhảy ra, bị nữ nhân nắm trong tay. Hắc. Phi kiếm tại nàng khống chế bên dưới bắn tung tóe mà ra, gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt phi thiên cương thi tứ chi. Cái sau cuối cùng không động đậy được nữa, chán nản rơi xuống đất, thân thể như bị đốt cháy khét thăng thủi, dần dần biến thành đen, cuộn lại lên. Tùy ý không dứt điện quang như là thác nước rơi xuống từ trên không, thiêu hủy yêu vật còn không thỏa mãn, trên mặt đất tiếp tục lan tràn, như là lưu động mặt nước quyết trường, lưu lại là bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua đi một mảnh đen nhánh, thổ nhưỡng dần dần biến thành kết tinh. Tiêu Uyển liên thông linh giác, thiên cơ hộp dùng trung biến hình 5 lần, phi thiên cương thi xác nhận tiêu diệt. Người thao túng Tôn đạo nhân, dẫn theo hộp gỗ nàng nhìn quanh bốn phía, trước mắt đã thoát đi. Vất vả. Ban hắn hỏi, có hay không cảm nhận được khát chú cấm sư khí tức? Không có. Trong tay của ta thiên cơ hộp còn lại 2 lần biến hình, chính là phòng bị có người tập kích. Nhưng Tiêu Uyển lung lay một lần hộp gỗ, trong tay liền có thêm một cái kính viễn vọng, nàng cầm lên nhìn quanh bốn phía, lại vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra là sẽ không xuất hiện. Thường, đương nhiên. Chúng ta tới trên trấn thời điểm liền đã kiểm tra một lần, về sau còn có định kỳ linh giác tìm kiếm. Một mực không thể tìm tới, đã nói lên đối phương thủ đoạn cao minh hơn, sẽ không như vậy mà đơn giản hiện thân. Ban hắn nói, người trước trở về đi. Tốt. Tiêu Uyển vừa dứt lời, dưới chân bề mặt trái đất lại truyền đến mất tự nhiên run run, cả kinh nàng cả người từ tại chỗ bắn lên. Nắm chặt thiên cơ hộp một lần cuối cùng biến hình cơ hội, nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa than cốc bên trên, tưởng rằng tà thuật sư còn có chuẩn bị ở sau, nhưng nàng rất nhanh phát giác được, cỗ này chấn động đầu nguồn đến từ nơi càng xa xôi hơn. Tiêu Uyển ngẩng đầu nhìn ra xa, tại không tự giác ở giữa lại độ cầm lên trong tay kính viễn vọng. Tại kia chấn nhỏ cuối cùng, dãy núi trên không. Mới đầu, trên bầu trời xuất hiện bất quá là chút cái bóng mơ hồ cùng lưu động vầng sáng, tại vân khí ở giữa như gần như xa, đợi ánh mắt ngưng định, mới chậm rãi thấy rõ, đó chính là chỉ có thể dùng thiên cung hai chữ để hình dung, hoa mỹ lại bao la cảnh tượng. Có tầng tầng sắp sắp quần thể cung điện, bị mấy đạo thật dài cầu ngọc kết nối, liên miên màu xanh ngói lưu ly đè vào ánh nắng chiếu rọi xuống ánh nhiên sinh huy, tựa như trải trần khai đến bích hải, đỉnh ngói phía dưới, cung điện tường trụ đều do không tì vết bạch ngọc xây liền, cao thấp chập trùng. Vân khí như vật sống, quấn quanh lấy cung điện cột trụ hành lang cùng nết lên mái cong, khi thì tụ lại, khi thì tản ra, khi thì như sa mỏng nhẹ lồng, khi thì lại rộng mở trong sáng. Trên biển mây, đám chìm trong huy hoàng rực rỡ ánh nắng bên trong, thiên cung trang nghiêm lưu động, ngẫu nhiên hiển lộ cao chót vót, chợt lại ẩn vào mênh mông. Chấn nhỏ phụ cận đám người đều có thể thấy cảnh này, từng cái ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời trợn mắt hốt mồm. Mà đối với tiềm phục tại phụ cận chú cấm sư nhóm tới nói, bực này tráng lệ dị tượng chỉ đại biểu một sự kiện, thông hướng di tích viễn cổ đại môn đang theo bọn hắn mở ra. Tà thao. Tiêu Uyển vô ý thức mắng câu thô tục, thân là cao đẳng cấp chú cấm sư nàng thấy nhiều hiểu rộng, nhưng không có nghĩa là khi nhìn đến chỉ lưu truyền tại thần thoại bên trong cảnh tượng lúc, còn có thể bảo trì chấn định. Cũng thật là thiên cung a. Kính viễn vọng hơi chuyển động, nàng liền thấy được mấy đạo nhan sắc khác nhau quang mang từ đằng xa cất cánh, không kịp chờ đợi hướng phía kia như ẩn như hiện thiên cung hình dáng bay đi. Không chỉ là Mã gia chủy cái này bên cạnh có người đóng quân, phụ cận vài tòa trấn nhỏ mấy ngày nay đều có chú cấm sư đến, thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, bọn hắn vừa mới đánh lui Tôn đạo nhân bất quá là một thành viên trong đó. Bên hai lại lần nữa vang lên thanh âm của đồng bạn, lên đường đi, chúng ta không thể lạc hậu. Ngồi trong lực sầm đông sinh một bên quan sát phía dưới phong cảnh, một bên cơ bắp chân nữ học sinh cấp 3, lúc này đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Thiên cung hiện thế rồi. Hai huynh muội tại không người phát giác địa phương, chú ý bánh xe thời gian sẽ cùng tà thuật sư ở giữa chiến đấu. Sầm Đông Sinh ở nơi này không đến thời gian một ngày bên trong, đối linh giác vận dụng tiêu chuẩn đã đột nhiên tăng mạnh. Hai người bọn hắn tâm tình rất nhàn nhã, thẳng đến không trung xuất hiện dị tượng. Kaka, vậy kế tiếp. Thiếu nữ nghiêng đầu lại nhìn xem hắn, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, đối kế tiếp đến mạo hiểm tràn ngập chờ mong. Cùng ở cái kia gọi Triệu Thừa Húc người, chúng ta theo sau.
Được.
Y Dĩ Thanh Nhan từ ca ca trong ngực nhảy xuống, lôi kéo hắn đứng dậy. Đúng lúc này, đất rung núi chuyển. Phương xa vốn chỉ là cái mơ hồ hình dáng tiên cung, một chút xíu chuyển biến làm thực chất, nắm giữ nguyên bản chống trải bầu trời, thậm chí che lại thái dương. Thiên cung không chỉ là tại nhân gian xuất hiện, nó còn cho thấy mãnh liệt xâm lược tính, không thể cản phá. Cái kia khổng lồ mà xen vào nhau khu kiến trúc trên không trung không ngừng quét trường, phóng đại, thẳng đến nó ném xuống ở trên mặt đất tấm ảnh, bao trùm cả tòa trấn nhỏ. Chương 351, lên tiên sơn, 1, chương 351, lên tiên sơn, 1, cung điện to lớn ngay tại kéo dài tới bản thân. Mái con cùng công trình kiến trúc đều ở đây một quá trình bên trong không ngừng biến ảo bài bố cùng vị trí, tựa như tại một đôi đại thủ bên trong biến hình bản mẹo xếp gỗ đồ chơi. Màu trắng sương mù lượn lờ, thiên cung di tích đâm ảnh khuyết trừng ra, bao trùm cả tòa trấn nhỏ, vào đông buổi sáng ánh nắng bị một chút xíu che đậy, tựa hồ thời gian đã chuyển rời đến hoàng hôn qua đi. Trên trấn đám người chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy mặt này rộng lớn đến không nhìn thấy bờ che đậy vật tựa như trước khi mưa bão tới nồng tụ mây đen. Một màn này sẽ cho người liên tưởng đến khoa huyễn phim kinh dị bên trong Alien phi thuyền xâm lấn địa cầu lúc, giáng lâm tại thành thị trên không cảnh tượng. Vậy là cái gì? Cháy mau, mau rời đi nơi này. Trên trấn các cư dân thất kinh, thu thập hành lý dự định chạy trốn. Cung điện bản thân tạo hình cũng không tà ác, ngói lưu ly, bạch ngọc tường, ngược lại là có loại thánh khiết, trang nghiêm cảm giác. Nhưng mà, đám người đối to lớn vật thể e ngại bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm, lại đáng yêu hoặc mỹ lệ sự vật, thể tích phóng đại sau đều sẽ khiến người cảm thấy khủng bố. Người bình thường đào vong không thành công. Bất kể là dự định thông qua đi bộ vẫn là thông qua phương tiện giao thông, bọn hắn tại sắp rời đi thị trấn phạm vi lúc, đều sẽ đụng vào một mặt vô hình to lớn bức tường, không được tiến thêm. Đám người ngừng thở, nhìn trên trời cung điện, tại khủng hoảng cùng bất an bên trong, bắt đầu hướng lên trời cầu nguyện. Cái này chắn không nhìn thấy vách tường cao độ vượt qua 100 mét, một mực kéo dài đến trong tầng mây, vòng nhập phạm vi thì đúng lúc là thiên cung di tích ném xuống đến cái bóng nơi bao bọc địa phương. Sầm Đông Sinh hướng về phương xa nhìn ra xa, nhìn thấy mấy đạo quang ảnh phi tốc xuyên qua, từ ngoại giới nhảy vào trong tường, trên đường không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Đây là một cái chỉ được phép vào, không cho phép ra cái giới. Hắn hướng phía không nhìn thấy địa phương gảy một cái ngón tay. Nam nhân thể nội rồi rào chân khí bị ngưng tụ thành một cỗ, tựa như mũi tên từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, lấy 30 lần vận tốc âm thanh đụng vào trên vách tường, bản thân tốc độ siêu thanh di động lúc chỗ cuốn lên kích sóng cũng bị chân khí lôi cuốn ở bên trong. Cái này đơn giản một cái búng tay, một khi tiếp xúc đến vật thể, liền sẽ thể hiện ra kinh người lực phá hoại. Nó thẳng tắp đâm vào trong suốt trên vách tường, nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng, tựa như yên tĩnh nước hồ mặt ngoài bị ném xuống một tảng đá lớn. Vách tường bản thân ở nơi này mãnh liệt một kích phía dưới mất đi vô hình vô dạng đặc chất, như mạng nện đột nhiên bên dưới lõm, bày biện ra mắt trần có thể thấy độ cong. Phanh, vách tường vỡ ra một cái khe, có thể cung cấp người xuyên qua. Nhưng Sầm Đông Sinh không hề rời đi ý tứ, thế là một lát sau, nó lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Muội muội bên cạnh giống như cảm thấy rất thú vị, đi theo giơ tay lên chỉ hướng kia mặt tường. Lần này, bức tường thậm chí không kịp làm ra phản ứng, vô thanh vô tức phá vỡ vết nứt. Di tích này bản thân, so tài đồ tiến vào di tích người còn muốn tích cực a. Sầm Đông Sinh thấp giọng nở nụ cười. Lần thăm dò thử này qua đi, hắn đã có thể được ra kết luận. Nếu là hướng ác ý phương hướng suy đoán, mặt này rõ ràng là từ thiên cung hạ xuống tới vách tường, có thể coi như là bắt trùng mạng nện. Để cho tiện săn mồi, mạnh mẽ quá đáng tồn tại sẽ bị loại bỏ bên ngoài, vách tường không ngăn cản được hạng nhất chú cấm sư tiện tay một kích. Nhưng bọn hắn nhưng không được chuẩn bị rời đi. Chúng ta đi thôi. Trước lúc rời đi, Sầm Đông Sinh tùy tiện tìm rồi mấy người đi đường, dùng hổ phách bóp méo ý chí của bọn hắn, để đám kia giống con rồi không đầu giống như loạn chuyển người bình thường dọc theo Thanh Nhan muội muội trồ đánh vỡ lỗ hổng rời đi, xem như cứu bọn hắn một mạng. Ban Hãn cùng Tiểu Uyển hai người xuất lĩnh bánh xe thời gian sẽ chú cấm sư tiểu đội, vội vàng chạy tới Thiên Cung mở ra phương vị. Một đoàn người vốn đang chuẩn bị đội khảo cổ nguy trang, trước mắt xem ra là cũng không dùng tới rồi. Trên trấn những người bình thường kia, bọn hắn đều chú ý tới Thiên Cung di tích hiện về sau, trấn nhỏ phụ cận xuất hiện dị trạng. Không có biện pháp, siêu công ủy người còn chưa tới. Chúng ta an bài trước dân trấn tụ tập lại, tìm một chỗ đặt chân, lại phái một người lưu lại chiếu khán. Ban Hãn nói, còn dư lại cũng chỉ có thể chờ chúng ta ra tới, hoặc là ngoại giới cứu viện người nghĩ biện pháp tiến vào thị trấn sau lại nói. Tiêu Uyển có chút tiếc nuối, nhưng nàng biết rõ, bọn hắn có thể làm liền đến nơi này mới thôi. Trấn nhỏ cư dân tính mạng, tại giá trị trên cân thăng bằng, rõ ràng không bằng đuổi tại đối thủ cạnh tranh trước đó mau chóng đến di tích viễn cổ tới trọng yếu. So với lúc này tụ tập tại Mã gia chửi cái khác chú cấm sư nhóm, bánh xe thời gian sẽ đã coi như là có xã hội tinh thần trách nhiệm một loại kia. Di tích này có phải là kỳ quái hay không? Tiêu Uyển ánh mắt lại một lần nữa hướng về kia mê cung giống như thay đổi vị trí công trình kiến trúc ấy. Dưới tình huống bình thường nhất định là trèo không lên đi, nhưng đối với chú cấm sư nhóm tới nói, bay giữa trời nguyên lý không tính quá thâm ảo. Nàng đã trông thấy không chỉ một tổ người tiến vào cung điện rồi, thậm chí người bình thường đều có thể thông qua máy bay trực thăng loại hình phi hành khí đến. Trước đây nó một mực tại ẩn nó bản thân, ta vẫn cho là phải chờ tới đặc biệt thời cơ mới có thể cởi mở. Ban Hãn đẩy kính dâm, một mực dùng vọng khí chi thuật quan sát đến thiên cung di tích hắn có quyền lên tiếng nhất. Người cảm giác không sai. Trước kia, tòa này di tích là ở nghị trăm phương ngàn kế không khiến người ta trông thấy, lúc này lại là ở chủ động mời người khác đi lên, còn tại sao lại có loại chuyển biến này, tạm thời còn không công khai. Cảm giác giống cả bẫy, liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng được xông vào một lần. Bọn hắn không nóng nảy bước vào di tích, Tiêu Uyển chú ý tới sở hữu đạp lên bầu trời chú cấm sư, cũng không có trở về lại. để phòng vạn nhất, bánh xe thời gian sẽ ở nơi đó lưu lại nhân thủ, lĩnh đội nhóm cùng tổng bộ kịp thời câu thông, lại triệu tập chiến đấu thành viên, chuẩn bị thượng tiên. Nhưng mà, di tích bản thân so với bọn hắn tưởng tượng được càng hiểm ác hơn, bọn hắn còn chưa bước ra bước đầu tiên, liền tao ngộ ra vai phủ đầu. Vâng, chờ xuất phát bánh xe thời gian sẽ đội thám hiểm, đột nhiên nghe được như sấm sét trầm muộn tiếng vang từ trên không truyền đến. Khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, có mấy vị thành viên chợt thấy trên thân chợt nhẹ, hai chân cách mặt đất, giống khí cầu giống như chậm ung dung nổi lên bầu trời. Lực hút. Dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu, tại các đồng bạn trợ giúp bên dưới, tất cả mọi người một lần nữa rơi xuống đất, cũng cấp tốc đổ dạp trên mặt đất. Từ bên trên di tích phóng xuống đến lực hút vẫn chưa đến đây là kết thúc, nó càng ngày càng nghiêm trọng, như muốn đem trọn tòa chấn nhỏ từ dưới đất rút lên, đại địa chấn chiến lấy vỡ ra lỗ hổng, đường nhựa mặt nú lên vô số hồ mặt, vết nứt như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, tiếp lấy vỡ vụn thành lớn nhỏ không đều mảnh vỡ, lơ lửng giữa không trung. Công trình kiến trúc không chịu nổi gánh nặng, đứt gãy cốt thép từ bê tông bên trong đâm ra, giữa không trung vặn vẹo thành quái dị đường cong, phòng ốc từ đỉnh chót bắt đầu bong ra từng mảng, mảnh ngói liên tiếp bay tứ tung, tường gạch rạn nứt. Khung cửa sổ tại cưỡng chế bên trong cùng bức tường tách rời, pha lê vỡ thành lấp lánh mưa đá, đang sức hút tác dụng dưới bay ngược hướng lên bầu trời. Toàn bộ mặt đất như bị vô hình bàn tay khổng lồ tầng tầng xốc lên, khắp nơi có thể thấy được nhấp nhô hài cốt. Chương 351, lên tiên sơn, 3, chương 351, lên tiên sơn, 3, Ban Hãn dùng chân khí đem chính mình cưỡng ép cố định trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía, chú ý tới mấy cái không am hiểu chính diện chiến đấu linh giác cột thành viên sắc mặt trắng bệnh. Thiên cơ hội. Rõ ràng, kết hợp cơ quan thuật, đạo thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp, bánh xe thời gian sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân công cấm vật, thiên cơ hội, có thể y theo người sử dụng tự hỏi cùng dục cầu, tự động tạo ra thích hợp bây giờ chẳng cảnh vũ khí trang bị, mỗi lần tạo ra đều sẽ tiêu hao số lần, có thể thông qua thời gian bổ sung. Tiêu điển bộ sau lưng gỗ, một thanh ô giấy dầu xoay tròn lấy bay lên không trung, màu đỏ mặt dù cấp tốc quyết trường, đem các đội viên tất cả đều bao quát ở bên trong. Mặc dù bao trùm địa phương, trọng lực khôi phục bình thường, đám người hào hào rơi trên mặt đất, mà ở ô lớn bên ngoài chấm nhỏ, đã là tận thế giống như cảnh tượng, cột điện liên tiếp bẻ gãy lúc phát ra trầm đủ, căng đứt dây điện vật không khí, bung ra thanh lam đốm lửa, bên đường cây một đái lấy cả khối mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, góc đường buồng điện thoại chặn ngang bẻ gãy, kim loại giá đỡ đụng vào nhau, trong nháy mắt xoay tròn lấy ngập vào không trung. Một bộ phận chấn nhỏ cư dân trốn nhà lầu bên trong, tới không kịp chạy trốn đám người thì phát ra sợ hãi thét lên, bị thiên cung thả ra lực hút không chút lưu tình cuốn đi, cái trước đồng dạng chống đỡ không được quá lâu, nhà lầu nhóm rất nhanh bắt đầu ngã trái ngã phải, tựa như sau cơn mưa măng mùa xuân, tiếp lấy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng cây xi măng cốt thép trụ chịu tải phát ra rên rỉ, từng tòa lầu dân cư ầm vang giải thể, mấy trăm tấn công trình kiến trúc hải cốt hình thành xoay tròn dòng xoáy, tại dưới tầng mây mới tụ lũng thành hình. Cả tòa thành trấn như là bị cự nhân phá giải đồ chơi, tại dưới bầu trời tản thành phân loạn linh kiện, bị không nhìn thấy lực hút, một lần nữa ghép lại thành phá thành mảnh nhỏ không trung mê cung. Ban Hãn cao mày, giáp đẳng chú cấm sư chỉ cần có chuẩn bị, liền có thể làm được một thân một mình công hãm một tòa thành trấn, nhưng nếu như nói là muốn bảo hộ cả tòa trên thôn trấn người, liền muốn nhìn cá nhân am hiểu lĩnh vực. Thật đáng tiếc, hắn cùng Tiểu Uyển đều không bản lĩnh này, chỉ có thể cứu giúp bên người đủ khả năng người. Mau nhìn bên kia. Tiểu Uyển đột nhiên kêu lên. Cách đó không xa trong tầng hầm ngầm, hai cỗ thu hút sự chú ý của người khác khí nổi lên bầu trời, ngay cả giờ khắc này gió bão đều không thể che giấu. Cao lớn nam tử đem một cái nhỏ yếu nữ hài ôm vào trong ngực. Bọn hắn tránh trong tầng hầm ngầm, mới miễn cưỡng tránh thoát kiếp nạn, đây không phải là. Ban Hãn trong lòng giật mình. Hai người này mặc dù là người bình thường, cũng đã bị hắn coi như là tổ chức tương lai ngôi sao hy vọng, không có khả năng ở đây bước bỏ. Tiêu Điển vậy tin tưởng, nàng trực tiếp nhảy vào lực hút khu, cấp tốc đem bọn hắn kéo tới rủ đỏ phía dưới bảo vệ. Hai người các ngươi làm sao còn ở nơi này? Ban Hãn đem thanh niên đỡ dậy, một mặt nghiêm túc hỏi. Chúng ta chuẩn bị thời điểm ra đi, đụng phải một mặt không nhìn thấy tưởng. Đối phương cười khổ trả lời. Ta còn cảm thấy kỳ quái, liền nghĩ trở về hỏi thăm hai vị đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới. Đây hết thảy phát sinh tới quá nhanh. Ban Hãn thở dài. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống cô gái kia trên thân. Nàng vẫn là trước sau như một, trong mắt chỉ có thanh niên một người. Bởi vì vừa mới bị người yêu ôm vào trong ngực nguyên nhân, tiếu lệ khuôn mặt hồng phát phát, ánh mắt bên trong tràn đầy say mê chi tình, không thèm quan tâm quanh mình hoàn cảnh đã là lật thiên địa che. Khoảng thời gian này, các người đi theo chúng ta đi, không được chạy loạn, có thể làm đến sao? Chúng ta sẽ bảo hộ các người. Tiêu Huyền lẫm liệt bố vô bờ vai của hắn. Ta rõ ràng, cảm tạ hai vị trưởng nghĩa xuất thủ. Đúng rồi, người tên gì? Ta họ Sầm, gọi ta nhỏ Sầm là tốt rồi. Biểu hiện của hắn rất khiêm tốn, Tiêu Huyền lộ ra nụ cười hài lòng. Ngược lại là một bên Ban Hãn đang nghe Sầm cái họ này về sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ban tiên sinh, không có gì. Ban Hãn lắc đầu, đem không thiết thực suy đoán bung ra náo hải. Mấy phút về sau, cái kia khổng lồ lực hút biến mất. Tiêu Huyền thu hồi dù đỏ, ánh vào một đoàn người trong mắt, là không có một ai, chỉ còn đổ nát thê lương chấn nhỏ phế tích. Cái đó là. Tiêu Huyền mắt sắc chú ý tới mấy cỗ thi thể. Không phải trên chấn cư dân, mà là không nhận biết chú cấm sư. Bọn họ hài cốt giống như là bị ném nhập bàn dập bên trong ép qua, máu thịt dán làm một đoàn, vô cùng thê thảm. Là trước kia tự tiện xông vào cung điện người, bị vừa rồi lực hút một đợt vứt ra rồi. Đây là một loại nào đó cảnh cáo. Thiên cung cuối cùng triển lộ toàn cảnh. Lơ lửng giữa không trung bên dưới cung điện vương, đứng sừng sững lấy một tòa tiên vụ lượn lờ núi cao. Đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa gỗ lim đại môn. Hai vị này phải làm sao? Một đợt mang đi, để bọn hắn lưu tại trên trấn, còn không biết sẽ gặp phải cái gì, đợi tại bên người chúng ta mới là an toàn nhất. Tại cùng hai huynh muội đạt thành chung nhận thức về sau, Ban Hãn đem quải trượng cắm vào bề mặt trái đất, thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, dẫn đầu đội ngũ đi tới cửa gỗ trước. Khung cửa bên trong là hiện ra gợn sóng màn sáng, thấy không rõ sau lưng cảnh tượng, chú cấm sư nhóm thái độ cẩn thận đi nhập trong đó. Sâm Đông Sinh cùng Y Dị Thanh Nhan đi ở phía sau cùng, nhìn xem bọn hắn theo thứ tự biến mất ở một cái thế giới khác. Ta muốn là hiện tại đem cánh cửa này chém nát, người ở bên trong nhất định sẽ giật mình a. Y Dị Thanh Nhan vui vừa. Nàng không đáng ghét trận này ngụy trang trò chơi, đặc biệt là cùng Kaka cùng một chỗ. Đừng làm loạn. Sâm Đông Sinh vuốt ve tóc của nàng, hai người cuối cùng tay nắm, một đợt bước vào cổng ánh sáng. Môn bên kia, chú cấm sư nhóm nhìn quanh bốn phía, phát ra chợt chợt tán thưởng. Quá tráng lệ rồi. Thật sự là thiên cung a. Bọn hắn đang hành tẩu tại trên biển mây. Thanh ngọc bậc thang nối thẳng trời cao. Đám mây nổi lơ lửng cao trăm trượng chu hồng cung môn, chín trọng vân hà phía trên, kim ngói kiến trúc liên miên như dãy núi. Đây chính là Triệu Thừa Húc trong mộng nhìn thấy địa phương đi. Sâm Đông Sinh hơi cảm giác một lần, phát hiện người kia trốn ở khoảng cách nơi đây vài trăm mét bên ngoài địa phương, đang âm thầm quan sát bánh xe thời gian sẽ một đoàn người hành động. Ban tiên sinh, ngươi xem, tiếp xuống chúng ta. Tiêu Uyển giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền nhìn thấy Ban Hạn thân thể ngay tại run nhẹ nhẹ, kính dâm hạ lưu chảy xuống hỗn hợp có huyết sắc nước mắt. Ban tiên sinh, không có việc gì. Ban Hạn cười khổ khoát tay áo. Chỗ này quang mang quá mạnh, ta quá mức chủ quan, quan sát thời điểm bị thương. Tiêu Uyển còn muốn hỏi thăm, đột nhiên thân thể chấn động, bên hai truyền đến một cái to lớn nặng nề, uy nghiêm lạnh lùng thanh âm, tử phụ sắc lệnh, nay mở thiên môn, cất nhắc tuyển tiên lên ra. Chư vị muốn trèo lên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ người, người như phiêu đồng, như sợ khổ ham sống người, như lưu luyến hồng trần người, làm rơi quy khư, vĩnh tuyệt tiên duyên, chỉ có trải qua thí luyện, chăm chết được cả đời người, mới có thể bước vào nam thiên môn. Chú cấm sư nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều nghe được giống nhau thanh âm. Một giây sau, trước mắt mọi người cảnh sắc cấp tốc thay đổi. Xung quanh quang mang bỗng nhiên biến tối, lại từ từ sáng lên. Trước mắt hiện hiện là một tòa trống trải vô ngần u cốc. Người bên cạnh nhóm nhiều hơn. Trừ bỏ bánh xe thời gian sẽ trở thành viên bên ngoài, chỗ này bình đài bên trên tăng thêm hơn 10 vị chú cấm sư. Sở Hữu bước vào thiên cung đám người, giờ phút này tất cả đều bị tụ lại đến một đợt, lẫn nhau dùng cảnh giác để phòng ánh mắt quan sát lẫn nhau. Chương 352, qua ba quan, 1, chương 352, qua ba quan, 1, thí luyện ạ. Sâm Đông Sinh cùng Y Dị Thanh Nhan cùng cái khác chú cấm sư một dạng, nghe cái kia ở trên cao nhìn xuống thanh âm. Y Dị Thanh Nhan nghiêng đầu một chút, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, đại khái là bởi vì kia nửa bạc nửa văn dùng từ. Sâm Đông Sinh trong lòng trêu chọc, tương lai bình đẳng vương khả năng càng cần hơn tiếp nhận văn hóa tư chất bồi dưỡng. Hắn đời trước tại cục thống trị công tác thời điểm, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có cùng di tích viễn cổ cơ hội giao thiệp, cho nên tiếp thụ qua phương diện này chương trình học giáo dục, liền đem kia đoạn nói phiên dịch một lần. Ô muội muội giật mình gật đầu. Đơn giản tới nói, chính là muốn cho tiến vào chỗ này chú cấm sư thí luyện, chỉ có thông qua thí luyện người mới có thể tiến nhập cái gọi là Nam Thiên môn. Đúng thế, ta nghĩ Nam Thiên môn chỉ chính là thông hướng chỗ sâu nhất cung điện môn. Sở Hữu xâm nhập di tích viễn cổ chú cấm sư tất cả đều bị một khối ngoại lai lực lượng tập trung truyền tống đến rồi cùng một mảnh khu vực, cảnh giác ước lượng lẫn nhau. Dưới chân bọn hắn là một tòa nho nhỏ dốc núi, là thí luyện khởi điểm. Hướng xuống quan sát thì là một tòa rộng lớn sơn cốc, là thí luyện chủ yếu nơi trốn. Có một vòng vô hình vách tường đem sơn cốc bao vây lại, cùng loại trong thế giới hiện thực xuất hiện phong tỏa chấn nhỏ kết giới, tường hậu phương là mơ hồ quang ảnh, nhìn không ra đám người người ở chỗ nào. Nơi này không gian kết cấu cùng nhà ma rất tương tự. Làm không gian can thiệp nhất thượng vị chú cấm người nắm giữ, thiếu nữ phán đoán độ chuẩn xác không thể nghi ngờ. Nguyên lý đích xác đồng dạng. Nhà ma hoặc hung địa đều là do nồng đậm âm hy tụ tập sau sinh ra dị không gian, mà người đời sau phát hiện di tích viễn cổ, thường thường đều sẽ hiện ra dị giới hóa xu thế. Còn như những di tích này còn có người tại lúc hình dạng vì sao, cái này liền không được biết rồi. Sâm Đông Sinh ánh mắt lướt qua sơn cốc. Sơn cốc bộ phận thứ nhất trải rộng cao lớn lâm mục, cây dáng vẻ không tầm thường, đều do ngọc thạch điêu khắc thành, nhan sắc khác nhau, có bạch ngọc, thanh ngọc cùng hoàng ngọc, giá trị liên thành. Quỳnh Lâm Ngọc cây về sau bộ phận thứ hai là một mặt hồ nước, mặt hồ sâu thẳm không thấy đáy. Bộ phận thứ ba là một đầu rất dài hành lang, hai bên đứng sừng sững lấy trăm mét trở lên thanh đồng tượng thần, tạo hình đều là võ trang đầy đủ chiến sĩ, vũ khí trong tay hiện ít giao thoa. Tiếp tục nhìn ra xa, tại hành lang cuối cùng là một cái nặng nề mà to lớn cửa sắt. Điểm cuối cùng là ở chỗ này. Y Thị Thanh Nhan nói, không thể bay thẳng quá khứ sao? Trước đó không phải thông qua trên núi môn, mà là trực tiếp nhảy đến trên cung điện chú cấm sư, đều bị giết chết. Ta đoán nơi này rất chán ghét không tuân quy của người. Nhưng không phải sở hữu chú cấm sư đều ý thức được điểm này. Có mấy vị chú cấm sư mượn nhờ vật ngoài thần, mệnh lệnh thụ hắn thao túng quỷ quái hoặc là cấm vật trực tiếp hướng về phương xa bay đi, càng có cái gan lớn, sau lưng sinh ra bao trùm màu trắng lông vũ cánh, bay thẳng xuống núi sườn núi. Liên tại bọn hắn sắp thông qua Quỳnh Lâm Ngọc cây khu vực thời điểm, đâm đầu vào một mặt bức tường mô hình, không thể không dừng lại phi hành. Nguyên bản yên tĩnh hồ nước đột nhiên giống đun sôi nổi đun nước một dạng ảo ạt nổi bong bóng, một đầu to lớn vòi từ mặt hồ dưới đáy nô ra, chừng vài trăm mét dài, biểu bì bao trùm lấy đen nhánh miếng vậy, mãnh liệt vùng đánh tới. Vòi trên không trung xẹt qua tàn ảnh, nương theo lấy tốc độ siêu thanh kích sóng cùng tiếng vang, ý đồ bay qua khu vực này tồn tại tất cả đều giống như là phi trùng giống như bị một cái tát quét sạch sẽ. Sau lưng mọc lên hai cánh chú cấm sư thực lực mạnh mẽ nhất, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đột nhiên tăng lên một đoạn tốc độ, miễn cưỡng tránh ra vòi tập kích, nhưng vẫn là có nửa bên cánh bị xé rơi xuống, loạn trà loạn trọn mà một lần nữa bay trở về, lấy ngã lộn nhào tư thế quẳng tại trên sườn núi. Tất cả mọi người thấy rõ rồi, đó chính là hạng thứ hai thí luyện muốn đối phó quái vật. Tụ tập tại trên sườn núi tổng cộng 34 vị chú cấm sư. Bọn hắn cân nhắc phe mình thực lực sau, quyết định vẫn là ngoan ngoãn dọc theo sơn cốc phương hướng tiến lên, đi thông qua thiên ngoại thanh âm trong miệng ba đạo thí luyện. Liền ngay cả do hai vị giáp đẳng chú cấm sư lĩnh đội bánh xe thời gian sẽ đều không ngoại lệ. Bọn hắn có lẽ có biện pháp đột phá bầu trời phong tỏa, nhưng ở tình huống không rõ trước đó vẫn là dự định tuân thủ quy củ của nơi này. Đương nhiên, che giấu tung tích hai huynh muội hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng, chỉ bất quá. Mau tới, ca ca, chớ cùng ném đi. Ý gì thanh nhan nắm hắn tay, tràn đầy phấn khởi, giống như ra cửa chơi xuân học sinh. Nàng giống như đem cái này địa phương trở thành sân chơi. Sâm Đông Sinh tùy ý muội muội ở phía trước dẫn đường, trong lòng suy đoán cái kia thiên ngoại thanh âm sau lưng ẩn nút bí mật. Tại viễn cổ thời đại, thiên đình thông qua thí luyện tuyển chọn tiên nhân. Chẳng lẽ xác thực? Luôn cảm thấy là một tàn nhẫn địa phương. Trận đầu thí luyện, Quỳnh Lâm Ngọc Cây. Mỗi một cây cây cối, mỗi một chỗ lùm cây, đều do ngọc thạch cấu thành, chi tiết nơi sinh động như thật, không giống như là dùng ngọc điêu khắc ra cây cối, mà càng giống là cây cối biến thành ngọc thạch. Là ở nhân gian không gặp được kỳ cảnh, không hổ thiên cung chi danh. Nhưng nếu là thí luyện, liền không khả năng chỉ có tốt đẹp một mặt. Tại bước vào rừng rậm một máy mắt, chú cấm sư nhóm liền cảm nhận được từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến sát khí. Cả tòa rừng rậm đều ở đây một nháy mắt xuống lại. Ngọc thạch chạc cây phi tốc sinh trưởng, xen lẫn thành lưới, bén nhọn nơi sắc bén như đao, đã là mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, lại là tàn nhẫn hung khí. Chú cấm sư nhóm đều dùng thủ đoạn trốn tránh hoặc phòng ngự. Chú cấm sư phản ứng cùng giai vị có ngang nhau tăng lên quan hệ, hạng nhất chú cấm sư giao thủ tốc độ thường thường lấy 1/1 đến 1/100.000 làm tiêu chuẩn. Nhìn từ góc độ này, trận này rừng rậm thí luyện càng giống là một trận cứng nhắc sàn trọ. Những này chạc cây phóng tới tốc độ điều kiện không tính khắc nghiệt, Sở Đông Sinh đoán chừng cho dù là đợi trước chính mình cũng có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng ngoài ra, ngọc thạch bản thân có nhất định phá hư thật trưng lưu động hiệu quả, bộ phận chú cấm sư sách lược lựa chọn sai lầm, ý đồ dùng năng lực ngăn lại, kết quả phòng ngự biện pháp bị một kích bắn thủng. Một khi tiến vào cơ thể người, ngọc thạch lập tức thể hiện ra quỷ dị hấp huyết quỷ đặc thù, xuyên thấu qua vết thương, nó sẽ nhanh chóng hấp thu cơ thể người bên trong huyết dịch, tại mấy phần trong một giây bên trong là đủ đem một cái khỏe mạnh người sống hút thành một bộ cương thi. Từng hấp thu máu mới sau, ngọc thạch mặt ngoài nổi lên tiên diễm mà quỷ dị đỏ. Có thể trông thấy từng sợi tơ máu tại trong đó lưu động, cây cối lấy được chất dinh dưỡng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Từ đó tựa hồ có thể nhìn thấy, cái này nguyên một phiến tráng lệ quỳnh cây ngọc lâm, đến tột cùng là như thế nào sinh ra, làm người sợ hãi than cảnh đẹp phía dưới, là đến bằng ước vạn kế người hy sinh. Chết ở chỗ này thí luyện giả, thi hài bị chặt cây xuyên qua, treo lên thật cao, giống như một phiến khô cạn lá cây, cùng cả tòa rừng rậm hòa làm một thể. Sâm Đông Sinh lại lần nữa cảm nhận được một tia không hài hòa cảm. Tàn khốc như vậy thủ đoạn, là bởi vì vạch trần truyền thuyết thần thoại bề ngoài về sau, chân thật trong lịch sử tồn tại thiên đình vốn là cao cao tại thượng, xem sinh mệnh như cỏ rác sao. Có 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng vô pháp tiếp tục, còn lại 29 người tiếp tục tiến lên. Chương 352, qua ba quan, 2, chương 352, qua ba quan, 2, trận thứ 2 thí luyện là hồ nước. Dưới mặt hồ ẩn nó lấy một loại nào đó cự hình yêu quái, chú cấm sư nhóm tại trước đây không lâu tận mắt nhìn thấy. Rời đi ngọc thụ khu vực sau, bọn hắn không có tiếp tục hướng phía trước, lo lắng sẽ chọc giận trong hồ yêu. Lúc này, bánh xe thời gian sẽ hai vị lĩnh đội cho thấy đảm đường, ban hãn cùng tiểu huyền hai người quyết định nếm thử tại không đi tới gần mặt hồ điều kiện tiên quyết, lợi dụng cao uy lực chú cấm, trực tiếp xuyên thấu qua nước hồ hành sát quái vật. Đề nghị của bọn hắn lấy được phần lớn người hưởng ứng. Tại bánh xe thời gian sẽ điều tiết bên dưới, đến đây tầm bảo chú cấm sư quần thể bên trong, sở hữu am hiểu trận pháp, nghi thức loại chú cấm sư, tất cả đều gia nhập vào công tác chuẩn bị bên trong. Chú cấm sư nhóm đồng tâm hiệp lực bố trí, một tòa to lớn pháp trận, hoặc là nói đạo trưởng rất nhanh ở bên hồ thành hình. Đã muốn đối phó chính là trong hồ yêu quái. Chú cấm sư nhóm ngay lập tức nghĩ tới tự nhiên là lôi pháp. Với bạn, lôi pháp là Trung Hoa đại khu lưu truyền rộng nhất địa tiên hệ chú cấm. Đặc điểm của nó nằm ở coi như không có đạo giáo lưu phái tương quan năng lực người, chỉ cần dựa theo nghi thức cùng quá trình bố trí đạo trường, một dạng có tỷ lệ gọi đến lôi đình. Hắn bản chất là một loại mượn tới ngoại lực. Hắn chuẩn bị quá trình dường dạ, trong chiến đấu không thích hợp. Còn đối với những cái kia am hiểu trận pháp chú cấm sư tới nói, mỗi người bọn họ có đặc biệt chú cấm, có thể phát huy cường đại hơn hiệu quả. Nhưng hôm nay hợp mưu hợp sức, hơn 10 vị chú cấm sư thật tất đồng loạt tràn vào này trận pháp bên trong. Hiệu quả cũng không vậy. Chủ chính trời tự vận bốn mùa, phát sinh vật vật, bảo đảm chế kết vận. Ôn dịch, cầm thiên yêu hết thể khó trị thúy, tế sinh cứu sinh, liệu lớn khó khăn. Trong trận pháp, 7 vị được tuyển ra chủ trì nghi thức chú cấm sư dung đùi đắc ý, niệm tụng chân ngôn. Cái gọi là trận pháp chính là dùng để cùng tự nhiên năng lượng cầu thông công cụ. Sâm Đông Sinh có chút hăng hái ở một bên vây xem. Hạng nhất chú cấm sư tùy ý xuất thủ, lực phá hoại chính là gấp trăm lần, nghìn lần trở lên chiến lệnh, di sơn đảo hải bất quá một ý niệm, không cần mượn nhờ tự nhiên, bọn hắn bản thân liền có bằng được tự nhiên bí lực. Cho nên đời này hắn ngược lại hắn hưu cơ hội nhìn thấy chú cấm sư nhóm hợp như hợp sức chẳng cảnh. Nhân đăng hành đạo, phù trương ghét chấn, truy bắt quỷ thần, ta chính là triệu mời năm lôi thần binh ức ức và cưới, đến hàng đạo trường, tiêu diệt tinh mị, vung cắt trùng độc dịch tinh. Đến từ phương hướng khác nhau thật hy chuyển vào trung ương trận pháp, lại thông qua trận pháp cùng tự nhiên năng lượng cầu thông, phía trên hồ mây đen dần dần tụ lại, sớm rền cuộn, lóe lên điện quang giống như trường xà, tại đen nhánh trong đám mây lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, phía dưới mặt hồ dần dần không ổn định lên, khắp nơi vòng xoáy thành hình, đáng sợ bóng đen tại trong đó lắc lư, tới gần mặt nước. Đầu này yêu quái hiển nhiên lưu ý đến rồi ngoại giới dị dạng. Thấy tình cảnh này, thân là chỉ huy ban hãn biết rõ thời cơ đã tới, không thể chờ đợi thêm nữa. Bắt đầu đi. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, hầu ở bên người hắn Kiều Uyển lại lần nữa từ bên chân thiên cơ trong hộp lấy ra một viên mũ bảo hiểm, hướng phía trên mặt hồ phương quăng ném. Nàng tại cùng phi thiên cương thi tác chiến bên trong liền sử dụng qua cái này đạo cụ, có dẫn lôi, tụ lôi hiệu quả. Trung ương trận pháp chú cấm sư bỗng nhiên mở mắt ra, huy động lệnh kỳ. Một đạo thiểm điện xé mở màn che, hướng phía mặt hồ đánh tới, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vạn đạo lôi quang hạ xuống, mà Kiều Uyển ném ra mũ bảo hiểm thì trước một bước bay đến tầng mây cùng mặt hồ ở giữa. Ban sơ điện quang vừa vặn trúng đích mũ bảo hiểm, dòng điện thông qua về sau cấp tốc bành trướng, tráng kiện như rễ cây lôi đỉnh ầm vang rơi vào mặt nước. Rầm rầm rầm, không ngừng đánh rất lôi quang càng thêm nóng rực, hòa làm một thể, toàn bộ mặt hồ cơ hồ đều bị cháy đỏ rực quang mang bao phủ. Giống, tại trăm ngàn đạo lôi đỉnh hành kích phía dưới, mặt hồ bị cấp tốc bốc hơi, không cách nào nữa che lấp lại khay vương ngồi cự thú, mà mở điện dòng nước cũng đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Một đầu ngoại hình giống như là bạch tuộc cùng hải xà kết hợp cự hình quái thú, ngẩng đầu bay ra mặt hồ. Nó có thon dài cái cổ, toàn thân bày khắp miếng vảy, to lớn thân thể phía dưới lại dọc theo năm cái thon dài vòi, tổng thể dài vượt qua 800 mét, tựa như một toàn núi thịt. Giờ phút này, cự thú đắm chìm trong kịch liệt điện quang bên trong, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể phát ra gầm thét. Nhưng chú cấm sư nhóm biểu lộ lại trở nên ngưng trọng lên. Chỉ là nghe trong lúc này khí 10 phần tiếng giống liền biết, bọn hắn chuẩn bị lôi pháp sát thực đánh nó một trở tay không kịp, nhưng đối với đầu này vật khổng lồ mà nói, còn xa không có đến thương gần động cốt trình độ. Tinh thông vọng khí chi thuật ban hãn, càng là nhìn ra lai lịch của đối phương. Dị thương hùng hồn yến là của ta 3 lần trở lên. Hắn thấp giọng nói, trên lệch rõ ràng, nhưng không có nghĩa là địch nhân vô pháp chiến thắng. Quỷ quái có khả năng thao túng năng lượng, từ trước đến nay muốn so nhân loại càng hùng hậu, mà 3 lần từng cái số này cũng không phải là vô pháp với tới, chỉ cần hai bên đều ở đây giáp đẳng trong phạm vi, liền có lực đánh một trận. Hắn chân chính lo lắng, là một vị nào đó có cao siêu ẩn nấp tiêu chuẩn giáp đẳng chú cấm sư. Nếu là người kia ở tại bọn hắn cùng hồ yêu trong quá trình chiến đấu ở sau lưng đánh lén, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, kia hồ yêu đã làm ra phản kích, nó hé miệng, phun ra sương đen, đồng thời dưới thân vòi toàn bộ đảo tại bên bờ, bắt đầu qua lại quật. To lớn cự lực khiến mọi người dưới chân mặt đất nứt ra, hạ xuống, kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, 800 mét có thừa thân thể rơi xuống trên đất bằng. Hai cái chú cấm sư bị khói đen nuốt hết, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn thân cốt nhục tận hóa thi nước, lại có hai cái chú cấm sư né tránh không kịp, bị vòi đập đến thịt nát xương tan, còn lại một vị có cương gân thiết cốt, bị đánh một cái lại không chết, nhưng bị hung mãnh vòi của lấy, kéo xuống kia hồ yêu bên miệng, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Tốt, đi vòng qua rồi. Phát động vụ tỏa yên la triệu thừa húc, như một sợi khói xanh phiêu động, vô luận hồ yêu như thế nào nổi điên, chú cấm sư nhóm như thế nào phản kháng, hắn đều có thể nhìn như không thấy, sẽ không bị dư âm liên lụy. Đồng dạng là xuất phát từ cẩn thận suy xét, hắn không có lựa chọn thẳng tới hải cuối phương pháp, mà là lặng lẽ đi theo ở đám người phía sau. Trải qua nếm thử, triệu thừa húc lại xác nhận một điểm, chỉ cần trạm kiểm soát bị kích hoạt, thông hướng hạ một đạo trạm kiểm soát cấm chế liền sẽ không bị phát động. Mắt thấy hồ yêu khó giải quyết, hắn cảm thấy không cần thiết tại nguyên chỗ cùng chết, dứt khoát bỏ xuống ngay tại kịch liệt giao chiến đám người, hướng phía cuối cùng nhất một quan phi chỉ mà đi. Nhưng mà nhất cử nhất động của hắn đều bị nhìn ở trong mắt. Xem ra có người ngay tại gian lận đâu, cái này không thể được. Y Dĩ Thanh Nhan cười ôi ôi hướng lấy cái hướng kia, giơ ngón tay lên. Ta được đốc xúc một lần. Triệu Thừa Húc lưng đột nhiên phun lên hàn ý, vô ý thức ngừng lại bước chân. Cái tiếp theo trước mắt, trước người hắn mặt đất vô thành vô tức nứt ra, lộ ra sâu không thấy đáy vết thương. Nếu là chậm dù là không phải mấy giây, hắn lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Triệu Thừa Húc cố gắng nuốt ngụm nước bọt, không biết là nên may mắn vẫn là sợ hãi. Đây cũng là thiên cung bảy cấm chế. Không, không đúng. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía bụi mù nổi lên bốn phía chiến trường. Là tử. Chú cấm sư đội ngũ vương hướng đến. Chương 353, ác thú vị, 1, chương 353, ác thú vị, 1, là ai? Đến tột cùng là ai? Kia đạo vô thanh vô tức lặng yên tại bên chân nở rộ vết nước, nhìn như không đáng chú ý, nhưng Triệu Thừa Húc từ đó cảm nhận được là một loại không thể địch nổi, vô kiên bất tồi khí tức. Hắn nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào tới chặn bên dưới một kích này. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo trời sinh mệnh cấm, đeo trên người phù chú cấm vật, không có một dạng có thể giữ được hắn. Một khi bị trúng đích, cũng chỉ có thịt nát xương tan cái này một loại kết cục há có thể có như vậy chuyện hoang đường. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây chính là sự thật. Nội tâm trực giác ngay tại nhắc nhở hắn, đây bất quá là một cái nho nhỏ cảnh cáo người nào đó để hắn đừng có lại tiếp tục hướng phía trước, mà hắn chỉ có nghe theo cái này một lựa chọn. Tuyệt vọng như vậy, khuất nhục cảm xúc, để Triệu Thừa Húc lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu tại trấn nhỏ trải nghiệm, hắn giữa bất chi bất giác bị người cướp đi ý thức, không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù tính chất không giống nhau, nhưng ở cái này hai lần trải nghiệm bên trong, hắn đều cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bất lực, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đối phương thực lực muốn hơn xa chính mình. Từ kia đạo trảm kích bay tới phương hướng nhìn, người này ngay tại chú cấm sư trong đội ngũ kia 20 cá nhân bên trong, hắn, nàng cũng không có che giấu dự định rốt cuộc là ai. Bắt mắt nhất đơn giản là bánh xe thời gian sẽ hai vị kia lĩnh đội, Triệu Thừa Húc âm thầm suy nghĩ, nhưng bọn hắn tất nhiên không có bản lĩnh này. Linh giác cũng không có bắt được bất luận cái gì viễn siêu bản thân cường giả khí tức, không giống đầu kia hồ yêu, còn tại liên tục không ngừng tản ra nồng đậm hùng hậu âm liệt. Cái này ngược lại đủ để chứng minh suy đoán của hắn, đối phương thực lực đã đến một cái khác thứ nguyên. Chỉ có cùng bình thường chú cấm sư không phải một cái thế giới cường giả tuyệt thế, tài năng hành tẩu với trong đám người, lại làm cho người hồn nhiên không hay. Người này là sao không chịu trực tiếp xuất thủ? Hắn nghĩ không ra có bất kỳ dấu giếm thân phận tất yếu. không giống bản thân, bởi vì người cạnh tranh trong có không chỉ một vị ngang cấp đối thủ, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mai danh nhận tích, tránh đi cùng người là địch phong hiểm. Nếu có tính áp đảo thực lực người là hắn, nhất định sẽ lựa chọn ngay lập tức đem người nơi này quét dọn ngàn chỉ toàn, độc chiếm cả tòa di tích. Trừ phi Triệu Thừa Húc trong đầu chỉ còn lại một loại suy đoán. Trận này thí luyện, lần này di tích viễn cổ chuyến đi, là bởi vì đối phương ác thú vị tài năng duy trì, nơi này người sở hữu, bao quát chú cấm sư cùng thí luyện bên trong yêu quái, tất cả đều bị trở thành giết thời gian đồ chơi. Đấy lòng của hắn hiện ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Càng là loại này khó mà nắm lấy người, càng là dễ dàng làm người cảm thấy sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết đối phương tiếp đó sẽ làm ra cái gì. Triệu Thừa Húc mặc dù có thể đoán được, là bởi vì hắn bản thân thỉnh thoảng sẽ gia nhập một ít cấp thấp cục đóng vai lấy vai trò tương tự. Phát sinh ở Tam Tuyến thành thị bên trong sự kiện linh dị, người tham dự bên trong tối cường giả thực lực sẽ không vượt quá đẳng. Loại tình huống này rất thường thấy, bởi vì chú cấm sư trung kiên quần thể chính là cái này tiêu chuẩn. Làm Triệu Thừa Húc có cơ hội tham dự trong đó, xác nhận những người khác đối với hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì lúc, tiếp xuống chính là tùy tâm sở dụng thời gian. Có lúc làm việc thiện, có lúc làm ác sự, có lúc dùng một chút buồn cười lý do trừng phạt người khác, lại sẽ dùng một số khác không hề có đạo lý lý do ban thưởng người khác. Không có tiêu chuẩn, chỉ lần theo bây giờ ý nghĩ, tâm ý tùy thời thay đổi. Thế là ở trong mắt những người khác, hắn liền thành hỉ nộ vô thường, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng cường giả một hắn trầm mê tại loại này tùy ý thao túng cùng đùa bỡn người khác trong cảm giác, làm không biết mệt. Hắn mặc dù không tự nhận là thuần túy ác đồ, cùng đám kia tà thuật sư không phải người một đường, nhưng đối với những kẻ yếu tới nói, bị người xem như đồ chơi, tự nhiên không phải kiện khiến người vui vẻ sự. Hắn đã từng tùy ý làm bậy, dành cho người khác kia phần khuất nhục, tại những cái kia lòng tự trọng mãnh liệt kẻ yếu trong mắt, cùng ma quỷ không có khác nhau. Mà bây giờ, cái này đồ chơi thân phận, đến tiên chính hắn tới làm rồi. Đối phương cũng không có nghiêm túc muốn giết chết hắn, vẻn vẹn tiện tay một kích, chém rách trước mắt hắn bề mặt trái đất, cảnh cáo hắn, nếu không dựa theo hắn, nàng, ý nghĩ đến, cũng chỉ có đầu một nơi thân một mẹo một cái hạ tràng. Tốt, tốt, ta hiểu. Triệu Thừa Húc tự lẩm bẩm, đem cảm giác nhục nhã nuốt vào trong bụng. Ta sẽ theo lời ngươi nói tới. Tóm lại chính là, không thể gian lận, đúng không? Không quan hệ, chờ một chút. Cánh cửa kia gần ngay trước mắt, hắn tự tay liền có thể đẩy ra nó, đến lúc đó, ban hắn bảo hộ lấy đám người. Dùng chú cấm dẫn bọn hắn một hơi bay lên 2000 mét trở lên không trung, kia là nổi điên hồ yêu tạm thời khó mà đụng vào địa phương. Thí luyện khu vực mặc dù có kết giới ngăn cản, nhưng ở dọc không gian bên trên cũng không hạn chế. Đây cũng không có nghĩa là bọn hắn đã an toàn. Đầu này yêu quái không chỉ có lấy cường hành bá đạo lực lượng kinh khủng, còn có thể phun ra cắn nuốt người xương đen, không biết phải chăng là có cái khác yêu thuật chưa từng sử dụng ra. Ngoài ra, nhìn nó từ trong hồ dâng lên một màn kia, liền biết nó có kinh người năng lực vận động một đầu thân dài 800 mét trở lên cự thú, nếu là toàn lực nhảy vọt cùng chạy thì lên được mau chóng xử lý. Ban hắn nghĩ thầm, đối kháng hình thể, lực lượng trên lệnh cách xa quỷ quái, liền phải tìm tới hạch tâm phá hư, đây là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố. Mặc dù đầu này hồ yêu quy mô to lớn, tại hắn gặp qua sở hữu quái vật bên trong đều gọi được một cái nhất chữ, nhưng dù sao không vượt ra ngoài giáp đẳng giới hạn. Ban hắn toàn lực phát động vọng khí thuật tại một mảnh bể bụi loang lổ yêu khí bên trong, tìm kiếm được mười mấy nơi hư hư thực thực hạch tâm vị trí, nhan sắc so sánh với thân thể xung quanh càng thêm nồng đậm, phân tán tại thân thể không cao bằng độ. Yêu ma sinh mệnh lực hơn xa nhân loại, bởi vậy đối chú cấm sư mà nói là được chí tử tổn thương, đối yêu ma lại thường thường khó mà một kích mất mạng. Cần một hơi phá hủy hắn toàn thân được điểm. Đi theo ta chỉ thị tới. Hắn đối đồng bạn nói. Rõ ràng. Tiêu Luyện về ứng càn giòn lưu loát. Trong tay nàng thiên cơ hộp cấp tốc biến hình, cuối cùng biến thành kiếm tư thái. Nữ chú cấm sư có năng lực là bách ban võ nghệ. Bất kỳ vũ khí nào, trang bị cùng đạo cụ, bất kể là thời đại trước vũ khí lạnh vẫn là hiện đại vũ khí nóng, chỉ cần cầm vào tay liền có thể thuần thục vận dụng, tiêu chuẩn không kém với chìm đắm đạo này mấy chục năm tay ra đời, thiên cơ hộp chính là thích hợp nhất nàng vũ khí. Nhưng cái này vẹn vẹn nàng mặt ngoài năng lực. Tiêu Uyển chân chính sát thủ là nàng tại tấn thăng giáp đằng sau này, bản thân mệnh cấm căn cứ bản thân nguyện vọng xuất hiện thăng cấp nàng có thể đem bách ban võ nghệ hiệu quả toàn bộ tập trung đến nàng am hiểu nhất một loại phía trên, lượng biến xếp chồng sinh ra chất biến, để kỹ nghệ đến vô cùng kỳ diệu tình trạng. Dưới loại trạng thái này, bản thân nàng thực sẽ bị đại lượng tiêu hao, cho nên chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Vì giữ lại phần này át chủ bài, Tiêu Uyển bình thường chiến đấu dùng đều là kỹ nghệ cùng cấm vật phối hợp, cảnh như cùng phi thiên cương thi thời điểm chiến đấu. Chờ đến nên dùng thời điểm Tiêu Uyển hết sức chăm chú nắm chặt kiếm trong tay, đầu tiên là hai mắt, lại lần nữa mở ra thời điểm. Con ngươi thần quang chợt hiện, cùng trên thân kiếm lóe lên sắc bén hàn mang tương xứng. Bèn, bản thân di động trước mắt, sau lưng giơ lên kích sóng, trên không trung nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng, thân ảnh của nàng biến mất ở tại chỗ, lập tức xuất hiện ở hồ yêu trong đó một cây vòi phụ cận.